Chương 151, Đại Sát Khí. Lăng Tiêu Bảo Tháp tầng cao nhất, bầu không khí trầm ngưng mà kiềm chế. Các tông tông chủ đều nhìn cố thần, chờ đợi cái năm này thiếu đắc chí tông chủ nuốt vào này ngậm bồ hòn. Phàm là có chút lý trí, bọn họ tin tưởng đối phương đều kiên quyết sẽ không tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Tiếp tục chống xuống, không chỉ là muốn đối mặt Lôi Quang Tông cùng Cửu Phi Dương, còn muốn mặt đối với những khác 33 cái tông môn. Muốn có bao nhiêu gan to, cỡ nào ngu xuẩn đầu, mới dám phản đối đề nghị này. Có thể nhịn được nhất thời dưới khố chi nhục, vẫn có thể xem là một loại xử thế trí tuệ. Cố thần ngồi tại chỗ, thần sắc biến ảo không ngừng, thật giống một bộ trong lòng thiên nhân đan sen dáng dấp. Mọi người cũng không kỳ quái, rốt cuộc người trẻ tuổi này nhìn qua kiêu ngạo như vậy, để hắn chịu thua tổng cần một quãng thời gian. Quá rồi một hồi lâu, cố thần thần sắc mới khôi phục bình thường, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Cửu Minh Chủ, liên quan với đề nghị của ngươi ta nghĩ kỹ rồi. Hắn lạnh lùng nói. Làm sao? Cửu Phi Dương trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Tiểu tử này nghĩ đến lâu như vậy, nói vậy đầu nên tỉnh táo lại rồi. Đối địch với chính mình, lại có ích lợi gì đây? Chỉ có điều là năm nay chịu thiệt một chút thôi, chỉ cần Thiên Thần Tông vẫn còn sợ sau đó không có cơ hội. Lôi Quang Tông muốn trợ đen 5 phần 10 số lượng, ta không phản đối. Cố thần đứng lên, chậm rãi nói. Các tông tông chủ một bộ quả thế dáng dấp, nay tuổi trẻ tông chủ vẫn tinh lý trí. Bạch Hạc Tông Lộ Nhàn Vân lúc này không khỏi một trận cười nhạt, để tiểu tử ngươi tối hôm qua lớn lối như vậy, kết quả ở càng mạnh mẽ Lôi Quang Tông trước mặt, còn không phải nhận túng rồi. Thế nhưng, cố thần thoại phong đột nhiên một chuyện, trong mắt lộ hết ra sự sắc bén. Muốn hy sinh ta Thiên Thần Tông lợi ích, không cửa. Luyện Huyết Tông này một thành số lượng là ta Thiên Thần Tông nên được, năm nay chợ đen số lượng, ta Thiên Thần Tông muốn 2 phần 10. Một điểm cũng không thể thiếu. Một điểm cũng không thể thiếu. Âm thanh của hắn chấn thai phát điếc, vang vọng ở to lớn bên trong phòng họp, lệnh mọi người cùng soạt soạt trầm mặc rồi. Không ít tông môn tông chủ, đều hướng hắn lộ ra xem người điên bình thường ánh mắt. Không để ý ở đây 33 tông ý chí, kiên quyết phản đối thì thôi. Nay chân cổ, lại vẫn dám yêu cầu 2 phần 10 số lượng. 2 phần 10 số lượng đó là khái niệm gì? Chính là bạch cốt môn, hóa yêu môn mấy tông, đều không lấy được cao như vậy số lượng. Trần Tông Chủ, ta xem ngươi là điên rồi sao? Cựu Phi Dương cực kỳ lạnh lùng nói, trong mắt cất dấu trầm biếm. Ta không có điên, 2 phần 10 số lượng, Thiên Thần Tông muốn định rồi. Cố thần trừng mắt lạnh lẽo. Ha ha, Trần Tông Chủ. Bạch cốt môn Chu Sâm lắc đầu liên tục, trước tiên không nói yêu cầu của ngươi có hiện thật hay không, ngươi Thiên Thần Tông nguyên lai có nửa thành số lượng, thêm vào Luyện Huyết Tông tổng cộng cũng là 1/2, ngươi làm sao dám yêu cầu 2/10. 2/10 ta cảm thấy rất hợp lý, chư vị không cần phải lo lắng sẽ nguy hiểm cho đến lợi ích của các ngươi, kém số lượng. Để Bạch Hạc Tông bổ không là được rồi. Cố thần thuận miệng nói. Bạch Hạc Tông Lộ Nhàn Vân thần sắc nhất thời liền căng thẳng. Đáng chết, làm sao kéo tới trên người hắn rồi. Cựu Minh Chủ, ta Bạch Hạc Tông số lượng cũng là so với ban đầu Thiên Thần Tông cao hơn một chút điểm. Nếu là cho bọn hắn, nhưng là gần như không có nha. Hắn vội vàng đứng lên nói. Yên tâm đi, Lộ Tông Chủ. Cựu Phi Dương liếc hắn một cái. Có chút xem thường. Ngươi cảm thấy yêu cầu của hắn có thể thực hiện sao? Lộ Nhàn Vân nhất thời ý thức lại đây, ngu xuẩn. Tối hôm qua bị cố thần cho hô quá một hồi, bóng mờ vẫn còn, hắn nhất thời sốt ruột không nghĩ nhiều. Đối phương yêu cầu cùng Cửu Minh Chủ đề nghị chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, có thể thực hiện mới là lạ đây. Trần Tông Chủ, không biết nên nói ngươi còn trẻ ngông cuồng vẫn là lỗ mãng vô tri. Cựu Phi Dương cũng từ vị trí đứng lên, trên người toát ra một luồng khủng bố vương giả khí thế. Cố thần mặt không biến sắc, bất quá trường sinh cảnh thôi, thiên đình hoàng kim trình độ sát thủ, nhân vật cỡ này hắn lại không phải chưa từng thấy. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tiếp thu yêu cầu của ngươi? Ngươi Thiên Thần Tông, dựa vào cái gì phải đi 2/10 số lượng? Ngươi Trần Cổ, lại dựa vào cái gì dám ở nhiều như vậy tông chủ trước mặt, nói ẩu nói tả? Cựu Phi Dương liên tiếp 3 cái vấn đề, khí thế mạnh mẽ chấn động đến mức không ít tông chủ lo sợ bất an. Cố Thần phía sau Bất Chỉ Trung sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm thấy chính mình tông chủ thực sự là lô mãng rồi. Chuyện đến nước này, chỉ có thể cùng tông chủ cộng sinh chết. Bất Chỉ Trung cắn chặt hàm răng, hướng phía trước càng tiến lên một bước. Hắn không hiểu Cố Thần vì sao chấp nhất như vậy, nhưng làm người thuộc hạ, chỉ có bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đối mặt Cựu Phi Dương chất vấn, Cố Thần khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Liên bằng này, hắn xoay tay lấy ra một cái hộp đen. Đó là, ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Trong cái hộp này bị ta sắp đặt một viên một lần cấm phù, uy lực to lớn, đủ để chớp mắt phá hủy cả tòa Bạch Hạc đảo. Cố Thần bình thản mở miệng. Trần Cổ, ngươi, có ý gì? Lộ Nhàn Vân nghe được hoàn toàn biến sắc, tại chỗ giơ chân. Một lần cấm phù. Hắn có vật này. Các tông chủ nhất thời ồ lên. Cái gọi là cấm phù là một loại đặc thù linh phù, bởi vì uy lực to lớn, phá hoại tính cực cường, sở dĩ bị coi là cấm kỵ, không thể dễ dàng vận dụng. Mà một lần cấm phù, tên như ý nghĩa chỉ có thể dùng một lần, loại này linh phù, thường thường có thể ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp tu sĩ nghịch chuyển thế cuộc, thậm chí vượt cấp giết địch. Một lần cấm phù nhưng là rất quý giá. Mà làm nổ sau có thể phá hủy cả tòa Bạch Hạc đảo, loại uy lực này, e sợ lấy ở đây tuyệt đại đa số người tu vi, đến lúc đều không thể may mắn thoát khỏi với khó. Đe dọa. Đây là trắng trợn đe dọa. Mọi người nhất thời đều ý thức được Cố Thần ý đồ, dồn dập hút vào khí lạnh. Nay Thiên Thần Tông tông chủ cũng quá điên cuồng, lại dám uy hiếp toàn bộ Kình Minh. Thiếu ở nơi đó chuyện giật gần. Cấp bậc kia cấm phù ngươi làm sao có khả năng có? Ta đường đường Kình Minh minh chủ, cho rằng như vậy ta sẽ sợ ngươi hay sao? Cựu Phi Dương cũng không giống cái khác tông chủ phản ứng lớn như vậy, trái lại cười lạnh nói. Cố Thần trong mắt lộ ra trào phúng. Lấy Cựu minh chủ tu vi, vẹn vẹn một tấm cấm phù, chỉ sợ là còn uy hiếp không được tính mạng của ngươi, sở dĩ ngươi mới có thể như vậy lạnh nhạt. Nhưng nếu ta nói, trừ bỏ một tấm cấm phù ở ngoài, trong cái hộp này còn có dòng dã 200 tấm các loại hình huyền cấp linh phù, ngươi tin được không? Làm một lần cấm phù bị xúc động, 200 tấm các loại hình huyền cấp linh phù chịu ảnh hưởng liên tiếp nổ tung, không biết lấy Cửu Minh chủ thực lực, đến lúc chịu hay không chịu được. Cố Thần nói xong, lui về sau một bước, văng ra hộp tầng ngoài, bên trong nhất thời lộ ra lít nha lít nhít một đống lớn linh phù. Từ trên lá bùa phát họa phù văn đến xem, mỗi một chương đẳng cấp tuyệt đối đều không thấp. Đặc biệt là trung tâm nơi một tấm màu đen phù lục, càng tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi khí tức. Là thật. Các tông chủ hoàn toàn biến sắc, lần này thật bị sợ rồi, này Trần Cổ dĩ nhiên không phải chuyện giật gân. Nhiều như vậy cao cấp linh phù, hắn đến tột cùng là từ đâu đến? Thiên Thần Tông làm sao có khả năng có loại này hùng hậu thực lực? Bất Chỉ Trung thời khắc này miệng mở lớn, thần sắc có chút dại ra. Ông trời, hóa ra tông chủ ngày hôm nay tham gia hội nghị, là mang theo đại sát khí đến. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, đây là muốn điên tiết ấu. Chương 152, so với ai khác càng ác hơn. Không có người sẽ nghĩ tới, Cố Thần dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Một lần cấm phủ, 200 tấm huyền cấp linh phủ. Đem lớn như vậy một món tiền bạc dùng để đe dọa, cái này cũng là chưa từng có ai rồi. Này Trần Cổ dòng dõi là có kinh người bao nhiêu? Vạn nhất hắn đến thật, này có thể không ổn rồi. Nhất thời người người tự nguy, nhìn Cố Thần trên mặt tràn ngập kiêng kỵ. Vốn là việc này là Cựu Minh chủ cùng Trần Cổ mâu thuẫn, nhưng Trần Cổ dĩ nhiên đem bọn họ bắt cóc ở cùng nhau, làm bọn họ lại không cách nào không đếm xỉa đến. Nay cùng vừa mới Cửu Minh chủ lấy lợi ích uy hiếp là hiệu quả như nhau, loại này phản kích thực sự khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ở nhìn tận mắt đến vượt qua 200 tấm huyền cấp linh phù sau, Cửu Phi Dương sắc mặt rốt cục cũng xảy ra biến hóa. Cố thần nói không sai, như chỉ là một tấm cấm phù hắn quả thật có nắm chặt bước lui ra, nhưng thêm vào nhiều như vậy trương huyền cấp linh phù gợi ra liên hoàn nổ tung, hắn là thật không có sức lực rồi. Chỉ là, hắn lại há lại là bị dọa lớn. Nếu ngày hôm nay cố thần dùng loại này vơ vét phương thức phải đi chợ đen 2/10 số lượng, hắn người minh chủ này còn có cái gì uy tín có thể nói? Ta không tin ngươi thật sự dám làm nổ kia cấm phủ, đến lúc chính ngươi có thể cũng không kịp đào tẩu. Trọng yếu nhất, ngươi cho rằng ở trước mặt ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ngươi khả năng không hiểu, ta ở hắc bảng bên trên xưng hào chứ. Cựu phi dương thong dong tự tin dáng dấp để các tông tông chủ một lần nữa bình tĩnh lại. Kia chớp màu lam. Cựu minh chủ ở hắc bảng thượng nhân xưng kia chớp màu lam, bởi vì tốc độ của hắn có thể nói một tuyệt. Minh chủ tinh thông lôi độn chi thuật, tốc độ cực nhanh, ở trước mặt hắn, e sợ trần cổ căn bản không kịp phát động kia cấm phủ, sẽ bị bắt rồi. Mọi người tâm ổn đi, lại đáng sợ sát khí, như phát động không được, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kia chớp màu lam thật sao? Cựu minh chủ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đến tột cùng là tốc độ ngươi càng nhanh hơn vẫn là ta phát động cấm phủ tốc độ càng nhanh hơn. Cố thần nghe được mọi người lời giải thích, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Liền trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền hóa thành màu tím. Hừ, không tự lượng sức. Cựu phi dương trên người đột nhiên hiện ra màu lam điện lưu, cả người chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Vậy cũng sợ lôi đột, nhanh tới trong phòng họp mọi người cũng không kịp phản ứng. Cố thần khiêu khích đồng thời đã phát động tử cực đồng, ở tử cực đồng kia mạnh mẽ động thái thị lực phụ trợ dưới, đối phương tốc độ kia nhanh hơn nữa, chung quy là cho hắn thời gian phản ứng. Hắn nhẹ nhàng sau này bước ra một bước. Bạch! Hắn chớp mắt biến mất ở tại chỗ, mà bên trong gian phòng cửa sổ đồng thời truyền đến tiếng phá nát. Cựu phi dương trong nháy mắt liền xuất hiện tại cố thần vừa mới đứng địa phương, nhưng là, hắn bổ hồ rồi. Làm sao sẽ? Cựu phi dương lộ ra gặp quỷ ánh mắt, có chút khó có thể tin. Phải biết hắn lấy lôi độn tốc độ nổi danh, có thể đối mặt dòng dã nhỏ chính mình một cảnh giới lớn người, dĩ nhiên không thể chớp mắt bắt. Cựu minh chủ, ngươi không có trong nháy mắt liền tóm lấy ta, thừa dịp cái này trống rỗng, đầy đủ ta sử dụng cấm phụ rồi. Cố thần xuất hiện tại ngoài cửa sổ, đứng lơ lửng trên không, một mặt trào phúng. Tất cả mọi người bị đè ép rồi. Không nghĩ tới, chỉ cần tốc độ mà nói, Trần Cổ dĩ nhiên có thể né tránh cửu minh chủ tập kích. Cố thần duy trì tử cực đồng mở ra trạng thái, thấy mọi người đều bị hắn kiềm chế lại, trong lòng buông lỏng. Vừa mới hắn kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu sức lực, chỉ là tin tưởng lấy chính mình hiện tại lĩnh ngộ phi tinh đái nguyệt bộ trình độ, coi như chênh lệch một cảnh giới lớn, cũng không đến nỗi chớp mắt liền bị tóm lấy. Hắn lấy tử cực đồng phụ trợ này vô thượng bộ pháp, quả nhiên một lần có hiệu quả, kia cửu phi dương rõ ràng tự tin dao động rồi. Hắn biết rõ chính mình đấy, cửu phi dương lôi độn là có thể không ngừng triển khai, đó là hắn trạng thái bình thường tốc độ, mà phi tinh đái nguyệt bộ, hắn nhiều nhất bước ra hơn 10 bước thôi. Chỉ là vậy lại như thế nào? Này hơn 10 bước, đầy đủ rồi. Cựu phi dương lần đầu tiên dùng thật lòng ánh mắt xem kỹ nổi lên cố thần, hắn thừa nhận, hắn nhìn nhầm rồi. Tiểu tử này, so với chính mình tưởng tượng muốn không đơn giản. Tối hôm qua cố thần cùng luyện huyết tông người giao thủ, dù cho hắn mang tính áp đảo thắng lợi, nhưng ở trường sinh cảnh tu sĩ trong mắt, cũng là như vậy thôi. Nhưng hiện tại không giống, hắn dĩ nhiên có thể đuổi kịp tốc độ của chính mình. Chuyện này với hắn là một cái trùng kích cực lớn. Không chỉ là đuổi kịp tốc độ, trong tay hắn còn có một tôn đại sát khí, đủ để dùng để uy hiếp hắn. 2/10 số lượng, ta thiên thần tông muốn định rồi. Chư vị, ta muốn chỉ là hợp lý cầu khẩn, thậm chí đối với lợi ích của các ngươi cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, các ngươi thật không chịu sao. Thật muốn bước ta quyết tâm. Cố thần trong con ngươi thoáng hiện vẻ tàn nhẫn. Cầm lấy đen hộp tay tỏa ra nguyên quang. Trần Tông Chủ, không nên kích động. Có chuyện tốt dễ thương lượng. Tất cả mọi người bị kinh sợ, mắt thấy liền cửu minh chủ đều ngăn cản không được cố thần, e sợ cho hắn thật sử dụng kia cấm phủ. Nguyên bản mọi người còn cảm thấy cố thần không thể chọn dùng loại này đồng quy vu tận biện pháp, nhưng lấy hắn vừa mới kinh diễm tốc độ, nói không chắc tới kịp ở vụ nổ lớn trước chạy khỏi nơi này. Như vậy vừa đến, bọn họ nhưng là bị chết oan uổng rồi. Cửu minh chủ, thiên thần tông yêu cầu kỳ thực cũng không tính quá đáng. Thanh viêm tông tông chủ không nhịn được khuyên bảo, cái khác không ít tông chủ dồn dập gật đầu. Ngược lại cho thiên thần tông 2/10 số lượng đối với bọn họ cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, hiện tại có thể uy hiếp sinh mệnh, ai còn nguyện ý đứng ở cố thần phía đối lập. Yên tâm, hắn không là gan đó động thủ. Cựu phi dương phát hỏa, hắn đường đường minh chủ, nếu thật sự để cố thần cho uy hiếp đến lùi bước, mặt mùi hướng về nơi nào xếp. Chân cổ. Thần xác hắn trở nên dữ tợn, trong cơ thể khí tức bạo phát, đột nhiên nhanh như tia chớp nắm lấy bên cạnh không xa bất chỉ trung. Lấy hắn trường sinh cảnh khủng bố tu vi, vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh bất chỉ trung hầu như không có cơ hội phản kháng, một hồi liền bị hạn chế rồi. Ngươi liền không sợ ta giết thủ hạ của ngươi sao? Không muốn hắn chết lời nói, liền cho ta từ bỏ ngươi kia ngu xuẩn ý nghĩ. Hắn bất chấp nói, hy vọng dùng này đến đè ép cố thần. Cố thần ánh mắt không khỏi ngưng lại, vừa mới né tránh cửu phi dương đã là không dễ, căn bản không kịp mang tới bất chỉ trùng, lần này hắn bị lợi dụng rồi. Tông chủ, không cần phải để ý đến lão phu. Chết thì chết, không có gì ghê gớm. So với lão phu, ta thiên thần tông càng trọng yếu hơn. Bất chỉ trùng sắc mặt đỏ lên, nghiêm nghị không sợ, lớn tiếng giống lên. Hắn cảm giác mình lúc này bồi cố thần đến kình minh hội nghị, một điểm trợ giúp cũng không có, phản mà tất cả đều là liên lụy. Kiên cường như hắn, tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình lệnh cố thần kế hoạch dã tràng xe cát. Cố thần nghe bất chỉ trung dứt khoát kiên quyết tiếng gào, nhìn lo lắng đề phòng các tông tông chủ, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở cửu phi dương trên người. Người giết đi. Cứ việc giết hắn. Nhưng cửu phi dương, ta Trần Cổ cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi dám giết hắn, ta tất làm nổ cấm phủ. Không chỉ như vậy, sau ngày hôm nay, ta sẽ dùng tận thủ đoạn, giết hết ngươi lôi quang tông từ trên xuống dưới mỗi người. Chỉ cần ngươi không bắt được ta, chúng ta liền không để yên. Cố thần nổi nóng nói, kia sát khí mê mang, dường như muốn đem trời cho chọc thủng. Chương 153, được toại nguyện. Cố thần lời nói năng có khí phách, mang theo không gì sánh được quyết tuyệt cùng ngon độc. Các tông tông chủ tâm đều rối loạn, nay đến tột cùng là làm sao một người điên. Kiếp như thực chất vậy sát khí trang không được giả, như cửu minh chủ thật dự định cứng làm, e sợ toàn bộ kình minh đều đem trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cửu minh chủ, lùi một bước đi, Trần tông chủ cũng chỉ là tranh thủ thiên thần tông lợi ích chính đáng thôi. Bạch cốt môn Chu Sâm nghiêm túc nói, sự tình không có cần thiết làm đến trình độ như thế này, hôm nay như miễn cưỡng muốn khai chiến, tổn thất chính là ta toàn bộ kình minh. Tất cả mọi người lập trường đều chuyển biến, dồn dập là cố thần nói chuyện. Bạch kinh phủ vốn là cá lớn nuốt cá bé địa phương, cố thần hôm nay dùng ác nhất thủ đoạn đem bọn họ toàn bộ bắt cóc đến một trên chiếc thuyền này. Bọn họ đối với hắn không thể làm gì. Dù cho hận đến nghiến răng, cũng không khỏi không phục đi theo. Cửu phi dương mắt thấy cầm ớt chỉ trung uy hiếp đều không có hiệu quả, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, triệt để bó tay toàn tập rồi. Tiểu tử này, niên kỷ như vậy nhẹ, vì sao làm việc sẽ lộ ra như thế một luồng điên cuồng vẻ quyết tâm. Hắn cuối cùng lấy đại cục làm trọng người, so với mặt mũi, tự thân lợi ích càng trọng yếu hơn. Hôm nay vốn định tham dưới luyện huyết tông số lượng, không nghĩ gặp phải so với hắn càng ác hơn tồn tại. Ngươi thắng. Hắn hưu khí vô lực nói, thả ra bất chỉ trung. Vào đi, một lần nữa thương lượng. Hắn một bước liền trở lại vị trí ban đầu, lúc trước kia ngập trời tức giận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới lửa giận có một nửa đều là trang, muốn trước khí thế bên trên áp đảo cố thần, nhưng không thể thành công. Hắn cũng vô tâm tiếp tục giả bộ rồi. Cố thần trong mắt màu tím vẫn chưa thối lui, trong lòng cảnh giác, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Gặp hai người bọn họ rốt cục có thể một lần nữa khỏe mạnh ngồi xuống đàm luận, các đại tông môn tông chủ đều thở phào nhẹ nhõm, mới ý thức tới mình bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trần tông chủ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng lần tới cũng đừng làm kinh tâm động phách như vậy sự tình rồi. Hóa yêu môn môn chủ bất đắc dĩ nói. Mọi người cùng ở tại Kinh Minh, đều là toàn gia, có việc đều có thể thật tốt đàm luận, không cần thiết dương cung bạc kiếm. Thanh Viêm tông tông chủ cũng nhìn như hảo ý khuyên nhủ. Cố Thần trong lòng buồn cười, lúc trước khoanh tay đứng nhìn, lần này được rồi, chính mình hung ác, những người này thái độ liền cực lớn chuyển biến. Quả nhiên mạo hiểm là đúng, chỉ có làm như thế, Hán Thiên Thần Tông mới có thể được hài lòng phát triển hoàn cảnh. Lúc trước làm tất cả nhìn như điên cuồng mà nguy hiểm, nhưng Cố Thần là trải qua đắn đo suy nghĩ. Lần đó tính cấm phủ là từ Hoàng Phủ ra con riêng trong nhẫn chứa đồ tìm tới, kia nhu nhược con ông cháu cha lúc trước cùng hắn gặp gỡ lúc bị hắn dọa sợ, đến chết đều không lấy ra dùng tốt như vậy bùa hộ mệnh, cuối cùng vô cớ làm lợi hắn. Cố Thần ngày hôm nay tham gia hội nghị, cùng tịch nhiều cao thủ như vậy, còn có một tên trường sinh cảnh vương giả, làm sao có thể không cho mình chừa chút đòn sát thủ. Cấm phủ, thêm vào từ hơn 100 viên minh thần cung sát thủ trong nhận chứa đồ cướp đoạt các loại huyền cấp linh phủ, hợp lại cùng nhau, hắn tin tưởng chính là Cửu Phi Dương cũng phải túng. Đương nhiên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải vậy hắn một điểm đều không muốn vận dụng này đòn sát thủ. Kia không chỉ có sẽ để cho mình tổn thất một số lớn của cải, đối với Thiên Thần Tông tình cảnh cũng không có chỗ tốt gì. Kết quả tốt nhất, chính là trước mắt như vậy. Hai vị nói cực kỳ, Trần Mỗ vừa mới thất lễ rồi. Đã chiếm được mình muốn, Cố Thần thái độ lập tức liền trở nên khiêm tốn lên. Mọi người thấy hắn dáng dấp kia không khỏi âm thầm cười khổ, vốn tưởng rằng một người tuổi còn trẻ tông chủ nên tốt hơn đối phó. Không nghĩ tới là đến rồi một cái ngon cha. E sợ sau đó hàng năm Kinh Minh hội nghị đàm phán, đều muốn càng thêm mệt người. Chư vị không có ý kiến lời nói, Thiên Thần Tông 2/10 số lượng liền định như vậy rơi xuống. Cửu Phi Dương trong lòng còn giận nộ, mặt không hề cảm xúc trưng cầu nói. Mọi người dồn dập gật đầu, ai cũng không dám lại chọc Cố Thần như thế một kẻ hung ác, càng âm thầm cho hắn nổi lên cái bí danh. Trần Phong Tử. Gặp tất cả mọi người đều đồng ý, Cố Thần trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Phía sau hắn Luất Chỉ Trung cũng cao hứng cực kỳ, lúc trước tất cả thực sự là đủ treo, hiện tại ngẫm nghĩ, để hắn càng khâm phục lên tông chủ can đảm rồi. Ở đây có người nào người, dám giống vừa mới dáng dấp kia uy hiếp Cửu Minh Chủ. Nếu Thiên Thần Tông số lượng định ra đến rồi, ta nói một chút ta, Lôi Quang Tông muốn 4/10 số lượng. Không có thương lượng. Cửu Phi Dương ở Cố Thần nơi đó tìm cái không thoải mái, xoay người ở những tông môn khác nơi đó tìm nổi lên bộ mặt. Vừa mới hắn sở dĩ chịu lui về phía sau một bước, là vì cái gọi là đại cục. Những người này nếu để hắn thu tay lại, chung quy phải trả giá một chút chứ. Mọi người nghe được Cửu Phi Dương câu kia không có thương lượng, nhất thời liền biết không có thể đối với chuyện này đắc tội hắn rồi. Đường đường một cái minh chủ, chung quy phải một chút mặt mũi. May mà, chỉ là một thành lời nói, mọi người điểm bình quân trải ra xuống, vẫn tính có thể tiếp thu. Cho tới Thiên Thần Tông bên kia 2/10, liền từ Luyện Huyết Tông cùng Bạch Hạc Tông nơi đó móc. Mọi người rất nhanh sẽ số lượng quyết định đạt thành nhất trí ý kiến. Cuối cùng, Lôi Quang Tông số lượng năm nay vẫn như cũ tăng lên, mà Thiên Thần Tông tốc độ tăng lớn nhất. Lấy đi dòng ra 2/10. Cho tới những tông môn khác, Bạch Cốt Môn, Hóa Yêu Môn, Thanh Viêm Tông mấy cái lâu năm cường tông số lượng so với ban đầu chỉ giảm thiếu một điểm điểm, cân nhắc đến Bạch Kình phụ trợ đen càng ngày càng phồn vinh, lợi ích của bọn họ vẫn chưa bị hao tổn. Tổn thất khá lớn chính là những tông môn nhỏ kia, nhưng nương theo Thiên Thần Tông quật khởi, vốn là sẽ một lần nữa tẩy bài. Điểm ấy tổn thất còn đang bọn họ có thể tiếp thu trong phạm vi. Thảm nhất trừ bỏ Luyện Huyết Tông, liền muốn thuộc Bạch Hạc Tông rồi. Lộ Nhàn Vân hầu như một cái nước mũi một cái lệ, mới thật vất vả là chính mình tông môn tranh thủ một chút số lượng, mà điểm ấy số lượng liền năm ngoái 1/4 cũng chưa tới. Có trách thì chỉ trách hắn đắc tội rồi Thiên Thần Tông, mỗi cái đại lao lại không muốn tổn thất chính mình, đành phải bắt hắn khai đao rồi. Hội nghị cuối cùng cũng coi như thuận lợi kết thúc, làm kết thúc một khắc đó, không ít người cảm thấy một trận đung dung. Hàng năm trong hội nghị đàm phán đều là câu tâm đấu giác người tranh ta đoạt, nhưng giống năm nay như vậy kinh tâm động phách, vẫn là rất hiếm thấy. Cố Thần Toại nguyện muốn đến phần của mình chán, liền dự định về Thiên Thần Tông, hắn đối với lưu lại cùng những tông môn khác giao tiếp có thể không có hứng thú. Chân cổ, ngươi cho rằng ngươi đã hoàn toàn thắng lợi sao? Làm Cố Thần phải đi thời điểm, Cửu Phi Dương lạnh lùng nói một câu. Cửu Minh Chủ nói quá lời, Trần Mỗ cũng không phải là tranh cường háo thắng người. Cố Thần không mặn không nhạt nói. Hôm nay ngươi dựa vào tàn nhẫn ở trong kình minh đứng vững bước chân, nhưng có người so với ngươi càng ác hơn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lĩnh hội được. Cửu Phi Dương trên mặt lộ ra trào phúng. Cửu Minh Chủ lẽ nào không chịu tha thứ tiểu tử lúc trước vô lễ? Cố Thần thần sắc nghiêm lại. Không phải ta. Tự nhiên sẽ có người đi thu thập ngươi, nói cho ngươi cái gì gọi là một tú vu lâm, do tất tuổi chi. Cửu Phi Dương ý tứ sâu xa nở nụ cười, lập tức xoay người đi rồi. Cố Thần lập tức rơi vào trầm tư. Trở về Thiên Thần Tông trên đường, Vất Trì Trung còn đang là ngày hôm nay trong hội nghị chuyện phát sinh mà hưng phấn, đối với Cố Thần khâm phục đến phục sát đất. Mà Cố Thần, từ đầu đến cuối không nói một câu. Trước khi đi Cửu Phi Dương lời nói, để hắn cảm giác được một tia không đúng. Tựa hồ, chính mình đã quên cái nào đó chuyện quan trọng. Hồi lâu, trong đầu của hắn mới linh quang lóe lên, thần sắc trở nên âm trầm. Lao Trung, sợ là chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chương 154, Thiên Thần Tông trận chiến đầu tiên. Luyện Huyết Tông Đại Trưởng Lão. Cố Thần cung ngất chỉ trung thảo luận lên. Làm từ Cố Thần trong miệng nghe được sự lo lắng của hắn, Vất Chỉ Trung thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Không sai, Luyện Huyết Tông còn có tên cuối cùng Niết Bàn Cảnh Đại Tu Sĩ không chết, mặt khác bọn họ tông môn đệ tử cũng vẫn còn ở đó. Chúng ta đã cùng bọn họ kết xuống huyết hải thâm cửu, bọn họ tất nhiên muốn trả thù. Cố Thần nói rằng, trước khi đi Cửu Phi Dương có ý riêng nói vậy chính là chuyện này. Có người nói kia Luyện Huyết Tông Đại Trưởng Lão, không phải là một nhân vật đơn giản. Đối với Luyện Huyết Tông Đại Trưởng Lão, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Cố Thần hỏi do Vất Chi Trung. Thuộc hạ biết không nhiều, liên quan với Luyện Huyết Tông tình báo thu thập khối này, vẫn luôn là Tiết Khiêm đang phụ trách. Bất quá có người nói kia Luyện Huyết Tông Đại Trưởng Lão mới là Luyện Huyết Tông cường giả số 1, thực lực tựa hồ đạt đến Niết Bàn hậu kỳ. Hơn nữa tối hôm qua tông chủ ngài cùng Đường Mãn đại chiến, ta nghe những người khác nói, Đường Mãn lúc đó sử dụng huyết quang thất sát tán, chính là vị đại trưởng lão kia luyện chế. Hắn tựa hồ tinh thông trận pháp cùng luyện khí, ở tu sĩ bên trong xem như là tương đối đặc thù. Vất Chỉ Trung đem mình có thể nghĩ đến đều nói ra. Cố Thần không khỏi nhớ tới kia huyết quang thất sát tán lợi hại. Nếu không phải là mình nắm giữ tam thập tam trọng thiên trong bí thuật Nguyệt Hoa luyện hồn thuật, tối hôm qua kém chút liền gặp xui xẻo rồi. Có thể luyện chế ra như vậy pháp bảo lợi hại, này Luyện Huyết Tông đại trưởng lão xác thực là không đơn giản. Luyện Huyết Tông là ma tông, hành sự từ trước đến giờ điên cuồng độc ác, bây giờ ta Thiên Thần Tông đem bọn họ cao thủ hầu như một lưới bắt hết, mắt nhìn bọn họ tông môn khả năng đều muốn không thủ được rồi. Tông chủ, thuộc hạ lo lắng, Luyện Huyết Tông sẽ cá chết lưới rách. Vất Chỉ Trung thần sắc không ngừng được căng thẳng. Luyện Huyết Tông những ma tu kia trải qua tàn nhẫn sự thực ở quá nhiều, đồ thanh huyết tế, hơi một tí giết người toàn ra. Lần này cùng Thiên Thần Tông kết xuống lớn như vậy mối thù, bọn họ như có lý trí, là không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ tông chủ. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ chọn đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay. Bao quát tham lang, thất sát, phá quân ba thành hết thể thế lực, e sợ đều sẽ trở thành bọn họ trả thù mục tiêu. Như vậy vừa đến, quả thực là một hồi đáng sợ ác mộng, rốt cuộc một tên Niết Bàn cảnh đại tu sĩ như muốn ý định trả thù, căn bản khó lòng phòng bị. Vất trì chung lo lắng chính là cố thần suy nghĩ, hắn đối với kia luyện huyết tông đại trưởng lao không hiểu, nhưng hắn khả năng cách làm, cùng mình ở trong hội nghị đối với cửu phi dương uy hiếp là một dạng. Lúc đó cửu phi dương muốn giết vất trì chung, cố thần uy hiếp chỉ muốn chạy trốn, liền muốn giết chết lôi quang tông mỗi người, cửu phi dương cuối cùng sở dĩ sẽ thỏa hiệp, rất lớn trình độ cũng là bởi vì kiêng kỵ điểm này. Diêm vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi. Kinh doanh một cái thế lực không thể so người cô đơn, cố thần bây giờ ra đại nghiệp đại, như luyện huyết tông đại trưởng lão kia đến âm, chỗ kia cảnh liền quá tệ rồi. Sở dĩ, giải quyết triệt để chuyện này chỉ có một cái biện pháp. Mau chóng trở lại thiên thần tông, triệu tập nhân mã, chúng ta phải nhanh một chút chạy đi luyện huyết tông, đem này tông nổ tận gốc. Cố thần ánh mắt hung ác. Đúng, tuân mệnh. Vất trì chung nội tâm nghiêm nghị, trên mặt lập tức cũng lộ ra sắc ý. Hai người hóa thành cầu vồng, lấy cực tốc biến mất ở trên bầu trời. Bạch Hạc Đảo. Cố thần sau khi rời đi, mấy cái cường tông tông chủ lưu lại, chuyện trò vui vẻ. Cứu Minh Chủ, lúc này ngươi nhưng là mặt mày xám xịt, thật dự định thả qua tên tiểu tử kia. Bạch Cốt Môn Chu Sâm trêu chọc chế nhạo nói. Cửu Phi Dương trong tay bưng một cái chén rượu, không mặn không nhạt nói. Mất mặt lại há lại là ta, tiểu tử kia uy hiếp các ngươi thời điểm, các ngươi còn không phải dám cũng không dám thả một cái. VN. Ai nghĩ đến hắn dĩ nhiên có cấm phù ở thân, còn gan to bằng trời lấy ra đe dọa vơ vét. Thanh Viêm Tông Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, mới vừa tiến vào kình minh đã nghĩ muốn làm gì thì làm, vậy cũng không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp gõ một hồi mới đúng. Hóa Yêu Môn môn chủ ánh mắt phát lạnh. Yên tâm đi, không cần chúng ta ra tay, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. Cựu Phi Dương một bộ sự tình tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng dấp. Há, cựu Minh chủ là có ý gì? Mấy người hiếu kỳ hỏi dò. Ta đã viết một phong thư, khiến người ta lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến luyện huyết thành. Nói vậy đoàn lao quái chẳng mấy chốc sẽ thu đến rồi. Cựu Phi Dương nhếch miệng lên. Đoàn lao quái. Mấy cái tông chủ nghe được tên của hắn, biểu hiện đều hơi ngưng lại. Luyện huyết tông bốn tên đại tu sĩ lần lượt chết ở Trần Phong Tử trên tay, lấy đoàn lao quái tính tình, tất nhiên muốn tiêu diệt thiên thần tông cả nhà. Bất quá đoàn lao quái nhiều năm qua như vậy đều nuốt ở luyện huyết thành mân mê trận pháp cùng con đường luyện khí, liền kinh minh hội nghị đều lâu như vậy không tham gia, hắn sẽ là Trần Phong Tử đối thủ sao? Vài tên tông chủ rất hoài nghi. Đoàn lao quái thực lực so với mấy người các ngươi có thể một điểm đều không kém. Hắn cùng ta là cùng một thời đại người, nếu không là say mê với trận pháp cùng luyện khí, không làm việc đàng hoàng, nói không chắc cũng đã sớm đạt đến trường sinh cảnh. Cựu Phi Dương đem rượu uống một hơi cạn sạch, do hắn tới đối phó Trần Phong Tử vừa vặn, mặc dù hắn cuối cùng thua, chí ít có thể đem Trần Phong Tử những linh phù kia cho tiêu hao hầu như không còn chứ. Vài tên tông chủ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cựu Minh chủ một chiêu này mượn đao giết người thực sự là cao, nói như vậy, ngài cũng không tính thả qua thiên thần tông rồi. Đương nhiên, Cựu Phi Dương đem chén rượu bóp nát, trong mắt hung quang đại thịnh. Một cái vừa mới thành lập, không có chỗ dựa tông môn liền dám cười ở trên đầu ta làm mưa làm gió, ta làm sao có khả năng thả qua hắn. Chỉ cần kia Trần Phong Tử đem trong tay cấm phù dùng một lát đi. Ta bảo đảm để thiên thần tông biến mất ở Bạch Kình phủ bên trong. Đến thời điểm, các ngươi mấy vị còn phải ủng hộ nhiều hơn. Hắn chuyển đề tài. Ha, kia Trần cổ xác thực quá kiêu ngạo, nếu là không còn uy hiếp, chúng ta tự nhiên là nâng đỡ cửu minh chủ. Thanh Viêm tông tông chủ cười nói. Đáng tiếc đáng tiếc. Chu Sâm lúc này lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Mọi người hỏi. Con trẻ khí thịnh. Lòng cao hơn trời, Bạch Kình phủ nhiều năm như vậy cũng gặp không tới một nhân vật như vậy nha. Chu Sâm cười nói. Mọi người trầm mặc, xác thực, cân nhắc đến kia Trần Cổ niên kỷ cùng với hắn ở Kình Minh trong hội nghị làm sự, thực sự quá bất phàm rồi. Chính là bởi vì là cái nhân vật không tầm thường, cho nên mới muốn bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Cựu Phi Dương lộ ra nụ cười tàn khốc. mấy người khác không hẹn mà gặp nở nụ cười. Không sai, ở Bạch Kình phủ địa giới này, là long hắn đến cuộn lại, là hổ hắn đến nằm xuống. Bạch Kình phủ này, vẫn là chúng ta mấy tông thiên hạ. Len Ken Đang. Trên Vân Vũ Sơn, làm hai đạo trở về cầu vồng rơi vào đỉnh núi Vân Nguyệt lâu không lâu, toàn bộ tông môn liền vang lên lanh lảnh mà nối liền không dứt tiếng chuông. Cùng thời khắc đó, Thiên Thần Tông từ trên xuống dưới hết thể trưởng lão cùng đệ tử, cũng nghe được tiếng chuông. Rời Vân Vũ Sơn năm dặm không tới, vừa mới đột phá, hăng hái Hoàng Bình Trương cơi gió mà đến, vừa vặn nghe được tiếng chuông. Chuông liên tiếp vang lên 9 lần, mới chậm rãi thu lại, sóng âm kia chấn động đến mức Vân Vũ Sơn mây mù lật quay không ngớt. Chuông vang 9 lần, đây là chiến tranh đến tín hiệu. Ta Thiên Thần Tông, muốn cùng người khai chiến rồi. Hoàng Bình Trương sâu hít một hơi khí lạnh, ra tốc bay về phía Vân Vũ Sơn. Chương 155, toàn viên điều động. Thiên Thần Tông nghị sự đại điện, hôm nay, Cố Thần ngồi ở chủ vị, phía dưới lấy bất trì trùng, Tiết Khiêm dẫn đầu, hết thể trưởng lão đều tụ tập ở cùng nhau. Bao quát Triệu Nhu, Tiểu Tước, Tào Huyền Bân đám người, cũng toàn bộ đều đang ở tại đại điện bên trong góc. Bọn họ đều là nghe được tiếng chuông mà đến, biết được việc quan hệ Thiên Thần Tông sống còn một trận đại chiến sắp phát sinh, từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Tiết Khiêm giờ khắc này vượt ra khỏi mọi người, chính hướng về tất cả mọi người trình bày sắp chấp hành diệt tông nhiệm vụ hàng đầu mục tiêu. Luyện Huyết Tông đại trưởng lão, Nhân Xương Đoàn lão quái, Niết Bàn hậu kỳ đại tu sĩ, tinh thông luyện khí cùng trận pháp chi đạo. Tương truyền hắn cùng hiện nay Kình Minh Minh chủ Cửu Phi Dương chính là cùng một thời kỳ thành danh nhân vật, thực lực đã từng không phân sàn sàn. Chỉ là sau đó này đoàn lão quái mê muội bảng môn tà đạo, ít tu luyện, mới cùng Cửu Phi Dương dần dần kéo ra chênh lệch. Đoàn lão quái lòng dạ độc ác, tính toán chi ly, lần này tấn công Luyện Huyết Tông, nếu như vô pháp giết hắn, ngày sau Thiên Thần Tông chắc chắn phiền phức không ngừng. Luyện Huyết Tông vị trí Luyện Huyết Thành, có đoàn lão quái tự mình bố trí trận pháp thủ vệ, vương như thành đồng vách sắt. Mặt khác, Luyện Huyết Tông đệ tử số lượng, cũng nhiều hiện tại ta trên Vân Vũ Sơn đệ tử số lượng. Tiết Khiêm vốn là phụ trách điều tra Luyện Huyết Tông tình huống, giờ khác này ngay thẳng mà nói, để mọi người rất rõ ràng song phương thực lực mạnh yếu so sánh. Tiết Trường Lão, ta ba thành địa giới dưới cờ có đại lượng thế lực, toàn bộ triệu tập lên, nhân số khẳng định vượt xa Luyện Huyết Tông chứ. Nguyên Thất Sát Thành Chu gia gia chủ, hiện tại Chu trưởng lão mở miệng nói. Tiết Khiêm lắc lắc đầu, nhìn chủ vị Cố Thần một mắt. Dựa theo tông chủ ý tứ, binh quý thần tốc, như đám người ngựa toàn bộ triệu tập lên quá tốn, đến lúc Luyện Huyết Tông người có đề phòng, sớm đào tẩu làm sao bây giờ? Lấy đám kia ma tu thủ đoạn, như để bọn họ đào tẩu, ta Thiên Thần Tông địa giới đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Sở dĩ, lần này tấn công Luyện Huyết Tông chủ lực chính là trước mắt ở Vân Vũ Sơn nhân mã. Thiết Khiêm nói xong, không ít người thần sắc trở nên thấp thỏm. Bọn họ có thể hiểu được tông chủ lo lắng, nhưng như vậy vội vàng phát động một cuộc chiến tranh, vẫn để cho người cảm thấy không có sức lực. Đặc biệt Thiên Thần Tông vừa mới thành lập, mà Luyện Huyết Tông nhưng là xương tên lâu năm ma tông, bọn họ đến nay cũng không quá dám tin tưởng. Tông chủ dĩ nhiên ở Kình Minh trong hội nghị liên sát ba tên Luyện Huyết Tông đại tu sĩ. Nay ở trước đây là không dám tưởng tượng, bọn họ đi theo Cố Thần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Thần Tông tốc độ phát triển dĩ nhiên nhanh đến mức độ này. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ càng tốt hơn chứ. Luyện Huyết Tông cũng sợ bị diệt tông, cũng không nhất định sẽ tìm ta Thiên Thần Tông phiền phức chứ. Một ít ban đầu các gia tộc lớn gia chủ do dự nói, trong lòng có chút không tình nguyện. Cố Thần ngồi tại chỗ, lạnh lùng quan sát tất cả. Làm tuyên bố tấn công Luyện Huyết Tông kế hoạch sau, tông nội rõ ràng chia làm hai phái. Một phái là không chút do dự theo hắn, mà một phái khác trông trước trông sau, càng lo lắng nhiều vẫn là chính mình lợi ích của gia tộc. Thiên Thần Tông do rất nhiều thế lực dung hợp thành lập, tuy rằng Cố Thần đã đang cố gắng đem bọn họ chế tạo thành bền chắc như thép, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, lòng người còn chưa đủ tề. Cố Thần nhìn trong đại điện tất cả mọi người, bất chỉ ra, Vân Yên Tông mấy vị trưởng lão, đều là kiên quyết theo hắn. Còn có bên trong góc Triệu Nhu, tiểu tước các nàng bây giờ phần lớn đều là thần thông tu sĩ, cũng là Thiên Thần Tông một nhánh trọng yếu sức mạnh rồi. Các nàng chỉ là đứng ở nơi đó, không nói một lời, thần sắc lộ ra kiên định. Các nàng là hắn kiên định nhất tùy tùng giả, lúc này cũng là cố thần lần đầu tiên cần dùng đến các nàng, cho nên bọn họ từ lâu thủ thế chờ đợi, chỉ muốn liều mạng chứng minh giá trị của chính mình. Ngoại trừ này mấy làn sóng người, đến từ ba thành không ít gia tộc ý chí liền yếu đuối rất nhiều, đối với cố thần vị tông chủ này cũng không đủ tín nhiệm. Như vậy thủ hạ, lại làm sao có khả năng chỉ cái nào đánh cái nào? Cố thần trong lòng nhất thời cùng gương sáng giống như, xem ra lần này giải quyết Luyện Huyết Tông vấn đề sau, nhất định phải từng bước quét sạch Thiên Thần Tông nội bộ, đem không ổn định ước số đều cho ra không, Thiên Thần Tông mới có thể được tốt phát triển. Cố thần tùy ý phía dưới hai phe nhân mã ở tranh chấp, thờ ơ lạnh nhạt, hắn muốn đem mỗi người chân thực diện mạo đều nhìn rõ ràng. Luyện Huyết Tông địa giới cũng không phải là giáp giới ta Thiên Thần Tông, thực sự không có cần thiết lặn lội đường xa đi tập kích bọn họ. Làm sao sẽ không có cần thiết? Lẽ nào không phải phải chờ tới Luyện Huyết Tông ma tu giết tới trong nhà của ngươi đi, đem ngươi vợ con dùng để huyết tế, ngươi mới thấy hối hận hai chữ viết như thế nào sao? Giữa trường miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, giằng co không xong, lúc này. Chuyện này có cái gì tốt ầm ĩ? Toàn bộ câm miệng cho ta. Ngoài đại điện truyền đến trung khí mười phần âm thanh. Sau đó chỉ thấy Hoàng Bình Chương vai trưởng cung cùng bao đựng tên, bước dài vào. Hoàng đạo hữu, Hoàng lao gia chủ. Mọi người dồn dập toát ra vẻ giật mình, có người nói Hoàng Bình Chương quang thời gian trước vì xung kích niết bàn cảnh đã đang bế quan, hắn này sẽ xuất quan, chẳng lẽ không nên gọi ta Hoàng lao gia chủ, bây giờ ta là Thiên Thần Tông người. Điểm này các ngươi cũng một dạng. Hoàng Bình Chương quát lớn gọi hắn là gia chủ người, sau đó đi tới cố thần trước mặt, quỳ một chân trên đất. Tông chủ, thuộc hạ tới chậm, tội đáng muôn chết. Cố thần nhìn thấy Hoàng Bình Chương, khoe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hắn đột phá rồi. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Ở lúc mấu chốt này, nắm giữ một thân đáng sợ tài bắn cung Hoàng Bình Chương đột phá. Thực sự là mưa đúng lúc. Hơn nữa, hắn mới vừa vào cửa đến quỳ xuống biểu hiện, càng cho một ít vẫn không có tông môn ý thức người gõ tỉnh rồi cảnh báo, quả nhiên là con cáo giả. Hoàng Bình Chương như thế một quỳ, trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Lao Chương ngươi nói quá lời, ngươi rốt cục đột phá đối với ta Thiên Thần Tông là chuyện tốt một cái, nơi nào đến tội. Đứng lên đi. Cố thần thuận miệng nói. Hắn điểm ra Hoàng Bình Chương xác thực đột phá sự, lệnh còn suy đoán mọi người một trận hưng phấn. Lao Chương. Hoàng Bình Chương trên mặt né qua vẻ cổ quái, tông chủ vẫn là lần thứ nhất như thế thân thiết xưng hô hắn. Đây là một loại tán thành chứ. Chỉ là, hắn họ Hoàng không họ Chương nha, tuy rằng tên bên trong thật có một cái chương chữ, nhưng như thế xưng hô vẫn là lạ. Hắn một bên cân nhắc một bên đứng lên. Quá tốt rồi, Hoàng đạo hưu cũng bước vào niết bàn cảnh, đã như thế ta Thiên Thần Tông hiện tại liền có ba tên đại tu sĩ. Thêm vào vừa mới gia nhập ta tông mấy vị thần thông tu sĩ, chúng ta ở cao thủ về số lượng, tuyệt đối là vượt qua Luyện Huyết Tông. Tiết Khiêm hưng phấn nói, nhìn về phía Hoàng Bình Chương vừa nhìn về phía chỗ góc Triệu Nhu đám người, tinh thần phấn chấn. Những kia nguyên bản còn có chút do dự người nhất thời đều không nói lời nào. Vào lúc này phản đối nữa, chỉ sợ cũng trọng phạm chúng nộ rồi. Cố thần gặp thương thảo rốt cục có kết luận, chậm rãi từ vị trí đứng lên, trong con ngươi tinh mang phân tán. Ta Thiên Thần Tông chú ý tiếp thu ý kiến của chúng, ta Trần Cổ cũng không phải chuyên quyền độc đoán người. Nhưng giống ngày hôm nay tình huống như thế, ở Luyện Huyết Tông đã đối với ta Tông tạo thành to lớn uy hiếp tình huống, ta hy vọng dưới một hồi có thể thiếu lãng phí một ít thời gian. Hắn nói chuyện gian một cách tự nhiên tỏa ra một tông chi chủ uy nghiêm, để vừa mới nói lời phản đối những người kia từng cái có chút hối hận, xem ra lúc trước thái độ đã gây nên tông chủ bất mãn. Được rồi, cho tất cả mọi người một nén nhang thời gian chuẩn bị. Một nén nhang sau, toàn viên xuất phát, tiêu diệt Luyện Huyết Tông. Hắn tay háo lớn vung một cái. Phải. Cả tòa đại điện tu sĩ cao giọng hưởng ứng, một mảnh sơ xác tiêu điều. Chương 156, dưới nền đất thần bí trận pháp. Mặt đất màu đỏ nâu bên trên, trong phạm vi 50 dặm, một tòa thành chỉ lẻ loi đứng lặng. Chung quanh đây hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một thành cô treo. Ở thành trì phía tây, có một cái dài đến ngàn trượng hồ lớn, bên trong bạch cốt vô số. Nơi này là Luyện Huyết Thành, ác danh rõ ràng Luyện Huyết Tông tổng bộ vị trí. Tương truyền, nơi này nguyên bản cũng từng non xanh nước biếc, chỉ là từ khi Luyện Huyết Tông đem nơi này xem là tông môn tổng bộ sau, mấy chục dặm liền hoàn toàn hóa thành đất chết. Kia màu đỏ sậm thổ nhưỡng, nghe đồn là do vô số phàm nhân máu tươi thẩm thấu mà thành. Mà thành tây nơi kia khổng lồ vạn người hố, như là ở kể ra chuyện này chân thực tính. Hôm nay, Luyện Huyết Thành, u ám pháo đài cổ bên trong, một đám ma tu làm cho túi bụi, vẹn vẹn bởi vì một phong vừa mới đưa tới thư tín. Đường tông chủ chết rồi, hai vị trưởng lão cũng chết rồi. Đến hiện tại, ta đều không thể tin được đây là thật. Phong thư này là Kình Minh Minh chủ tự mình gửi đến, sẽ không có giả, chúng ta trước xa xa đánh giá thấp Thiên Thần Tông thực lực. Đáng chết, hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải? Kia Thiên Thần Tông nhất định chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Rất nhiều ma tu như gặp đại địch, chỉ có trong bóng tối, trước sau ngồi một ông giả tâm có tính khí. Hắn có một đôi rất kỳ quái con mắt, một con mắt đồng là màu lam, lập lòe u lành ánh sáng lộng lẫy, mà con mắt còn lại vẫn đủ cảm đạm, giống như cái gần đất xa trời ông lão. Đại trưởng lão, trước mắt ta tông chỉ có ngài một tên đại tu sĩ, là bảo tồn thực lực, ta kiến nghị chúng ta cấp tốc rút đi Luyện Huyết Thành. Cầm đầu một tên ma tu hướng về trong bóng tối ông lão lo lắng nói. Ông lão một đôi quỷ dị con ngươi chuyển động, nhìn về phía còn lại ma tu. Các ngươi thì sao, cũng cảm thấy như vậy. Ta không đồng ý. Nếu là rút đi Luyện Huyết Thành, chẳng khác nào đem Luyện Huyết Tông địa bàn chắp tay tặng cho Thiên Thần Tông. Ta tông lúc nào ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, tuyệt đối không thể để cho Thiên Thần Tông tiếp tục hung hăng xuống. Ngớ ngẩn, hiện ở trực tiếp va chạm đối với chúng ta cũng không có lợi, chúng ta hoàn toàn có thể trước tiên lần đi, sau đó lại từng cái tập kích Thiên Thần Tông địa bàn, đó mới là tốt nhất trả thù phương thức. Mọi người vẫn cứ vô pháp đưa ra thống nhất ý kiến, ồn ào, huyên náo không thể tả. Ầm. Trong bóng tối đoàn lão quái tầng tầng vô xuống bàn, tất cả mọi người sợ đến nhất thời yên tĩnh lại. Một đám không có tiến bộ rắc rưởi, liền lúc này đều muốn nội loạn. Hán quát lớn nói, rất nhiều ma tu cũng không dám thở mạnh một hồi. Thông cáo toàn tông trên dưới, một người cũng không cho rời đi Luyện Huyết Thành, bắt đầu từ bây giờ, khẩn cấp cảnh giới. Hán phát hiệu lệnh nói, đại trưởng lão, lẽ nào chúng ta muốn chết thủ Luyện Huyết Thành, chờ Thiên Thần Tông giết tới cửa? Lúc trước kia chủ trương rút đi Luyện Huyết Thành ma tu biến sắc mặt. Làm sao? Chỉ là một cái Thiên Thần Tông liền đem ngươi sợ đến giao chiến chi tâm đều không có rồi. Đoàn lão quái trong mắt màu lam kia quét qua, ma tu kia cảm giác giống bị rắn độc nhìn chằm chằm, thân thể như rơi vào hầm băng, run rẩy nói. Không, không, chỉ là... Không có chỉ là, tất cả mọi người dựa theo lão phu chỉ thị đi làm. Đoàn lão quái thần sắc trở nên uy nghiêm đáng sợ, kia Thiên Thần Tông nếu như dám tìm tới cửa không thể tốt hơn, lão phu muốn cho bọn họ toàn quân bị diệt. Gặp đại trưởng lão thái độ kiên quyết, rất nhiều ma tu hai mắt nhìn nhau, cũng không dám lại có thêm nghi vấn, dồn dập dựa theo dặn, xuống tăng mạnh nhân thủ tuần thành. Còn lại chính mình một người, đoàn lão quái lọm khỏm hình bóng từ trên ghế đứng lên đến, hướng về pháo đài cổ nơi sâu xa đi đến. Để lão phu từ bỏ Luyện Huyết Thành làm sao có khả năng. Nhiều năm qua như vậy tâm huyết đều ở nơi này, nếu là đi rồi, tất cả liền dã tràng xe cắt rồi. Hắn lẩm bẩm, hướng đi sâu thẳm dài dòng lòng đất bậc thang, quá rồi hồi lâu, ở phần cuối nơi dừng lại. Ầm ầm ầm. Một đạo ẩn dấu cửa lớn trong tiếng nổ mở ra, hắn chậm rãi đi vào bên trong mật thất. Trong mật thất, trên mặt đất chạm trổ một cái hùng vĩ phức tạp trận pháp, nó mức độ phức tạp như giờ nào khắc nào cũng đang di động bầu trời đầy sao, hoàn toàn không có cách nào bắt giữ quy tích. Không biết muốn tìm bao lâu năm tháng, mới có thể khắc họa xuống như thế một tòa phức tạp trận pháp. Năm đó trong lúc vô tình phát hiện kia, thiên tàn địa khuyết, trận pháp bản đơn lẻ, lão phu bỏ ra thời gian mấy chục năm mới thành công tái hiện tòa này trận pháp. Thật vất vả hai năm trước, dựa vào tòa này trận pháp được con mắt này. Đoàn lão quái vuốt mắt trái của chính mình, trong mắt toát ra hồi ức vẻ. Người đời đều cho rằng lão phu mê muội luyện khí cùng trận pháp chi đạo, vì này liền tu vi đều cho hoang phế rồi. Nhưng bọn họ lại há sẽ biết, lão phu làm tất cả những thứ này, đều chỉ là vì càng bao la con đường tu đạo. Ánh mắt của hắn tìm đến phía trước mặt hạo trận pháp lớn, cùng nhiệt không gì sánh được. Trong tòa trận pháp này còn có quá nhiều bí ẩn vô pháp giải thích, mỗi một sợi đạo văn đều giấu giếm huyền cơ. Chỉ cần lại cho lão phu 10 năm, không, chỉ cần 5 năm, lão phu nhất định có thể phá nhân thể lão diệu. Lúc mấu chốt này, làm sao có thể cho phép người khác phá hoại lão phu tâm huyết kết tinh? Trên mặt của hắn trở nên tràn đầy sát khí. Như phá hủy nơi này trận pháp, không biết lại muốn hoa bao lâu mới có thể đem nó hoàn nguyên, sở dĩ, chết cũng muốn bảo vệ luyện huyết thành. Quả ngươi thiên thần tông mạnh bao nhiêu, ngươi trần cổ lại là cái gì mặt hàng, coi như lão phu muốn hy sinh đi luyện huyết tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người, cũng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi phá hoại nơi này. Trên không, một chiếc to lớn bảo thuyền phi hành ở trong mây. Thiên thần tông tu sĩ quân đội, giờ khác này tất cả đều tập kết ở trên thuyền, lấy hết tốc lực hướng về luyện huyết thành vị trí tiến lên. Cố thần đứng cao đầu thuyền, mái tóc màu đen theo gió mà động. Rất nhiều tu sĩ đứng ở phía sau, một ít chưa bao giờ ngồi quá bực này bảo thuyền đệ tử nhìn chung quanh, tràn ngập mới mẻ cảm. Chiếc này bảo thuyền chiếm được Minh Thần Cung một tên minh tướng nhận chứa đồ, chính là không sai phi hành pháp bảo, có thể đồng thời chuyên chở rất nhiều người. Cấp bậc của nó là huyền cấp hạ phẩm, tuy rằng không có cái gì đặc biệt lực phòng hộ, nhưng thắng ở có thể chứa nhân số rất nhiều, tốc độ cũng nhanh, sở dĩ cố thần đưa nó lấy ra làm hành quân gấp sử dụng. Ở này chiếc bảo thuyền dưới sự giúp đỡ, thiên thần tông thật lớn tiết kiệm thời gian, bây giờ đã chậm rãi tiến vào luyện huyết tông địa giới. Chỉ sợ cũng là luyện huyết tông, đều vạn vạn không nghĩ tới bọn họ tập kích sẽ đến nhanh như vậy. Chít chít. Chít chít. Thối hầu tử, lại cầm hột vứt ta, đừng chạy. Trên thuyền, Bạch Viên chung quanh chạy trốn, Tào Huyền Bân giận đùng đùng ở phía sau đuổi theo. Cả nhánh Diệt Tông trong đại quân, nay một người một thú nhất không ra dáng. Mập mạp không đủ thực lực, lần hành động này vô cùng nguy hiểm, cố thần vốn là không muốn để cho hắn đến. Nhưng hắn kiên trì muốn tới xem một chút. Nói đến lúc không theo giết vào thành bên trong, hắn cũng sẽ không phản đối rồi. Cho tới Bạch Viên, thường ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, gần xuất phát đi tới luyện huyết tông lúc lại đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền chính mình chạy lên thuyền. Nó vừa lên đến liền chung quanh quấy rối, cố thần lấy nó thực sự có chút bế tắc. Trước mắt dần dần tiến vào luyện huyết tông địa giới, đại chiến sắp xảy ra, hắn thực sự không tâm tư còn nó. Chỉ hy vọng nó an phận một điểm, đến lúc đừng tiếp tục gây sự. Cho tới nó theo tới có thể bị nguy hiểm hay không, cố thần một điểm đều không lo lắng. Lấy tiểu gia hỏa này thông thuệ, hắn cảm thấy coi như là thiên thần tông toàn quân bị diệt ở đây, nó cũng sẽ không có một chút sự. Xem, luyện huyết thành đến. Phía dưới, một tòa cô thành đứng lặng ở máu mặt đất màu đỏ bên trên, tiến vào tầm mắt mọi người. Chương 157, Sương Trắng Khóa Thành. Canh tư cầu thu gom cùng phiếu đề cử. Luyện huyết thành đến. Đỏ sầm đại địa, xương chất đầy đồng vạn người hố, trong thành ngăm đen lạnh lùng pháo đài cổ, đem nơi này làm nổi bật đến như một mảnh ma thổ. Thiên thần tông hết thể tu sĩ thời khắc này thần sắc đều trở nên trịnh trọng việc, chính là tức giận bất bình đuổi theo Bạch Viên mập mạc, cũng không khỏi dừng bước lại, nhìn phía dưới kia ma thành. Thần sắc đống nhiên căng thẳng. Chỉ có Bạch Viên không có tim không có phổi, gặp mập mạp không đuổi nó, hai ba lần nhảy đến Cố Thần trên bả vai, đưa bàn tay thả nằm ở trước mắt, hiếu kỳ làm roi mắt viên vọng hình. Cố Thần nhìn phía dưới Ma Thành, hơi suy nghĩ, thao túng phi hành bảo thuyền ở đám mây chậm rãi chìm xuống. Chờ có tất cả người dựa theo lúc trước an bài xong, chia làm bốn cái tiểu đội, đến lúc phân biệt từ đông nam tây bắc bốn cái cửa thành tấn công vào đi, nhớ kỹ không muốn thả chạy bất kỳ kẻ địch nào. Lao Trung cùng Lao Trương tùy cơ ứng biến, tự do phát huy, nhiệm vụ của các ngươi là săn giết luyện huyết tông sót lại cao thủ, vì những người khác giảm bớt gánh nặng. Chúng ta nhất mục tiêu chủ yếu là luyện huyết tông đại trưởng lão, nhớ kỹ, một khi phát hiện hắn, lập tức lẫn nhau thông báo, ta sẽ ngay lập tức chạy tới. Cố Thần bắt đầu truyền đạt một loạt mệnh lệnh, mọi người liên tiếp gật đầu, từng người đều lấy ra pháp bảo. Tông chủ, phi thuyền liền như thế trực tiếp hạ xuống lời nói, luyện huyết tông sẽ ngay lập tức phát hiện, nếu như đánh rắn động cỏ, bọn họ ở chúng ta vây quanh trước hết hướng một mặt đột phá rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Thâm Tư kỹ càng Tiết Khiêm dò hỏi. Chuyện này giao cho để ta giải quyết, các ngươi chờ. Cố Thần một cước đạp ra phi thuyền phạm vi, dưới bàn chân đám mây tụ tập mà tới. Triển khai đằng vân thuật dưới, hắn mang theo trên đầu vai Bạch Viên, trực tiếp hướng xuống dưới luyện huyết thành bày qua. Tông chủ định làm gì? Mọi người nhất thời hai mắt nhìn nhau, không rõ ràng Cố Thần trong hồ lô đang bán cái gì dược. Cố Thần lòng bàn chân sinh mây, vẫn bay đến luyện huyết thành ở ngoài ba dặm mới dừng lại. Nhìn phía trước thành trì, hắn mặt không hề cảm xúc, hai tay bấm quyết, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển toàn thân. Vù! Kỳ dị phép thuật gợn sóng lấy hắn làm trung tâm truyền ra đến, sau một khắc, từ quanh người hắn, quần cuộn xương trắng đống dưng mà sinh, hướng bốn phía mở rộng mở ra. Trong thời gian cực ngắn, trăm trượng, ngàn trượng, xương trắng liền lan tràn đến luyện huyết thành vị trí, đem triệt để nuốt hết. Cuối cùng, dày đặc xương trắng phong tỏa dòng dã chu vi 10 dặm, đem đất chết ma thổ hóa thành trắng xóa thiên địa. Tiên trướng vân thiên thuật. Tông chủ dĩ nhiên học được môn pháp thuật này rồi. Cố Thần gây ra động tĩnh lớn như vậy, trên bảo thuyền đám tu sĩ ngay lập tức nhìn thấy, Thiết Khiêm không nhịn được thất thanh nói. Vừa mới Cố Thần chỗ triển khai. Chính là Vân Yên Tông đại danh đỉnh đỉnh huyền cấp phép thuật Yên Trướng Vân Thiên Thuật. Môn pháp thuật này triển khai bên dưới, có thể chế tạo thâu tóm chu vi 10 dặm sương mù, thân ở trong đó, tầm mắt sẽ phải chịu che lấp, thần thức sẽ bị quấy rầy, quả thực diệu dụng vô cùng. Đây là Vân Yên Tông đỉnh cấp phép thuật, nguyên lai trong môn phái nắm giữ thuật này cũng chỉ có đời trước Vân Yên Tông lão tông chủ, những người khác liền pháp thuật kia một điểm ra lông đều không tìm thấy. Vân Yên Tông vừa mới quy hàng Cố Thần thời điểm, liền đem môn pháp thuật này liên quan cái khác đều giao cho hắn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, Cố Thần dĩ nhiên liền đem nó tu xong rồi. Tông chủ quả nhiên là cái thiên tài nha. Nguyên Vân Yên Tông năm vị trưởng lão nhất thời hai mắt nhìn nhau, trong đó Ngô trưởng lão không nhịn được thổn thức nói. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cố Thần. Đối phương vẫn là hoàng gia một tên bề ngoài xấu xí cung phụng, ai nghĩ đến trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền đã trở thành kình minh bên trong nhân vật hô phong hoán vũ, mà chính mình trở thành thủ hạ của hắn. Cố Thần chế tạo 10 dặm phạm vi sương mù, lập tức liền bay trở về trên thuyền. Được rồi, bởi vì sương mù này phong tỏa, luyện huyết tông không biết ngọn ngành tình huống, tuyệt đối không người nào dám tùy tiện ra khỏi thành. Mọi người dựa vào sương mù hiểm hộ, hiện tại lập tức hành động, từ bốn mặt bao vây tiến công. Cố Thần nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu, dẫn dắt từng người đội ngũ, phá không mà dưới. Phía đông đội ngũ do Tiết Khiêm dẫn dắt, phía tây đội ngũ do Ngô trưởng lao dẫn dắt. Phía nam do Triệu Nhu cùng Tiểu Tức dẫn đầu, mà mặt phía bắc thì lại lấy Thất Sắt thành Chu trưởng lao dẫn đầu. Chờ hết thể đội ngũ từng người rời đi. Trên thuyền nhất thời cũng chỉ còn sót lại bốn người một hầu. Lao Trung, Lao Trương, người ta ba người từ chính diện đột phá. Cho tới mập mạp, ngươi lưu lại xem thuyền, tiểu gia hỏa giao cho ngươi rồi. Cố Thần đem Bạch Viên từ trên bả vai vồ xuống, ném cho mập mạp. Chít chít. Bạch Viên một trận nghiêm chính kháng nghị. Cố Thần cũng không còn nó, cùng Hoàng Bình Chương cùng Ngất Chỉ chung ba người, đồng thời bay về phía Luyện Huyết Thành. Tông chủ, e sợ trước mắt Luyện Huyết Thành bên trong đã vỡ tổ rồi. Sương mù này cố nhiên dùng tốt, nhưng kỳ thực cũng nhắc nhở bọn họ, hạn chế chúng ta. Hoàng Bình Chương bay ở Cố Thần bên người, cầm trong tay trường cung. Bực này lượn lờ khói thuốc tình huống, hắn tải bắn cung kỳ thực cũng đại nhận ảnh hưởng. Sương mù chủ yếu là dùng để thuận tiện chúng ta giết vào thành bên trong, đợi được bên trong, tầm nhìn sẽ tốt hơn rất nhiều. Cố Thần khẽ mỉm cười. Ồ! Nói thế nào? Hoàng Bình Chương thoáng kinh ngạc. Vâng! 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 Đang lúc này, chỉ thấy phía trước trong khói mù Luyện Huyết Thành, bốn mặt đều vút nổi lên chói mắt thải quang. Một màn ánh sáng đem chỉnh tòa thành trì đều cho vây lại rồi. Là bảo vệ trận pháp, Luyện Huyết Thành quả nhiên có không kém hộ thành đại trận. Hoàng Bình Chương thần sắc cứng lại. Xem trận pháp kia ánh sáng cường độ, e sợ pháp trận này đẳng cấp không thấp, đã đạt đến huyền cấp. Chúng ta bốn chi trong đội ngũ thực lực mạnh nhất bất quá thần thông cảnh, e sợ rất khó đánh vỡ trận pháp hàng rào. Tông chủ, thuộc hạ thỉnh cầu xuất kích, để ta đi đánh tan trận pháp kia. Tuất Trì Trung rất gấp gáp, vội vã xin mời chiến. Cố Thần lắc lắc đầu, Tử Cực Đồng phóng tầm mắt tới Luyện Huyết Thành hộ thành đại trận. Nghe đồn kia đoàn lao quái am hiểu trận pháp, quả nhiên không giả, lấy pháp trận này cường độ, mặc dù các ngươi cùng tiến lên, trong thời gian ngắn cũng bất quá chế tạo ra mấy cái chỗ hổng. Nếu nói như vậy, người của chúng ta vẫn như cũ rất khó giết đi vào. Cố Thần nói rằng, ở Tử Cực Đồng dưới, hắn quan sát đến so với hai người muốn rõ ràng rất nhiều. Vậy bây giờ phải làm gì? Tuất Trì Trung cùng Hoàng Bình Chương thần sắc chặt ngưng, nếu như không quản pháp trận này mạnh mẽ tấn công, Thiên Thần Tông nhất định sẽ xuất hiện to lớn nhân viên thương vong. Chỉ có thể sử dụng linh phụ rồi. Cố Thần lật tay một cái lấy ra cái hộp đen. Tông chủ, tuyệt đối không thể. Tuất Trì Trung sắc mặt lập tức biến đổi, đây là chúng ta cùng Kình Minh đàm phán thẻ đánh bạc, nếu như dùng mất rồi, đối với Kình Minh các tông liền không còn lực uy hiếp, đến lúc chỉ cần Lôi Quang tông liền sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lao Trung ngươi gấp cái gì, ai nói ta muốn toàn bộ dùng mất rồi. Cố Thần lắc lắc đầu, từ trong đó lấy ra khoảng chừng 50 tấm linh phủ. Như thế một tòa huyền cấp trận pháp, 50 tấm huyền cấp linh phù làm sao cũng có thể đưa nó triệt để phá hủy rồi. Còn lại linh phù, vẫn cứ đầy đủ uy hiếp Kình Minh các tông. Cố Thần giải thích, Tuất Trì Trung nghe nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không kịp ngăn cản nữa. Cố Thần trong tay nắm bắt một tờ linh phù, đạp không mà lên, mai cho đến Luyện Huyết Thành bầu trời, phía dưới chính là hộ thành trận pháp hình thành to lớn màn ánh sáng. Hắn tay vẩy một cái, dòng dã 50 tấm linh phù như hoa tuyết tung bay, bay lả tả, rơi vào chút mới Luyện Huyết Thành. Chúng nó đang bay xuống trong quá trình tự động tiêu đốt, lập tức bùng nổ ra hào quang chói mắt. Chương 158, Phá Thành. Luyện Huyết Thành bên trong, chốc lát trước. Luyện Huyết Tông rất nhiều đệ tử chính dựa theo phía trên chỉ thị tăng mạnh cảnh giới, đột nhiên, xương lớn khóa thành, tràn ngập tiến vào trong thành. Bất thình lình xương lớn, lệnh rất nhiều ma tu nhất thời như gặp đại địch. Không được, xương mù này đến được quái lạ, e sợ có địch tấn công. Mở ra hộ thành đại trận, tất cả mọi người tăng mạnh thủ vệ, nhanh đi bẩm báo đại trưởng lão. Luyện Huyết Thành lúc này loạn thành lung tung, nhiều tên ma tu ngay lập tức chạy về phía pháo đài cổ. Hoảng cái gì hoảng, có Lao Phu tự mình bố trí bảo vệ đại trận ở. Kia Thiên Thần Tông nghị công phá đi vào ít nhất phải một canh giờ, hơn nữa tất nhiên thương vong nặng nề. Đoàn lao quái ngay lập tức liền nhận ra được dị thường, tọa trấn pháo đài cổ chỗ cao nhất vọng tháp, thần thái lạnh lùng. Đối phương đến được so với hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, nhưng may mà Luyện Huyết Thành hắn từ lâu khổ tâm kinh doanh nhiều năm, sở dĩ giờ khắc này tràn ngập tự tin. Thần thức huyết tán ra, hắn nỗ lực điều tra rõ ràng ngoài thành trong mây mù quân địch tình huống, lại phát hiện thần thức ở tiếp xúc được sương mù thời gian, cấp tốc trở nên vặn vẹo, đại nhận quấy rầy. Đại trưởng lão, sương mù này chỉ sợ là ban đầu Vân Yên Tông Yên Trướng Vân Thiên Thuật tạo thành, có sương mù này ở, chỉ sợ cũng là Thiên Thần Tông người trà trộn vào đến rồi chúng ta đều không rõ ràng. Một tên ma tu căng thẳng nói, có lao phu trận pháp ở, một con ruồi đều xuyên không tiến vào. Vậy vạn nhất bọn họ công phá đại trận cơ chứ? Căn cứ đã biết tình báo, bọn họ có ít nhất 2 tên đại tu sĩ nha. Ừ, coi như 5 tên đại tu sĩ cũng một dạng, lao phu đại trận vững như thành đồng vách sắt, nói 1 canh giờ không phá được, liền tất nhiên có thể kiên trì 1 canh giờ. Chúng ma tu gặp đại trưởng lão lời thề son sắt, một hồi có người tâm phúc. Đại trưởng lão kia, xin ra lệnh, chúng ta nên làm sao đòn đánh. Các ngươi, hướng về thành đông đi qua, nơi đó thần thông cảnh tu sĩ số lượng nhiều nhất. Ngươi còn lại, chia làm 3 phương hướng, lợi dụng bảo vệ đại trận phụ trợ, đem nỗ lực kẻ xâm lấn từng cái tiêu diệt. Đoàn lão quái một cái con ngươi màu xanh lam thả ra từng sợi u mang, có thể xuyên thấu qua mây mù, nhìn rõ ràng ngoài thành kẻ địch cụ thể số lượng. Yên tâm, nhân số của bọn họ cũng không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu, các ngươi còn có đại trận trợ giúp, hoàn toàn có thể để cho bọn họ có đi mà không có về. Này chắc chắc lời nói để rất nhiều ma tu một trận hưng phấn, trong lòng lệ khí cùng giết chóc đều bị tỉnh lại. Rất tốt, dựa theo đại trưởng lão dặn dò, tất cả mọi người lập tức hành động. Hôm nay chúng ta nên vì tông chủ và 3 vị trưởng lão báo thù. Tương Thiên Thần Tông đuổi tận giết tuyệt. Gào ba. Một đám ma tu phá không mà lên, hướng về luyện huyết thành 4 mặt thẳng tiến. Đoàn lão quái một thân một mình tọa trấn vọng tháp, trên mặt toát ra vẻ khinh bỉ. Con tưởng rằng này Thiên Thần Tông có bao nhiêu bản lĩnh, lấy sức chiến đấu cỡ này, thậm chí còn không cần lão phu vận dụng đòn sát thủ. Thật không rõ. Cửu Phi Dương còn có kình mình tại sao tùy ý Thiên Thần Tông được kêu là Trần Cổ tiểu tử muốn làm gì thì làm. Cửu Phi Dương ở cho đoàn lao quái trong thư, xuất phát từ tính toán, vẫn chưa báo cho hắn liên quan với cô thần trên tay nắm giữ cấm phù cùng rất nhiều linh phụ sự, bởi vậy đoàn lao quái là trọn vẹn không biết, không rõ ràng nguy cơ đã ở một khắc tiếp theo, lặng lẽ tiếp cận. Vâng! Luyện huyết thành bầu trời. Đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn, một đoàn hỏa cầu thật lớn nổ ở hộ thành đại trận màn ánh sáng bên trên. Màn ánh sáng kia lúc này run run một hồi, đoàn lao quái ngay lập tức phát hiện, ngẩng đầu lên. Đó là... Hắn một nhìn rõ ràng trên bầu trời tình huống, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vô số ánh sáng chói mắt đoàn từ trên trời giáng xuống, phảng phất một trận mưa sao xa. Thả ra khí tức mang tính chất hủy diệt, rơi vào bảo vệ trên đại trận. Vâng! 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 Nối liền không dứt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, khủng bố lực xung kích hầu như trong nháy mắt liền đánh đổ màn ánh sáng. Giang giác giang giác! Màn ánh sáng phá nát, ngập trời năng lượng mãnh liệt mà đến, xung kích hướng về phía cả tòa luyện huyết thành. Đứng núi chịu sào. Pháo đài cổ cao nhất vọng tháp chớp mắt bị lan đến, kia biển gầm vậy năng lượng đem chớp mắt phá hủy. Đoàn lao quái lây tốc độ nhanh nhất trốn ra, lại vẫn là nhận dư âm ảnh hưởng, đập ầm ầm tiến vào kiến trúc bên trong. Mà cả tòa luyện huyết thành, không ít kiến trúc biến thành cho bụi, 4 mặt trên tường thành hộ thành màn ánh sáng, cũng ở cùng thời khắc đó dồn dập biến mất. Đại trận phá. Cơ hội tốt, giết đi vào. Toàn viên xuất phát, giết hắn cái không còn manh giáp. Thiên Thần Tông 4 chi đội ngũ sớm đang chờ đợi thời khắc này, giờ khắc này ở từng người đội trưởng dưới sự lãnh đạo, quyết chí tiến lên. Thanh Đông, Tiết Khiêm bay người lên, pháp bảo hào quang óng ánh đem trên tường thành một tên luyện huyết tông ma tu thân thể chớp mắt đập phá cái nát tan. Thanh Tây cùng Thanh Bắc, Nô trưởng lão cùng Chu trưởng lão xuất lĩnh đội ngũ như một trận dòng lũ bằng sắt thép. Một lần phá tan cửa thành. Thanh Nam, Triệu Nhu cùng tiểu tức nhìn sống nương tựa lẫn nhau 5 tên tỉ muội, còn có phía sau càng nhiều đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Mọi người, chúng ta rốt cục có cơ hội báo đáp Trần Tông Chủ, hôm nay bất luận làm sao, săn bằng luyện huyết tông. Nói xong, 2 tên thiếu nữ trước tiên vọt vào luyện huyết thành bên trong. Thành bốn phía đồng thời vang lên kinh thiên tiếng giết, trong thành tác nhận nổ tung ảnh hưởng, Luyện Huyết Tông rất nhiều ma tu thời khắc này triệt để hoảng rồi. Tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão không phải nói đại trận chí ít có thể kiên trì một canh giờ sao? Làm sao mới này nháy mắt liền bị phá rồi? Đại trưởng lão người đâu? Hắn ở đâu? Vừa mới kia sóng xung cùng pháo đài cổ, đại trưởng lão hiện tại sống chết không rõ. Từng cái gây go tin tức truyền đến, trước mắt cục diện so sánh đại trưởng lão lúc trước lời thề son sắt, hình thành mãnh liệt tương phản, để hết thể ma tu nhất thời tâm sinh tuyệt vọng. Ta Luyện Huyết Tông, hôm nay chỉ sợ là xong đời rồi. Này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta có muốn hay không đào tẩu? Đột nhiên tập kích, quân tâm bị đả kích lớn tình huống, Luyện Huyết Tông binh bại như núi đổ rồi. Chỉ thấy Thiên Thần Tông quân đội giết tiến vào Luyện Huyết Thành bên trong, thế như trẻ tre, như bẻ cánh khô, chỗ đi qua Luyện Huyết Tông đệ tử dồn dập đẫm máu. Được rồi, chúng ta cũng giết vào đi thôi. Phóng thích xong 50 tấm linh phù cố thần nhìn tốt đẹp thế cuộc, không khỏi mỉm cười nói. Nhiều chương huyền cấp linh phù một hơi phóng thích, dĩ nhiên có loại uy lực này. Vất trì trung chấn kinh đến không ngậm mồm vào được, cuối cùng cũng coi như rõ ràng kình minh trong hội nghị những kia các tông tông chủ vì sao từng cái như vậy kiêng kỵ rồi. Trong thành sương mù tản đi. Hoàng Bình Chương nhìn một mảnh tàn tạ Luyện Huyết Thành, phát hiện bởi vì nổ tung, trong thành ban đầu sương mù tản đi hơn nữa, tầm mắt thật lớn khôi phục. Tông chủ hắn, lẽ nào lúc trước liền nghĩ đến cục diện này? Hắn nhớ tới cố thần lúc trước nói sương mù chẳng mấy chốc sẽ tàn đi, trong lòng khó nén chấn động. Từ chế tạo sương mù đến phá thành mà vào, cố thần hoàn mỹ nắm giữ chiến tranh tiết tấu. Thực sự là trời sinh thống soái a. Hắn cảm khái, nắm chặt trường cung, tùy tùng cố thần giết tiến vào trong thành. Ba vị niết bàn cảnh đại tu sĩ giáng lâm, ban đầu cũng đã nằm ở bất lợi trạng thái Luyện Huyết Tông nhân mã triệt để tan vỡ rồi. Hoàng Bình Chương dương cung bắn tên, Lưu Vân Hàm Yến tiễn vừa ra, mấy dặm ở ngoài ma tu một mũi tên mất mạng. Vất trì trung càng già càng dẻo dai, nhấc theo trường mâu đại khai đại hợp. Chỗ đi qua kẻ địch liên miên ngã xuống. Chương 159, khát máu giết chóc. Cố thần đứng cao hư không, tay cầm ma dược nhận, tiện tay đánh chém, liền có kẻ địch chết dưới đao. Hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, một đôi mắt đồng hóa thành màu tím, thần thức cuồn cuộn tản ra. Ở đâu? Đoàn lao quái ngươi ở đâu đây? Hắn tìm tòi kia Luyện Huyết Tông đại trưởng lao bóng dáng, biết rõ chỉ có giết đối phương. Hôm nay một trượng mới coi như là thắng. Đại thế, đã đi rồi. Đoàn lao quái từ trong phế tích chui ra, một thân khói lửa, lại phát hiện Thiên Thần Tông đã quy mô lớn giết vào, mà Luyện Huyết Tông người binh bại như núi đổ. Sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được, vạn vạn không nghĩ tới chính mình bố trí đại trận dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị phá hủy. Tên kia chính là Trần Cổ. Thật trẻ tuổi. Hắn xa xa phóng tầm mắt tới hướng về không trung, lúc này cố thần hư không đứng cao, tinh thần phân chấn, cũng đang ở tìm tòi bóng người của hắn, chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện. Thực sự là hậu sinh khả úy. Chỉ có điều, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao. Đoàn lao quái khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị, ánh mắt trở nên hơi điên cuồng. Trung quy vẫn là tới mức độ này. Hắn bóng dáng mấy cái lấp lóe. Hướng về pháo đài cổ nơi sâu xa đi đến. Hôm nay, trong thành này trừ bỏ lão phu bên ngoài, một người cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Này, cố thần tên kia lợi hại như vậy sao? Luyện Huyết Thành ở ngoài, trên bảo thuyền, Tào Huyền Bân nhìn nghiêng về một bên thế cuộc, trong lòng khó nén chấn động. Nhìn cố thần bóng dáng, trong lòng hắn không tự chủ được phát lên một tia ước ao. Hắn cùng hắn tuổi tác sắp xỉ. Có thể một cái vẫn cần muốn ăn nhờ ở đậu, một người khác cũng đã là trên vạn người. Nếu như ta cũng có cố thần thực lực, có lẽ liền có thể vì người nhà báo thù rồi. Hắn cắn răng. Chít chít. Vừa mới hơi mất tập trung, Bạch Viên từ bên cạnh hắn trốn, trực tiếp nhảy xuống trời cao. Nha, thối hầu tử, cố thần đã nói, ngươi đừng có chạy lung tung. Hắn vội vã sốt ruột hô. chỉ là chính mình nhưng không có cách phi hành, cũng không dám nhảy xuống tông nó. Vèo vèo vèo. Bạch viên nhảy bén đến như một vệ ánh sáng, coi hư không như không, dễ dàng liền đến trên đất, vẻ mặt gian rảo hướng về luyện huyết thành chui vào. Gây go. Thối hầu tử này sẽ không muốn đi vào trộm đồ vật chứ. Dưới tình huống này nó thêm cái gì loạn. Mập mạp bù mặt, đau đầu không gì sánh được. Luyện huyết thành bên trong chiến đấu sắp đến hồi kết thúc, luyện huyết tông hầu như thất bại thảm hại. Luận song phương hạ tầng chiến lực, về số lượng kỳ thực không kém nhiều. Nhưng là thiên thần tông một phương có 3 tên đại tu sĩ tham chiến, mỗi người đều lấy chặn lại trăm, mà trái lại luyện huyết tông, duy nhất đại tu sĩ đoàn lao quái lại không thấy tăm hơi. Nay trực tiếp dẫn đến luyện huyết tông ma tu bị cố thần 3 người trước sau tàn khốc chém giết, không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Ma tu sĩ một chết, phổ thông luyện huyết tông đệ tử càng như đợi làm thịt cừu con, căn bản không thể là thiên thần tông nhân mã đối thủ. Cuộc chiến tranh này hoàn toàn thắng lợi, thiên thần tông tỷ lệ thương vong tiểu đến có thể nói một cái kỳ tích. Từ thành trì 4 mặt phá vòng vây đội ngũ cũng đã chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Từng cái thần sắc hưng phấn. Tông chủ, thành nam đường phố đã quét dọn sạch. Triệu Nhu cùng tiểu tức đám người đi tới, hướng về cố thần bẩm báo nói. Mặt phía bắc luyện huyết tông dư nghiệt cũng hầu như giết sạch rồi. Chu trưởng lão cũng tới bẩm báo, một trận mặt mày hớn hở. Ở tông chủ vừa bắt đầu nói muốn tấn công luyện huyết tông lúc, bọn họ căn bản không thể tin được bọn họ thật có thể đánh hạ, bởi vậy lúc trước do dự không quyết định. Nhưng không nghĩ tới, lần này không chỉ có đem luyện huyết tông cho diệt sạch, vẫn là lấy thấp như vậy tỷ lệ thương vong, để hắn đối với vị tông chủ này nhất thời khâm phục đến phục sát đất. Hừng, có thể có phát hiện đoàn lão quái bóng dáng. Cố thần đối với luyện huyết tông bình thường đệ tử thương vong không có hứng thú, do hỏi. Mấy chi đội ngũ người dồn dập lắc đầu. Kỳ quái rồi. Cố thần lẩm bẩm nói, trong lòng chẳng biết vì sao. Luôn có chủng dự cảm bất tường. Tông chủ, theo ta thấy, kia đoàn lao quái khả năng là biết không thể cứu vãn, sở dĩ đào tẩu rồi. Chu trưởng lão suy đoán nói, không ít người tán thành gật đầu. Nếu là dáng dấp kia, vậy thì phiền phức rồi. Cố thần cau mày, giống đoàn lao quái như vậy niết bàn hậu kỳ cao thủ, để hắn đào tẩu, liền như ngày sau đỉnh đầu đều treo một cái lợi kiếm. Lại không an bình thắng ngày có thể nói. Suối ba tấc đất, không buông tha trong thành này mỗi một chỗ, hắn khả năng còn đang. Hắn rất nhanh hạ lệnh, dặn dò đã kết thúc chiến đấu người đi tìm tòi đoàn lao quái bóng dáng. Ha 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 ha. Đột nhiên, trong thành vang lên càn rỡ tiếng cười lớn. Chân cổ tiểu nhi, không cần tìm lao phu vẫn chưa rời đi. Tất cả mọi người thần sắc nhất thời căng thẳng. Mà cố thần tắc lộ ra sắc mặt vui mừng. Đoàn lao quái, ngươi ở đâu, ra gặp một lần chứ? Cố thần sắc mặt bình tĩnh, thần thức vào đúng lúc này toàn diện tản ra, tìm tòi âm thanh đầu nguồn. Chỉ là thanh âm này tựa hồ đến từ dưới nền đất, nhất thời vô pháp rõ ràng bắt lấy vị trí. Chân cổ tiểu nhi, ngươi có thể phá tan lão phu hộ thành đại trận coi như ngươi lợi hại, nhưng ngươi có biết, luyện huyết thành này bên trong. Lão phu còn bố trí khác một tầng đại trận. Đoàn lão quái không hề trả lời cố thần, mà là tự mình nói với mình lên. Theo hắn lời nói hạ xuống, cả tòa luyện huyết thành, từ trên mặt đất, trên tường thành, thậm chí những kiến trúc tàn tạ kia gian, tràn ngập ra đạo đạo yêu hảo quang màu đỏ. Đây là cố thần con ngươi co rụt lại, khắp thành tu sĩ, bao quát luyện huyết tông lưu lại dư nghiệt. Nhất thời đều khiếp sợ dừng lại chiến đấu, nhìn dị biến thành trì. Đại trưởng lão còn có biện pháp nghịch chuyển thế cuộc sao? Xuất lại ma tu mặt lộ mừng như điên, luyện huyết thành còn có một tầng đại trận, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói. Đoàn lão quái, thành cũng đã phá, ngươi luyện huyết tông hầu như còn lại ngươi một người cô đơn, ngươi còn có biện pháp gì? Như thức thời lời nói, liền bó tay chịu trói đi. Ta không hẳn không thể bỏ qua ngươi. Cố thần tỉnh táo nói. Ha ha ha, Trần Cổ, ngươi cho rằng lão phu là 3 tuổi đứa nhỏ, sẽ bị ngươi loại thủ đoạn này lừa dối. đoàn lao quái tiếng chế nhạo truyền khắp hư không. Nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi Thiên Thần Tông tất cả mọi người, đều phải chết ở bên trong tòa thành này, hơn nữa là dùng ngươi nhất không tưởng tượng nổi phương thức. Âm thanh của hắn trở nên điên cuồng, mặt đất tràn ngập ra ánh sáng đỏ càng ngày càng mạnh mẽ. Cả tòa Luyện Huyết Thành thời khắc này phảng phất hóa thành một mảnh hồng liên địa ngục, mà trong thành tất cả mọi người đều dồn dập cảm giác được dị thường. Xảy ra chuyện gì? A. Cố Thần Chu Vi, Triệu Nhu, Tiểu Tước, Chu trưởng lao đám người, từng cái dồn dập che đầu, cảm thấy đau đầu sắp nứt. Ánh mắt của một số người bên trong, từ từ nhiễm phải một vệt đỏ như máu. Cố Thần thân thể cũng bị ánh sáng đỏ nhiễm, trong lúc nhất thời, trong đầu hiện ra các loại mặt trái tâm tình. Loại kia tâm tình thô bạo khát máu, cùng lúc trước chịu đến huyết quang thất sát tán ảnh hưởng có chút tương tự, nhưng tựa hồ tiến thêm một bước. Không được, tất cả mọi người rời đi tòa thành này. Cố Thần thần sắc đại biến, đoán được cái gì, nhưng là cũng đã không kịp rồi. A. Triệu Nhu đột nhiên phát điên, hai mắt khát máu đỏ lên, một kiếm đâm vào cách đó không xa Chu trưởng lão bụng. Chu trưởng lão kêu thảm một tiếng, người cũng theo phát điên, thôi thúc lên pháp bảo, hướng về bên cạnh người mình giết tới. Một luồng khát máu giết chóc kích động tràn ngập ở trong thành trái tim tất cả mọi người bên trong, tu vi càng thấp chịu đến ảnh hưởng càng lớn. Giết! Giết hết tất cả! Trong thành này, không nữa phân địch ta, tất cả mọi người hai mắt đỏ đậm, hôn chiến ở cùng nhau. Chương 160, phát điên vượt lớn. Bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn là Thiên Thần Tông hầu như không chế lại tình thế, nhưng lại đột nhiên từng cái giống bị hóa điên, bắt đầu hướng người ở bên cạnh ra tay. Không chỉ là Thiên Thần Tông nhân mã, Luyện Huyết Tông Dư Nghiệt cũng giống như thế, từng cái mặt như điên cuồng, thành chỉ biết giết chóc quái vật. Ha ha ha, Trần Cổ Tiểu Nhi, chậm rãi thưởng thức lão phu này chân ma ngưng sát trận đi. Luyện Huyết Thành kiến tạo ban đầu, trừ bỏ hộ thành đại trận, lão phu liền ngoài ngạch để lại thủ đoạn này, là chính là ứng đối với trước mắt loại cục diện này. Chân ma ngưng sát trận đã bị lão phu phát động, thân ở trong đó, phàm là niết bàn cảnh trở xuống, tâm trí đều sẽ nhanh chóng không có, điên cuồng hướng người ở bên cạnh ra tay. Chính là niết bàn cảnh, cũng chống không được bao lâu. Ngày hôm nay ngươi Thiên Thần Tông một cái cũng đừng nghĩ đi, là ta Luyện Huyết Tông đại nam nhi tốt nhóm chôn cùng đi. Đoàn lao quái tiếng cười hạ xuống, Luyện Huyết Thành chu vi, bay lên từng mảng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, đem trong thành hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cố Thần trong đầu mặt trái tâm tình cuồn cuộn không dứt tuôn ra, bị hắn mạnh mẽ áp chế lại. Nhanh ngừng tay. Mắt thấy người mình tàn sát lẫn nhau, hắn chỉ có thể vội vã ra tay, đem mất đi lý trí Triệu Nhu, Tiểu Tước đám người từng cái hạn chế. Tông chủ, hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải? Còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí chỉ có Bất Chỉ Trung cùng Hoàng Bình Trương, bọn họ âm thanh xa xa truyền đến. Tận lực đem tất cả mọi người đều đánh ngất, giảm thiểu tổn thất. Cố Thần vội vã hạ lệnh, ba người phân công nhau hành động. Chỉ là, trước mắt trong thành có nhiều người như vậy, ba người vừa muốn chống đỡ chân ma ngưng sát trận ảnh hưởng, vừa muốn dồn dừng tình hình rối loạn, lại làm sao có khả năng làm được đến. Thiên Thần Tông rất sắp xuất hiện rồi thương vong, có một ít đệ tử bất hạnh bị giết. Luyện Huyết Thành phảng phất thành địa ngục, mà mỗi một cái mất đi lý trí người đều giống vong hồn, mở to khát máu hai mắt đỏ bừng, du đãng ở trên đường. Săn giết chính mình có khả năng nhìn thấy mỗi người tính mạng. Cố Thần ba người ngăn lại như muối bỏ biển, căn bản không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa Hoàng Bình Trương cung ngất chỉ trung, rất nhanh cũng đứng ở tại chỗ bất động, sắc mặt thống khổ, cắn chặt hàm răng. Đáng ghét, pháp trận này dĩ nhiên đáng sợ như thế. Cố Thần cũng khó có thể nhúc nhích, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn bất cần rồi. Vạn vạn không nghĩ tới kia đoàn lao quái cuối cùng còn có bực này trở mình thủ đoạn. Bạo ngược tâm tình quần quận không dứt xuất hiện ở trong đầu, làm hắn phát lên điên cuồng giết chóc kích động. Cách đó không xa Triệu Nhu, Tiểu Tước đám người, phảng phất tỏa ra dị thường sức hấp dẫn, hắn muốn nhìn huyết hoa ở các nàng trên người tỏa ra. Nguyệt Hoa Luyện Hồn Thuật. Cố Thần vội vã triển khai Nguyệt Hoa luyện hồn thuật, tưởng tượng lần trước một dạng, mượn ánh trăng luyện hồn, đem trong đầu tâm tình tiêu cực toàn bộ tiêu trừ. Nhưng là trước mắt chính là ban ngày, Nguyệt Hoa luyện hồn thuật hiệu quả bị suy yếu đến cực hạn. Gay go. Cố Thần thân thể ngã xuống đất, trong mắt dần dần nổi lên một vệt màu đỏ tươi. Hắn hô hấp đang trở nên nặng nề, đang dần dần đánh mất lý trí. Hắn đều như vậy, tình huống của những người khác càng thêm không thể tả. Vất Chi Trung cùng Hoàng Bình Chương đã ngửa mặt lên trời gào thét, một cái đề mâu, một cái dương cung, hướng về trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy sinh mệnh đi đến. Ha ha ha, giết đi, tàn sát lẫn nhau, mãi đến tận trôi hết một giọt máu cuối cùng. Đây là các ngươi khinh thị ta Luyện Huyết Tông đánh đổi, lão phu chân ma ngưng sát trận, không người nào có thể phá. Đoàn lão quái trong thanh âm thật đắc ý, Cố Thần tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Muốn chết phải không? Hắn lẩm bẩm nói, hắn còn có quá nhiều tâm nguyện không có đi hoàn thành, lại làm sao đồng ý chết ở chỗ này? Gào. Đột nhiên, kinh thiên động địa gào tiếng vang vọng ở cả tòa Luyện Huyết Thành, phảng phất thái cổ hung thú giác tỉnh bình thường, vậy cũng sợ sóng âm, liên tục một bên mây đen đều cho đánh tan. Này đáng sợ tiếng gào vừa ra, Cố Thần cùng một vài người chớp mắt tỉnh táo một ít, quay đầu nhìn về phía nguồn âm nơi. Chỉ thấy trong thành một góc xuất hiện khổng lồ bóng đen kia sự cao to, trong thành tòa kiến trúc cao nhất đều không kịp nó vài độ cao. Nó một cái tay giơ lên, che kín trời trăng, chớp mắt liền đem một mảnh kiến trúc phá hủy hầu như không còn. Ầm ầm. Ầm ầm. Thân thể của nó dài đến 500 trượng, hai cái khủng bố cánh tay tùy ý phá hủy tòa thành trì này, hai cái chân to điên cuồng đạp lên, dẫn tới địa chấn liên tục. Đó là quái vật gì? Vất Chi Trung cùng Hoàng Bình Chương thoáng tỉnh táo chút, nhìn thấy quái vật kia dáng dấp, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Quái vật kia cả người mọc ra màu trắng dày đặc bộ lông, nhìn giống một đầu to lớn viên hầu. Con mắt của nó là óng ánh màu vàng, nhưng giờ khắc này con ngươi bên trong nhiễm phải một vệt đỏ như máu. Nó giống như bị điên, điên cuồng đạp lên cùng phá hủy tòa thành trì này, làm cho Luyện Huyết Thành nền đất, cấp tốc đổ nát luôn xuống. Đó là Bạch Viên. Cố Thần đã tỉnh táo lại, khiếp sợ nhìn kia cao 500 trượng cự thú. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng hắn lại một mắt nhìn ra, cự thú này cùng Bạch Viên quá giống nhau rồi. Chỉ là, hắn chưa từng gặp Bạch Viên dáng vẻ ấy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đáng ghét, tiểu gia hỏa lúc nào cũng chạy vào trong thành, liền nó đều mất khống chế, tình huống càng phiền toái rồi. Cố Thần cảm thấy đau đầu. Kia tràn vào đầu góc tâm tình tiêu cực cũng không có biến mất, chỉ là bị Bạch Viên chấn thai phát điếc tiếng gào mạnh mẽ hòa tan rồi. Ầm rầm rầm rầm. To lớn hóa Bạch Viên nổi khủng, chỗ đi qua kiến trúc bị mạnh mẽ san bằng, Luyện Huyết Thành nền đất bị nó tùy ý đạp lên, phá hủy đến chia năm xẻ bảy. Kia từ trên mặt đất thẩm thấu ra trận pháp ánh sáng đỏ, dĩ nhiên vào lúc này chậm rãi tàn mất. Đây là yêu thú gì? Từ nơi nào nhô ra, không tốt rồi. Đoàn lao quái âm thanh truyền ra, lần đầu tiên lộ ra kinh nộ cùng khủng hoảng. Lẽ nào? Cố Thần nhìn chung quanh, phát hiện theo Bạch Viên đánh mất lý trí chung quanh phá hoại, kia chân ma ngưng sắt trận ánh sáng đỏ dĩ nhiên đang nhanh chóng biến mất. Tòa này đáng sợ trận pháp, là ở Luyện Huyết Thành kiến tạo ban đầu dọc theo nền đất chôn xuống, nhiều năm qua như vậy. Nó trận văn từ lâu cùng chỉnh tòa thành trì hòa làm một thể. Này vốn là chuyện tốt một cái, dựa theo đoàn lão quái ý tưởng, đã như thế muốn phá hoại tòa này trận pháp, nhất định phải đem chỉnh tòa thành trì đều cho phá hủy. Nhưng mặc dù là niết bàn cảnh đại tu sĩ, lại có mấy người có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy tòa này Luyện Huyết Thành. Sở dĩ, hắn mới dám khoe khoang không người có thể phá trận này. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới, dĩ nhiên ra Bạch Viên cái này dị số, nó ở trận pháp dưới ảnh hưởng mất khống chế, dĩ nhiên đã biến thành quái vật khổng lồ. Hình thể to lớn hòa dưới, bạo ngược nó trong thời gian ngắn ngủi, liền đem cả tòa Luyện Huyết Thành dẫm đạp thành phế tích. Song song, này đáng chết vợ lớn, lệnh lao phu tâm huyết dã tràng xe cát. Ta hận a. Phúc. Trong bóng tối đoàn lao quái thật giống xảy ra điều gì sai lầm, đẫm máu liên tục, sau âm thanh hoàn toàn biến mất rồi. Mà theo luyện huyết thành mặt đất phạm vi lớn sụp đổ, kia chân ma ngưng sát trận rốt cục triệt để phá tan. Cố thần, Hoàng Bình Chương cùng ngất chỉ chung hành động đều khôi phục tự do, Triệu Nhu mấy người cũng từ từ tỉnh táo. Đó là quái vật gì? Tỉnh táo mọi người kinh hãi gần chết, Bạch Viên kia thẳng vào mây trời thân thể tùng đứng ở đó, khiến người ta sinh không lên một điểm phản kháng ý chí. Nó còn đang gầm thét, chung quanh tàn phá, trong quá trình này, có mấy cái ma tu còn chưa kịp phản ứng, liền bị nó một cước cho dẫm thành thịt nát. Chương 161, phần cuối của sinh mệnh. Gào ba. Nó thét dài liên tục, liền giống lên mười mấy tiếng, mới chậm rãi mệt mỏi. Trong con ngươi to lớn màu vàng kia, đỏ như máu dần dần thối lui. Vụ. Nó thân thể khổng lồ kia ở dưới con mắt mọi người chậm rãi hóa thành quang, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Vèo. Một cái nho nhỏ điểm đen rơi rụng trời cao, nó đã biến thành con kia đáng yêu khỉ con. Bá. Cố thần hầu như ngay lập tức phản ứng lại, bóng dáng lay động, lập tức vọt tới trước mặt nó. Đưa nó cho đúng lúc tiếp được rồi. Chít chít. Lọt vào cố thần trong lồng ngực, Bạch Viên còn buồn ngủ, phảng phất tiêu hao hết khí lực, đối với chuyện trước mắt một mảnh mờ mịt. Nó a a a a hoán hai tiếng, như là làm nũng, xoay người, dĩ nhiên trực tiếp ở cố thần trong lồng ngực ngủ rồi. Cố thần nhìn thể lực tiêu hao hết hôn mê ngủ thiếp đi nó, khỏe miệng lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới lần này. Dĩ nhiên lại là ngươi tiểu gia hỏa này cứu ta. Hoàng Bình Chương cùng ngất chỉ chung đám người cấp tốc chạy tới, nhìn cố thần trong lòng Bạch Viên, đều há to miệng, cả kinh nói không ra lời. Ai nghĩ đến, như thế một cái bình thường chỉ biết là trộm gà bắt chó khỉ con, dĩ nhiên nắm giữ cấp bậc kia đáng sợ lực phá hoại. Tông chủ, vừa mới đó là thiên phú thần thông chứ? Hoàng Bình Chương hít một hơi thật sâu, không xác định hỏi. Cố thần gật gật đầu, nhìn trong lòng ngủ say Bạch Viên, trong mắt lộ ra sủng nịch vẻ. Không chỉ là tu sĩ sẽ nắm giữ thần thông, yêu thú cũng tương tự sẽ có. Bạch Viên vốn là tiên thiên yêu thú, hơn nữa còn không phải bình thường tiên thiên yêu thú. Cố thần vẫn luôn biết tiểu gia hỏa nắm giữ không phải bình thường yêu tộc huyết thống, nhưng này vẫn là lần thứ nhất thấy được. Trước ngày hôm nay... Nó bày ra nhiều nhất chính là nó vậy cũng sợ trí tuệ cùng sức lĩnh ngộ. Từ theo chính mình xuyên qua quỷ khư đi tới Bạch Kình Phủ, Bạch Viên vẫn không lộ liêu không hiện ra nước, cố thần căn bản không nghĩ tới nó một khi mất khống chế, thực lực dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Ai bi a, may mà trước đây lão phu không có đắc tội Viên huynh. Hoàng Bình Chương không nhịn được lau mồ hôi, trước đây Bạch Viên ở Tham Lang Thành trộm gà bắt chó thời điểm. Hắn một lần có kích động đem đối phương bắt. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lúc đó như tìm nó phiền phức, xui xẻo sẽ là chính mình. Tông chủ cũng thật đáng sợ, bản thân mình cũng đã thiên phú chắc tuyệt, bên người vẫn còn có như vậy bất phàm linh thú đi theo. Đọc truyện tại. Vất trì chung trong mắt thoáng hiện cùng nhiệt, quả nhiên tùy tùng cố thần là một cái cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Cố. Trần Tông chủ. Bạch Viên không có sao chứ? Triệu Nhu cùng tiểu tức đám người từ đằng xa đuổi tới, trên người có thương tích, nhưng may mà cũng không lo ngại. Bạch Viên trong ngày thường đều là đi các nàng nơi đó quý cơm, các nàng từ lâu thích này đáng yêu đồ vật nhỏ, nhất thời rất lo lắng nó an nguy. Nó không có chuyện gì, nên chỉ là lực kiệt hôn mê ngủ thiếp đi, ngươi trước tiên giúp ta chăm sóc nó. Cố thần đem Bạch Viên đưa cho Triệu Nhu. Sau đó nhìn lướt qua như phế tích vậy luyện huyết thành. Lao Trương, Lao Trung, kiểm lại một chút tổn thất, cứu trị người bệ. Còn có, luyện huyết tông nếu như còn có người may mắn còn sống sót, trực tiếp giết. Hắn ra lệnh, mọi người liền vội vàng gật đầu. Tuy rằng Bạch Viên phát điên phá hủy cả tòa luyện huyết thành, nhưng cũng phá hủy đáng sợ chân ma ngưng sát trận, trái lại lệnh thiên thần tông tổn thất giảm mạnh rồi. Nếu không là nó, hôm nay tất cả mọi người thật khả năng giống đoàn lao quái nói, toàn bộ đều bỏ mạng ở nơi đây. Chuyện này có thể nói hoàn toàn là vận khí gây ra, để mọi người nhớ tới còn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tông chủ, kia đoàn lao quái còn không biết ở nơi nào. Tiết Khiêm mặt rất lo lắng đi tới, hắn ở vừa mới trong hỗn loạn cũng bị thương không nhẹ, nửa người là máu. Ta đã biết hắn ở đâu, hắn do để ta giải quyết, còn lại đều giao cho các ngươi rồi. Nhớ kỹ, không thể từ bỏ một tên người bệnh, không thể bỏ qua một cái kẻ địch. Cố Thần căn dặn một phen, lập tức phá không mà lên, hướng về trong thành nguyên lai pháo đài cổ chỗ đang bay đi. Tông chủ, không cần chúng ta hỗ trợ sao? Hoàng Bình Chương cùng Ngất Chỉ Trung có chút lo lắng, kia đoàn lão quái thật đáng sợ, kém chút một người đem bọn họ toàn bộ hại chết, Cố Thần một người đi qua quá mức mạo hiểm. Thủ ở nơi này, như hắn đào tẩu, các ngươi lại ra tay cũng không muộn. Cố Thần đầu cũng không quay lại, trực tiếp bay đến pháo đài cổ vị trí. Ban đầu đại khí pháo đài cổ trước mắt từ lâu hóa thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có gạch vụn cùng đá vụn. Lúc trước đoàn lão quái lúc nói chuyện Cố Thần liền vẫn ở nỗ lực tìm kiếm vị trí của hắn, nhưng bởi vì hắn hết sức cẩn giấu, hắn chỉ bắt lấy âm thanh đầu nguồn là dưới nền đất. Nhưng ở vừa mới Bạch Viên phá hủy chân ma ngưng sắt trận sau, đoàn lão quái tựa hồ chịu đến to lớn phản vệ, khí tức tiết ra ngoài, Cố Thần rốt cục nhận ra được hắn vị trí. Hắn liền giấu ở pháo đài cổ bên dưới, phía dưới này, e sợ có một mảnh địa cung. Cố Thần nhìn chăm chú tàn hoàn bức tường đổ, cổ tay giơ lên, phía trên kia Trần Thuẫn Thủ Liên nhất thời phát sáng. Vù! Chu vi thổ nguyên khí bị điều động mà đến, Cố Thần hơi suy nghĩ, chỉ thấy dưới chân hắn mới, mặt đất cấp tốc lõm, mà thân thể hắn chậm rãi chìm vào trong đó. Trần Thuẫn Thủ Liên có thể khống chế chu vi trăm trượng bên trong thổ nguyên khí, nó vốn là chủ yếu là dùng để phòng ngự. Nhưng nó vẹn vẹn là hoàng cấp pháp bảo, Cố Thần bước vào niết bàn cảnh sau sự giúp đỡ dành cho hắn liền rất nhỏ rồi. Này dây xích tay phương pháp vận dụng linh hoạt đa dạng, Cố Thần đưa nó phát huy ra độn địa thuật công hiệu. Hắn chui vào dưới nền đất, bên ngoài thân nguyên quang hộ thể, thần thức khuyết tán ra đến, rất nhanh tìm tới mục tiêu của chính mình. Bạch! Hắn trong lòng đất một trận di động, trước mắt đột nhiên hết sạch. Hai chân đạp ở kiên cố dưới nền đất trên bậc thang. Điều này bậc thang có vô số cái bậc thang, không ngừng kéo dài hướng phía dưới, dẫn tới không biết dưới nền đất nơi sâu xa. Đoàn lão quái, đi ra đi, ngươi đã không đường có thể đi. Cố Thần dẫm bậc thang đi xuống, thanh âm lạnh lùng vang vọng ở chật hẹp không gian bên trong. Ngày hôm nay hắn ở quỷ môn quan bên trên đi một lượt. Loại kia kém chút đầy bàn đều thua cảm giác sâu sắc kích thích hắn. Hắn thừa nhận này đoàn lão quái đúng là cái nhân vật không tầm thường. Hắn đến hiện tại liền gặp đều chưa thấy hắn, nhưng bởi vì hắn trận pháp ăn trước nay chưa từng có thiệt lớn. Lúc trước trận pháp bị phá, ngươi nên gặp kịch liệt phản phệ chứ. Nói không chắc hiện tại một thân tu vi đi rồi hơn nữa. Ở chỗ này sinh mệnh cuối cùng. Trốn ở này âm u ẩm ướt địa phương có thể một điểm lạc thú đều không có. Hắn thăm dò tính nói, trước sau cảnh giác trong bóng tối nguy hiểm. Ha ha, như lão phu sinh mệnh nhất định phải kết thúc, vậy ở đây chính là lão phu thích hợp nhất quy tụ. Lão phu đem một đời đều dâng hiến cho nơi này, chết cũng có thể chết ở chỗ này. Đoàn lão quái rốt cục mở miệng đáp lại, Cố Thần có thể rõ ràng nghe ra hắn trong thanh âm suy yếu. Quả nhiên, kia chân ma ngưng sắt trận lợi hại như vậy, một khi bị phá hoại gặp phải phản vệ, đối với đoàn lão quái đả kích là chí mạng. Bậc thang dần dần đi đến cuối con đường, phía trước không có đường, là mặt tường. Cố Thần chính suy nghĩ nơi nào có bí mật cơ quan, đột nhiên một tiếng vang ầm ầm, phía trước mật thất cửa chính mình mở ra rồi. Vào đi, nếu như ngươi có gan. Đoàn lão quái mang theo ba phần mỉa mai lời nói từ bên trong truyền đến. Cố Thần mặt không biến sắc, không chậm không nhanh bước vào mật thất. Chương 162, giết hết muôn dân thì lại làm sao? Âm u ẩm ướt trong mật thất, hai bên từng chiếc đèn trong chậm rãi thiêu đốt. Đầu tiên tiến vào Cố Thần mỹ mắt, là một tòa hùng vĩ đồ sộ trận pháp. Trận đồ kia chi phức tạp, đạo văn chi rườm rà, như đầy trời sao. Liếc mắt nhìn liền hoa mắt mê mẩn, chính là Cố Thần cả đời ít thấy. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, nhất thời liền không dám lại tùy tiện tiến lên, sợ lại rơi vào cái gì đáng sợ sát trận. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ở chỗ này thần bí trận pháp đối diện, một cái tóc trắng xóa lao tẩu ngồi ở trên ghế, trước ngực và táo tràn đầy máu tươi, cả người khí tức quệ vải. Hắn có một đôi kỳ dị trong mắt, một lam một đen, vừa giống óng ánh long lanh ngọc thạch, vừa giống trong gió lúc nào cũng có thể tắt ánh nến, lu mờ ảm đạm. Cố thần vừa vào cửa, cặp mắt kia hạt châu vội vã một chuyển, rơi vào trên người hắn. Yên tâm đi tiểu tử, tòa trận pháp này không phải nhằm vào ngươi. Đoàn lao quái khàn khàn mở miệng. Đây là dùng tới làm gì? Cố thần bốn phía đánh giá, tò mò hỏi. Lòng đất tòa trận pháp này nhìn qua so với lần trước ở tạo thần các bên trong mật thất nhìn thấy trận pháp còn muốn phức tạp, cố thần không hiểu trận pháp, nhưng cũng trực giác pháp trận này giá trị liên thành. Nó là lao phu tâm huyết cả đời. Đoàn lao quái bi thảm nở nụ cười, vốn là cho rằng hộ thành đại trận vững như thành đồng vách sắt, không nghĩ tới bị ngươi dùng đại lượng linh phủ cho phá. Lại cho rằng chân ma ngưng sắt trận định có thể đem toàn bộ các ngươi giải quyết, ai nghĩ đến sai sót ngẫu nhiên, dĩ nhiên gặp phải một đầu đáng sợ như vậy yêu thú. Tiểu tử ngươi vận khí quá tốt, bằng không hôm nay bại nhất định không phải lão phu. Nghe này không cam lòng lời nói, cố thần không có phản bác. Hôm nay đúng là hắn số may, thử nghĩ một hồi nếu như Bạch Viên lúc này không theo tới, trước mắt hắn nói không chắc đều không ở nhân thế rồi. Phát động chân ma ngưng sát trận tiêu hao lão phu quá nhiều tinh lực, nó vừa bị phá, lão phu cũng là người bị thương nặng, lại không dư lực cùng các ngươi chiến đấu rồi. Đáng thương đáng tiếc. Đã cùng đường mặt lộ, lão phu vốn định hủy diệt nơi này trận pháp, bất kể nói thế nào cũng không thể để cho các ngươi đắc thủ, chỉ là đến cuối cùng, lão phu dĩ nhiên không nỡ. Đoàn lao quái lầm bầm lầu bầu, âm thanh đều đang run rẩy. Ánh mắt của hắn hơn nửa rơi vào trước mắt trên trận pháp, lộ ra cuồng nhiệt cùng quyến luyến. Cố thần không thể nào tưởng tượng được, tòa trận pháp này là có ra sao sức hấp dẫn. Để ông già này chết đến nơi rồi còn ghi nhớ. Hắn không cảm thấy đối phương trước mắt là trang thành chán nản thất ý, để cho mình đại ý khinh địch, lại nhân cơ hội đánh lén mình. Tình cảm của hắn rõ ràng cực nóng, không biết làm sao, cố thần trước mắt cũng không cảm thấy hắn giống một cái ma đầu, ngược lại giống một lĩnh vực nào đó trung trinh nhất quán tín đồ. Chân cổ tiểu tử, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Đoàn lao quái nhìn trước mặt trận pháp hồi lâu, đột nhiên nói rằng. Cố thần một mặt tựa như cười mà không phải cười. Đoàn lao quái, được làm vua thua làm giặc, ngươi hẳn phải biết ngươi không có cái gì để yêu cầu quyền lợi. Đoàn lao quái lắc lắc đầu, yêu cầu của lão phu rất đơn giản, chỉ cầu ngươi không muốn phá hủy nơi này trận pháp. Tòa trận pháp này lão phu bỏ ra thời gian mấy chục năm, mỗi một sợi đạo văn đều tự mình khắc xuống. Tiêu hao vô tận tâm huyết. Ngươi không dành trận pháp chi đạo, không rõ trong này có bao nhiêu hung hiểm. Mỗi lần một tia đạo văn khắc sai, cũng có thể lệnh lao phu tinh thần bị thương. Vì kiến tốt tòa trận pháp này, lao phu ở quỷ môn quan đi rồi hơn trăm lần. Nhưng mà mặc dù lão phu bỏ ra suốt đời tinh lực đi truy tầm nó ảo diệu, nhưng liên quan với nó vẫn cứ có quá nhiều bí ẩn không có mở ra. Ngươi nếu có thể đáp ứng không phá hỏng tòa trận pháp này, ngày sau có cơ hội, đưa nó giao cho người thích hợp tiếp tục nghiên cứu, lão phu liền tự vẫn ở trước mặt ngươi. Nếu ngươi không muốn, mặc dù lão phu bị thương nặng, cuối cùng cũng có biện pháp khiến ngươi lại trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Hắn uy hiếp nói, nhưng nghe tới lại càng như là khẩn cầu. Cố thần bị xúc động rồi. Là ra sao chấp nhất? Để ông già này đưa ra như thế một cái không công bằng giao dịch. Mình coi như đáp ứng rồi này thỉnh cầu, cũng có thể sau đó đổi ý, hoàn toàn không có bất luận cái gì lực ước thúc. Bất lợi chỉ có đoàn lao quái, hắn muốn trả giá nhưng là cái giá bằng cả mạng sống. Ta phải biết tòa trận pháp này cụ thể là xảy ra chuyện gì, mới có thể cân nhắc có đáp ứng hay không yêu cầu của ngươi. Cố thần suy nghĩ chốc lát, thật lòng hồi đáp. Tất cả mọi người biết ngươi luyện huyết tông xưa nay tàn bạo, yêu thích được huyết tế việc. Ngươi trước mắt trang đáng thương, nhưng Bạch Kình phủ người đều biết, năm đó ngươi từng là tu luyện một môn tà ác phép thuật, liền bày xuống hóa huyết đại trận đem một thành bách tính cho tươi sống luyện hóa. Ta làm sao biết nơi này trận pháp không phải loại kia tà ác trận pháp? Nếu là đáp ứng rồi ngươi, ngày sau còn tìm người nghiên cứu nó, chẳng phải là lại hại người vô tội. Cố Thần Nghĩa chính ngôn từ, Đoàn lao quái nghe nói, trái lại nở nụ cười, trong mắt càng toát ra vui mừng vẻ. Ngươi như thế chất vấn lao phu, nói rõ ngươi là thật cân nhắc tiếp thu yêu cầu của lao phu. Trên thực tế ngươi chỉ cần tùy tiện qua loa liền có thể làm cho lão phu tự sát, nhiều có lời mua bán. Nhưng là ngươi không có, như vậy lão phu trái lại yên tâm rồi. Ngươi là cái tích cực, nôn ra tất tiễn người, cùng người như ngươi làm giao dịch, lão phu chết cũng không tiếc. Cố Thần lông mày không khỏi vừa nhíu, ngươi còn cười được. Chết đến nơi rồi, lẽ nào là đã từng làm những kia làm đất trời oán giận sự. Ngươi liền không có nửa điểm hổ thẹn. Cố Thần lật tay một cái lấy ra huyết quang thất sát tán, đưa nó ném xuống đất. Nay tà ác pháp bảo cũng là ngươi luyện chế, khó có thể tưởng tượng, ngươi đến tuột cùng từng giết bao nhiêu người vô tội. Đợi được ngươi chết rồi rơi xuống hoàng tuyển, liền không sợ những oan hồn kia hướng về ngươi lấy mạng. Đoàn lao quái liếc huyết quang thất sát tán một mắt, lao phu một đời này, phủ ngẩng đầu không thẹn với trời đất. Ta coi phàm nhân như run rế, chỉ cần có thể đạt đến mục đích của ta, chính là giết hết muôn dân thì lại làm sao? Nói thật cho ngươi biết, lão phu tu luyện tà ác phép thuật, luyện chế tà ác pháp bảo, mục đích cuối cùng đều là vì hiểu thấu đáo tòa trận pháp này huyền bí. Cố Thần nghe được tức giận, đoàn lao quái cách làm để hắn nhớ tới Minh Thần Cung, chính là có bọn họ loại này vì tư lợi có thể muốn làm gì thì làm người. Phong Lâm phủ 10 vạn người mới sẽ không cô chết. Vì một tòa trận pháp giết hết muôn dân, nay đến tột cùng là thế nào một loại cố chấp? Được rồi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, có lẽ còn có một thân chính khí, căn bản sẽ không rõ ràng lao phu hùng tâm trang trí, chúng ta ở trên mặt này tranh luận không có ý nghĩa. Ngươi là sinh động thiếu niên, có thể thất phu giận dữ máu phun ra năm bước, mà lao phu từ lâu coi nhẹ sinh tử. Chính là đường mãn mấy người bọn họ bị ngươi giết chết, lao phu trong lòng cũng thờ ơ không động lòng. Vẫn là nói chuyện tòa trận pháp này sự đi, lão phu đem liên quan với nó tất cả nói cho ngươi, ngươi rồi quyết định có đáp ứng hay không yêu cầu của ta. Đoàn lao quái nỗ lực từ trên ghế đứng lên, run rẩy hướng đi trận pháp. Tòa trận pháp này, đến từ lão phu trước đó được một quyển gọi, Thiên Tàn Địa Khuyết, trận pháp bản đơn lẻ. Khởi đầu lao phu vẫn không rõ tòa trận pháp này công dụng là cái gì, cũng không là công kích trận pháp cũng không phải trận pháp phòng ngự, cùng chủ lưu trận pháp chủng loại đều cách biệt rất lớn. Liên quan với nó tất cả, toàn bộ đều là bí ẩn. Mãi đến tận ngẫu nhiên gián tiếp chạm vào một tên trung thổ đế quốc đạo thực sư, lao phu trong đầu mới linh quang lóe lên. Tòa trận pháp này, nguyên lai có thể dùng để tiến hành nhân thể luyện thành. Chương 163, Nhân thể luyện thành. Nhân thể luyện thành. Cố Thần ánh mắt thoáng ngưng lại. Không sai, trận này cùng các đạo thực sư dùng để cấy ghép cực đạo bộ phận trận pháp có chứ nhiều chỗ tương tự. Coi đây là cắt vào điểm, lão phu đối với tòa trận pháp này nhiều năm nghiên cứu rốt cục có đột phá. Đoàn lao quái chỉ mình con kia trong mắt màu xanh lam, đây là cực đạo bộ phận thiên lý tuệ nhãn. Là lao phu dựa vào Thiên Tàn Địa Khuyết trận pháp thành công cấy ghép mà đến, cái này cũng là những năm gần đây ta lớn nhất thành quả. Cố Thần thần sắc không khỏi nổi lên chút biến hóa. Hắn trong tay nắm giữ 8 loại cực đạo bộ phận, đáng tiếc bởi vì cấy ghép không phải chuyện dễ dàng, liền trì hoãn đi. Mà trước mắt đoàn lão quái dĩ nhiên nói trước mặt trận pháp có thể không phụ trợ tiến hành cực đạo bộ phận cấy ghép. Đối với hắn mà nói như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là bây giờ sao? Hắn không khỏi suy nghĩ lên, đối phương có biết hay không chính mình có phương diện này nhu cầu, sở dĩ đào hầm nghĩ để cho mình nhảy vào đi. Có thể vừa mới nghĩ ý niệm này liền bị hắn lật đổ, ngoại trừ chính hắn, căn bản là không ai biết trên người hắn có cực đạo bộ phận. Chính là Triệu Nhu các nàng. Đều còn không biết chính mình định đem cực đạo bộ phận tặng cùng chuyện của các nàng. Bởi vậy, đoàn lao quái tuyệt đối không thể là ở cầm này tính toán, chuyện này 10 có 9 phần 10 là thật. Cực đạo bộ phận cấy ghép xưa nay không phải chuyện dễ dàng, không chỉ cần cao minh đạo thực sư hỗ trợ, kết nối nhận cấy ghép giả tình trạng cơ thể, tuổi tác chờ cũng có rất lớn yêu cầu. Giống Lao Phu từng tuổi này, huyết khí tan tác, bản không thể lại tiếp thu cực đạo bộ phận cấy ghép, nhưng bởi vì pháp trận này hảo diệu, dĩ nhiên thành công rồi. Chỉ là điểm này, pháp trận này giá trị cũng đã lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, pháp trận này hảo diệu xa không chỉ có như vậy, Lao Phu nghiên cứu nó càng sâu, càng cảm thấy nó phong phú toàn diện, cất giấu trong đó người ta chỗ không rõ thiên địa chí lý. Từ khi cấy ghép thiên lý tuệ nhãn, Lao Phu phiên dịch trận pháp tốc độ liền thật lớn tăng nhanh, vốn là lại cho ta thời gian mấy năm, ta có thể vạch trần nó chỗ ẩn giấu bí mật. Bí mật này, quan hệ đến nhân thể cực hạn, một khi phá giải chính là bảo vật vô giá. Đáng tiếc ngươi đã không có thời gian rồi. Cố Thần lắc đầu nói, đoàn lao quái dưới cái nhìn của hắn càng giống người điên, đối với hắn nói tới hắn ôm chặt thái độ hoài nghi. Đúng, ngươi sẽ không cho lão phu thời gian. Đoàn lao quái thê thảm nở nụ cười. Ngươi đã biết tòa trận pháp này công dụng, yêu cầu của lão phu, ngươi có thể đáp ứng rồi chứ? Nếu không là lão phu không nỡ một đời tâm huyết uổng phí, lại sao lại tiện nghi ngươi, vốn nên đưa nó mang vào quan tài. Ta muốn lời ngươi nói kia, thiên tàn địa khuyết, trận pháp bản đơn lẻ, chỉ cần xác định ngươi nói không phải giả, đáp ứng ngươi. Cố Thần ánh mắt lấp loé nói. Hắn trên thực tế là muốn xác định pháp trận này thật có thể dùng để tiến hành cấy ghép, nếu là thật, chính mình nhưng là bớt đi rất nhiều phiền phức. Bản đơn lẻ kia đã cho người khác rồi. Đoàn lao quái lắc lắc đầu. Cho người khác. Đệ lời ngươi nói trận pháp này đối với ngươi trọng yếu như vậy, ngươi sẽ cam lòng cho người khác. Cố Thần tràn đầy không tin. Lúc trước Lao Phu nói rồi, đã từng tiếp xúc qua một tên trung thổ đế quốc đạo thực sư, vì từ hắn nơi đó đổi lấy chỉ điểm, công phá trận pháp cửa ải khó, Lao Phu liền đem bản đơn lẻ cho hắn. Ngược lại pháp trận này lão phu từ lâu khắc họa ở đây, không có sẽ không có rồi. Ngươi muốn bản đơn lẻ kia căn bản vô dụng, ngươi một điểm trận pháp trình độ đều không có, căn bản xem không hiểu. Cố Thần không khỏi trầm mặc, nói như vậy liền quá tiếc nuối rồi. Tuy rằng không có bản đơn lẻ kia, nhưng lão phu mấy chục năm qua nghiên cứu pháp trận này tâm đắc bút ký ngược lại có thể cho ngươi. Ngươi như đáp ứng là ta tìm kiếm truyền nhân. Tiếp tục công phá pháp trận này bí mật, này tâm đắc lập tức dâng. Đoàn lao quái tha thiết mong chờ nhìn Cố Thần, thấy hắn vẫn không hé miệng, nhất thời có chút tức giận. Lao phu nếu là tự vẫn, trên đầu này thiên lý tuệ nhãn chính là ngươi, nó nhưng cũng là bảo vật một cái. Khoản buôn bán này ngươi một điểm đều không ăn thiệt thòi, chẳng lẽ còn không muốn tiếp thu sao? Cố Thần xem kỹ lao nhân, gàn từng chữ. Trận pháp kia bản đơn lẻ. Ta nhất định phải. Đã sớm không ở rồi. Đoàn lao quái giận tí mặt, ngươi chấp nhất với vật này làm cái gì? Ngươi trước mắt muốn bất quá chính là ta chết, kia còn chưa đủ sao? Lao phu cũng chỉ cầu không tiếc nuối chết đi, nếu ngươi liền này nguyện vọng cũng không thể đáp ứng, vậy thì đừng trách ta rồi. Hắn xoay tay một cái, bỗng dưng nhiều mặt trận kỳ. Chân ma ngưng sát trận tuy rằng đã bị phá. Nhưng những năm gần đây luyện huyết thành lòng đất tích tụ đại lượng sát khí, chỉ cần Lao Phu hung ác tâm, xúc động sát khí bạo phát, trong thành ngươi thiên thần tông nhân mã, ít nhất phải lại chết đi 1/3. Hắn như cùng đường mạt lộ con sói cô độc, trở nên khát máu mà điên cuồng. Đọc truyện tại. Cố Thần thấy thế, biết như lại không giải thích, đoàn lao quái rất có thể hành sự lỗ mãng. Ngươi hiểu lầm. Cho nên ta nhất định phải trận pháp kia bản đơn lẻ, là bởi vì này. Hắn lật tay một cái, chứa xương người lưu ly trụ đột nhiên xuất hiện. Cực đạo bộ phận. Đoàn lao quái nhìn thấy Cố Thần trong tay xương người, kinh ngạc phiên, tức giận nhất thời rất là thu lại. Hắn ánh mắt lóe lên đến, thì ra là như vậy, ngươi sở dĩ kiên trì muốn kia, thiên tàng địa khuyết, bản đơn lẻ, là bởi vì ngươi cũng nghĩ cây ghép cực đạo bộ phận. Có thể lại sợ Lao Phu lừa ngươi. Cố Thần không che giấu nữa, gật gật đầu. Không sai. Như là như vậy lại đơn giản bất quá, lão phu hiện tại sẽ có thể giúp ngươi cấy ghép. Đoàn lão quái lập tức nói. Cần cấy ghép không phải ta. Lại nói, khiến ngươi hỗ trợ cấy ghép, ngươi cảm thấy ta tin được sao? Cố thần nói. Vậy cũng đơn giản, ngươi cũng có thể tìm cái vật thí nghiệm, trước hết để cho hắn cấy ghép nhìn một cái, nếu là thành công, liền chứng minh pháp trận này là thật. Nơi nào đến vật thí nghiệm? Ngươi nhiều như vậy bộ hạ, tùy tiện bắt một cái không là được rồi. Chuyện như vậy ta cũng sẽ không làm. Cố thần lập tức phủ quyết đề nghị này. Cái gì cũng không được, lão phu căn bản là không có cách chứng minh pháp trận này thật giả, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đoàn lão quái đem cố thần băm thành tám mảnh tâm tư đều có, nếu không là thật sợ mình một đời tâm huyết liền mai táng ở đây, hắn sớm cá chết lưới rách rồi. Cố thần do dự, chính cần hồi đáp, lúc này. Tông chủ. Mọi người chú ý, phía dưới này khả năng có cơ quan. Một đống tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Hoàng Bình Chương bọn họ tìm hắn tìm đến nơi này. Vừa vặn, để bọn họ đi vào, xem ai nguyện ý làm vật thí nghiệm này. Đoàn lão quái cười lạnh nói, một lần nữa mở ra mật thất cửa. Thiên thần tông người rất nhanh tìm tới gian này mật thất, đến không chỉ có Hoàng Bình Chương, Uất Chi Trung, còn có Triệu Nhu, Tiểu Tước chờ bảy tên thiếu nữ. Cố thần một mình mạo hiểm đến truy sát đoàn lão quái. Nhưng cũng hồi lâu chưa về, mọi người lo lắng bên dưới, Hoàng Bình Chương cùng Uất Chỉ Trung liền quyết định tìm đến. Mà bảy tên thiếu nữ chỉ lo cố đại ca xuất hiện nguy hiểm, kiên trì muốn theo tới. Hai tên lão tướng thấy các nàng chân tâm thành ý, so với những kia chỉ lo lại rơi vào sát trận không dám theo tới trưởng lão tốt lắm rồi, liền đồng ý các nàng đi theo. Giờ khắc này mọi người bước vào mật thất. Nhìn thấy đối lập bên trong cố thần cùng đoàn lão quái, đều là không gì sánh được kinh ngạc. Chương 164, sáng nghe đạo tối chết cũng an lòng. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn thấy cố thần, liền vội vàng tiến lên, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Cố thần là truy sát đoàn lão quái đến, vì sao trước mắt cùng đối phương ở đây đối lập? Giữa song phương bầu không khí, tựa hồ có chút vi diệu. Nữ hoa hoa nhóm, các ngươi tông chủ và lão phu gặp gỡ tín nhiệm vấn đề. Hắn như không chịu tin nhiệm lão phu chỉ có thể kéo các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Các ngươi có ai đồng ý giúp đỡ giải quyết cái vấn đề khó khăn này sao? Đoàn lão quái hướng về phía bảy tên thiếu nữ nói, trên mặt lộ ra âm u. Đoàn lão quái, không nên làm bừa. Cố thần ánh mắt phát lạnh, có loại lập tức giết đối phương kích động. Hắn thà rằng không làm rõ pháp trận này huyền bí, cũng nghĩ bảo đảm hôm nay không có sơ hở nào. Chỉ là, đoàn lão quái cầm trong tay trận kỳ bắt quá chặt chẽ, một bộ chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ dáng vẻ. Chân cổ, lão phu vừa mới có mấy lời không nói rõ ràng. Một khi lão phu xúc động sát khí, trên mặt đất đại khái muốn chết 1/3, nhưng ở dưới đất các ngươi, có thể một cái đều chạy không được. Khắc khắc. Hắn nói xong một trận ho khan, ho ra không ít máu, đem nhuốm máu bàn tay trải ra cho cố thần xem. Ngươi cũng nhìn thấy, lão phu đã là sắp chết người, không có gì lo sợ. Cố thần không khỏi hít một hơi thật sâu, ta đáp ứng ngươi chính là, vì ngươi bảo lưu tòa trận pháp này, vì ngươi tìm kiếm truyền nhân. Hiện tại không được rồi. Đoàn lão quái nhất thời một trận tức giận. Ngươi bất quá là sợ lão phu làm cái gì khác người việc mới miễn cưỡng đồng ý, lão phu hôm nay nhất định phải hướng về ngươi chứng minh pháp trận này hàng thật đúng giá. Không muốn quá phận quá đáng rồi. Cố thần sắc mặt khó coi, đoàn lão quái đối với này thiên tàn địa khuyết trận pháp si mê đã đến bệnh trạng trình độ, hắn thật lo lắng hắn sau một khắc liền làm ra cái gì phát điên sự. Các ngươi ai nguyện ý tiếp thu cực đạo bộ phận cấy ghép? Như không người nào nguyện ý, lão phu liền ngọc đá cùng vỡ rồi. Đoàn lão quái bỏ qua cố thần, trực tiếp chất vấn mọi người. Mọi người đầu óc mơ hồ, căn bản không làm rõ ràng được đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Để ta cùng bọn họ nói rõ ràng đi. Cố thần thở dài, biết trước hết ổn định đoàn lão quái mới được. Thiên thần tông hôm nay đã thương vong không ít người, hán quyết không cho phép lại phát sinh ngoài ý. Đoàn lão quái không có phản đối, nỗ lực gắng gượng chống cự chính mình một lần nữa ngồi xuống ghế dựa, chờ đợi mọi người quyết định. Cố Thần đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Ta trong tay có không ít cực đạo bộ phận, vốn là chuẩn bị đưa chúng nó giao cho các ngươi. Này đoàn lao quái nói tới ta phân tích quá, pháp trận này là lừa gạt chúng ta khả năng không lớn. Chỉ là hắn rốt cuộc cùng chúng ta có cựu oán, ta vô pháp bảo đảm ở cấy ghép trong quá trình hắn không sẽ động thủ chân. Đây là một cái nguy hiểm chuyện rất lớn, ta cũng không hy vọng các ngươi đi làm, nhưng trước mắt như không người nào nguyện ý mạo hiểm, lao già điên kia liền muốn kéo chúng ta hạ thủy. Cố Thần nói xong, nhìn mọi người. Tông chủ, thuộc hạ bực này niên kỷ, cũng có thể tiếp thu cực đạo bộ phận cấy ghép sao? Bất chỉ chung có chút khó mà tin nổi nói. Cố Thần gật gật đầu, dựa theo hắn nói tới, hẳn là thật, đoàn lao quái thiên lý tuệ nhãn, chính là cấy ghép đến. Bất chỉ chung cùng Hoàng Bình Chương hai người không khỏi đối diện một mắt, có chút động lòng. Tuy rằng chuyện này có nguy hiểm, nhưng lấy bọn họ bực này niên kỷ, như còn có thể cấy ghép cực đạo bộ phận, kia như cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Từ đó về sau, con đường tu luyện của bọn họ trở nên rất khác nhau. Thể chất đặc thù, có đâu tên tu sĩ không tha thiết ước mơ. Tông chủ, để thuộc hạ đi đi. Thuộc hạ bực này niên kỷ, mặc dù cấy ghép thất bại, cũng không có cái gì tiếc nuối. Bất chỉ trung quả đoàn nói. Thuộc hạ cũng đồng ý mạo hiểm thử một lần, việc này nhắc tới cũng là một loại có thể gặp không thể cầu cơ hội. Hoàng Bình Chương trầm ngâm nói. Tông chủ, chúng ta cũng đồng ý. Bảy tên thiếu nữ cũng dồn dập mở miệng, các nàng đã sớm không sợ tử vong, nếu là sợ chết, cũng sẽ không mạo hiểm chạy đến này sâu dưới lòng đất. Ta nói rồi có nguy hiểm, kia đoàn lao quái tâm tình rất không ổn định, cũng không biết nói có mấy thành giả. Cố Thần bất đắc dĩ, không nghĩ tới mỗi người đều đồng ý đi mạo hiểm. Trong này cố nhiên có một phần nguyên nhân là đối với thể chất đặc thù ngóng trông. Nhưng càng nhiều chính là hiến thân tinh thần. Tông chủ, ngươi mới vừa nói có không ít cực đạo bộ phận, cụ thể là bao nhiêu nhỉ? Triệu Nhu lúc này hỏi một câu. Cực đạo bộ phận quý giá bực nào, tông chủ trong tay có hai, ba chủng cũng đã rất kinh người rồi. Hoàng Bình Chương suy đoán nói. Có tám loại. Cố Thần nói thật ra, chín người nhất thời giật nảy mình. Tám loại cực đạo bộ phận. Trời! Lúc nào hy hữu quý giá cực đạo bộ phận trở nên như vậy thông thường rồi. Chúng ta nơi này có 9 người, có 8 người có thể cấy ghép. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cũng chẳng có bao nhiêu hoảng sợ, càng nhiều chính là hưng phấn. Các ngươi như chịu, 9 người cũng có thể tiến hành cấy ghép. Bên kia đoàn lão quái nghe được mọi người đối thoại, âm thanh có chút kích động. Trần cổ tiểu tử, ngươi đến tột cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể bắt được 8 loại cực đạo bộ phận. Thiên tàn địa khuyết trận pháp lao phu nghiên cứu qua, nhiều nhất vừa vặn có thể chứa đựng 9 người đồng thời tiến hành cấy ghép. Nếu ngươi đồng ý, lao phu lập tức liền đem này thiên lý tuệ nhãn cho đảo xuống đến. Thần sắc hắn phấn khởi, tự lẩm bẩm. Cơ hội như thế ngàn năm một thở, ở trước khi chết, lao phu nghiên cứu có lẽ có thể có tính lịch sử đột phá. Mọi người thấy đoàn lão quái điên điên khùng khùng dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy việc này rất vô căn cứ. Lão phu đột nhiên có chút nghĩ đổi ý, làm đoàn lão quái vật thí nghiệm không phải là cái gì làm người ta cao hứng sự. Hoàng Bình Chương nhổ nước bọt nói. Không muốn lời nói liền lui ra, chớ dành với ta cực đạo bộ phận. Bất chỉ trung hừ lạnh nói. Vậy không được, nếu ngươi thấy ghép cực đạo bộ phận, ta cũng phải. Hoàng Bình Chương lập tức liền căng thẳng, trong tông môn trừ bỏ tông chủ ở ngoài, cũng chỉ có bất chỉ chung cùng địa vị hắn tương đương. Hắn cũng không muốn đối phương cấy ghép cực đạo bộ phận sau, ở trên tu vi xa xa đem mình bỏ rơi. Cố Thần nhìn đấu võ mồm hai người, phát hiện bọn họ đều không để ý điểm ấy nguy hiểm, chính mình lại bận tâm cái gì đây? Đoàn lão quái, vì này thí nghiệm. Ngươi thật đồng ý đem tròng mắt của chính mình đều cho đảo xuống đến. Cố Thần nhìn điên cuồng ông lão hỏi. Sáng nghe đạo, tôi chết cũng an lòng. Đoàn lão quái nói xong, đột nhiên một cái tay móc hướng về phía mắt trái của chính mình. Doa ngươi, hắn càng ở trước mặt mọi người đem kia màu lam rực rỡ trong mắt cho tươi sống đào đi, không chút do dự. Đẫm máu tình cảnh đè ép mọi người. Thời khắc này, mặc dù thân ở trận doanh đối địch, mặc dù đối phương là cái không chuyện ác nào không làm ma đầu, nhưng đối với hắn cố chấp, mọi người lại không tự chủ được sinh ra kính nể tình. Các ngươi chín người, thật không sợ đoàn lao quái dở trò lừa bịp, kiên trì muốn tiếp thu cực đạo bộ phận cấy ghép. Cố thần xoay người nhìn về phía chín người, thật lòng dò hỏi. Chín người này, chính là thiên thần tông bên trong hắn người tin được nhất, nếu như do bọn họ đến kế thừa cực đạo bộ phận, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chín người ánh mắt kiên định, dồn dập gật gật đầu. Cố thần gặp song phương đều đã có chuẩn bị tâm lý, không do dự nữa. Tốt lắm, các ngươi liền liều mạng đi. Nếu là các ngươi có thể sống sót, thế giới đem rất khác nhau. Chương 165, chín đại thể chất. Trong mật thất, thiên tàn địa khuyết trận pháp trước. Cố thần tay cầm cuốn một cái trang giấy ố vàng tâm đắc bút ký, vội vã xem lướt qua. Làm sao? Có thể bắt đầu rồi chứ? Đoàn lao quái suy yếu chống gậy, vừa viền mắt trống rông đáng sợ. Một bên khác ban đầu ảm đạm con mắt, lại bởi sắp đến tới ghép, dạng người rực rỡ. Cố thần tịch thu bút ký, gật gật đầu. Trong sổ nội dung cùng ngươi lúc trước đối với thiên tàn địa khuyết trận pháp miêu tả cũng không lối thoát, có thể bắt đầu rồi. Nói xong, hắn vung tay háo một cái, chứa tam cái xương người lưu ly trụ dồn dập xuất hiện ở trên mặt đất. Triệu Nhu, Hoàng Bình Trương đám người nhìn tám cái xương người. Trên mặt nhất thời đều có chút sốt sắng. Quả nhiên đều là cực đạo bộ phận, hơn nữa tất cả đều là trung đẳng lệch trên thể chất đặc thù. Đoàn lao quái nhìn tám cái xương người, như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí một đem vừa mới gỡ xuống thiên lý tuệ nhãn cũng thả ở cùng nhau. Đã như thế, chín loại cực đạo bộ phận, chín người, toàn bộ đầy đủ hết rồi. Cực đạo bộ phận tới ghép, đầu tiên có thích hợp hay không rất trọng yếu. Hắn một bên ho khan, một bên hướng về mọi người giải thích lên. Bất đồng người thích hợp không giống cực đạo bộ phận, gặp phải phù hợp cực đạo bộ phận, cấy ghép tỷ lệ thành công liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mặt khác, tuổi tác, trạng thái tinh thần chờ cũng sẽ ảnh hưởng tới ghép thành công hay không. Thiên tàn địa khuyết trận pháp là lợi hại, có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành công. Nhưng ở thôi thúc trận pháp trước, mỗi người vẫn là trước tiên chọn thích hợp bản thân cực đạo bộ phận đi. Hắn lời nói xong, run rẩy duỗi ra một cái tay, miễn cưỡng ngưng tụ nguyên lực. Vù! Nguyên lực hóa thành gió mát, phất qua rồi chín loại cực đạo bộ phận. Lập tức liền gặp vốn là ngâm ở lưu ly trụ chất lỏng bên trong không có động tĩnh gì tám cái xương người, dồn dập phát sinh biến hóa tế nhị. Chúng nó có thả ra hào quang màu đỏ rực. Có lộ ra lang quang, có cả người tuôn ra khói đen, có mặt ngoài dĩ nhiên có điện lưu bùn bùn vang vọng. Lôi, gió, mưa, ám, địa, diễm, rừng, đồng. Đoàn lao quái từng cái liếc quá tám cái xương người, trong mắt ngậm lấy kinh ngạc. Này dĩ nhiên là tám loại tự nhiên thuộc tính cực đạo bộ phận, hơn nữa toàn bộ là xương sườn. E sợ không có thế lực cực kỳ mạnh mẽ làm dựa vào. Căn bản không thể như vậy vừa vặn thu thập được chứ. Hắn nhìn về phía cô thần, cảm thấy này phá hủy chính mình tông môn tiểu tử trên người tràn ngập bí mật. Cố thần không coi đáp lại, những này có thể đều là minh thần cung khổ cực cướp đoạt đến. Các ngươi chăm chú cảm nhận những cây xương này, như có cùng mình phù hợp, tất nhiên có thể sản sinh liên hệ, lựa chọn phù hợp nhất chính mình một loại kia. Đoàn lao quái đối với chín người nói. Mọi người thế là dồn dập tiến lên, dựa theo đoàn lao quái nói tới đi làm. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã có lựa chọn. Lao phu lựa chọn này thiên lý tuệ nhãn. Hoàng Bình Trương trước tiên nói. Này thiên lý tuệ nhãn nắm giữ siêu xa thị lực, nhìn ra hư vọng chờ năng lực, đang cùng hắn tài bắn cung bổ sung lẫn nhau. Cứ việc nó mới vừa từ đoàn lao quái trên người lấy xuống, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền thấy chúng rồi hắn. Hừ, nhớ tới thật tốt yêu quý lao phu con mắt. Đoàn lao quái mặt âm trầm nói. Ta lựa chọn lôi chi cốt. Tiểu tước nhược được nói, nàng sư môn chính là tử tiêu môn, này tông cơ sở công pháp chính là lôi thuộc tính, bởi vậy nàng một cảm ứng được nó, liền cảm thấy được vô cùng phù hợp. Tám loại tự nhiên chi cốt bên trong đồng cốt là nhất không thích hợp những nữ hoa hoa này, lão phu liền lựa chọn nó đi. Huất Chỉ Trung cười nói. Mọi người cũng không có ý kiến, cuối cùng, còn lại sáu loại cực đạo bộ phận cũng danh hoa có chủ. Triệu Nhu lựa chọn vũ chi cốt, Kỳ Hồng Ảnh lựa chọn diễm chi cốt. Liễu Nhược Hinh lựa chọn lầm chi cốt, Ân Đình lựa chọn ám chi cốt. Mục Thi Thi lựa chọn phong chi cốt, Thống Giai lựa chọn địa chi cốt. Chín người đều tự tìm đến phù hợp nhất chính mình cực đạo bộ phận, sau đó dựa theo đoàn lão quái dặn dò, đứng ở thiên tàn địa khuyết trận các góc. Thiên tàn địa khuyết trong trận có cửu cung, mỗi một cung đối diện ứng các ngươi chỗ đứng. Đoàn lão quái nói rằng, nói xong lại một trận ho ra máu, tựa hồ thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nặng. Hắn đem 9 loại bộ phận từng cái thu xếp ở thiên tàn địa khuyết trận mỗi cái mắt trận, mỗi cái mắt trận có huyền ảo khó lường đạo văn cùng 9 người liên kết. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lui ra đến trận pháp biên giới. Tất cả mọi người đều báo nguyên thủ nhất, hôm nay có thể hay không cấy ghép thành công, xem các ngươi từng người tạo hóa rồi. Hắn cười nhạt xong, lập tức hai tay bấm quyết, không ngừng biến hóa. Hướng về trong trận pháp đánh ra từng đạo nguyên quang. Vâng! 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 Hùng vĩ trận pháp từ phía ngoài xa nhất bắt đầu, đạo văn từng cái sáng lên, tỏa ra tuyên cổ hồng hoàng khí tức. 9 người dồn dập ngồi xếp bằng ở trong cựu cung, nhắm chặt hai mắt. Cố Thần Thân ở ngoài trận, căng thẳng nhìn tất cả những thứ này. Xì xì! Đoàn lao quái thi quyết đến một nửa. Đột nhiên nổ ra một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo. Người không sao chứ? Cố Thần lập tức lo lắng hỏi, đoàn lão quái tình trạng cơ thể thực sự không thể lạc quan. Lão phu không có chuyện gì. Đoàn lão quái đầu cũng không quay lại, một mặt cuồng nhiệt, gắng gượng thân thể, liều mạng, liên tiếp thi pháp. Rầm 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 rầm. Ở sự kiên trì của hắn dưới, cả tòa thiên tàn địa khuyết trận triệt để vận chuyển lên. Kia chính giữa trận pháp như đầy sao đầy trời, mỹ lệ mà đồ sộ. Vù! Một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy đặt ở trong mắt trận 9 loại cực đạo bộ phận, dồn dập hóa thành một đạo thuần túy ánh sáng. Mỗi một ánh hào quang nhan sắc đều không giống nhau, theo khó phân phức tạp đạo văn, truyền vào 9 người vị trí cửu cung vị trí. 9 người lập tức cả người phát sáng, đặc biệt là cùng cực đạo bộ phận đối ứng với nhau thân thể vị trí. Trở nên óng ánh lóa mắt. Hoàng Bình Trương mắt trái, có từng tia xanh thẳm ánh sáng chạm bán. Triệu Nhu tới gần lồng ngực một chỗ xương sườn, hào quang màu xanh lam nhạt nhúc nhích không ngớt. Dựa vào thiên tàn địa khuyết trận, 9 loại cực đạo bộ phận lấy một loại trên thị giác vô cùng rực rỡ phương thức truyền vào tiến vào 9 người trong cơ thể. Cùng với nói là cấy ghép, không bằng nói là đồng hóa cùng lột xác. 9 loại cực đạo bộ phận đồng hóa trên người 9 người đối ứng với nhau vị trí, khiến cho chúng nó nắm giữ thể chất đặc thù thần năng. Nay cùng Cố Thần tưởng tượng máu tanh tàn nhẫn cây ghép phương thức rất khác nhau, hắn đột nhiên có chút rõ ràng, đoàn lao quái vì sao đối với pháp trận này như vậy si mê rồi. Trận pháp thuận lợi vận chuyển, 9 loại cực đạo bộ phận thần năng toàn bộ tràn vào 9 người trong cơ thể, cùng thân thể bọn họ mỗi một tế bào dung hợp. 9 người sắc mặt cũng dần dần toát ra đau đớn, trong cơ thể loại kia phảng phất vạn kiến vệ tâm lột sắc không phải người thường có thể chịu đựng. May mà, ý chí của bọn họ đều xa so với thường nhân muốn tới đến kiên định, cũng chưa từng xuất hiện không kiên trì được tình huống. Thời gian từ từ trôi qua. Đoàn lao quái phát động xong đại trận, hơi thở mong manh ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đại trận vận chuyển. Hết thể đều là như vậy êm dịu như ý, đều là như vậy trôi chảy, mãi đến tận cấy ghép tiếp cận kết thúc lúc. Vù! Đại trận đột nhiên xuất hiện dị thường kêu âm, có một phần đạo văn sáng tối chập chờn lập lòe. Hả! Cửu cung bên trong 9 người sắc mặt vào đúng lúc này đều trở nên càng thêm thống khổ, khoe miệng dồn dập lướt xuống rơi xuống máu tươi. Chương 166, Bá Cốt Hiển Thánh. 9 người cả người run rẩy, cả tòa thiên tàn địa khuyết trận giống nhấc lên nộ hải sóng lớn, hiện ra cực trạng thái không ổn định. xảy ra chuyện gì? Cố Thần hoàn toàn biến sắc, mặc dù là hắn không rành trận pháp chi đạo, cũng nhìn ra trước mắt trận pháp xảy ra vấn đề lớn. Đoàn lao quái từ trên mặt đất bò lên, nhìn năng lượng gió nổi mây vần đại trận, xuất lại độc nhãn bên trong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Lao phu hết thể bước đi rõ ràng không có vấn đề, cực đạo bộ phận cấy ghép cùng đồng hóa cũng rất thuận lợi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như thế? Hắn vây quanh đại trận biên giới tập tễnh mà đi, điên cuồng như ma, muốn tìm ra vấn đề căn nguyên. Đoàn lao quái! Ngươi trong bóng tối động cái gì tay chân? Cố Thần thần sắc căm trầm, tức giận nói. Hắn đã sớm không yên lòng lão ma này vật, xem tình huống, rất có thể là hắn động chân động tay. Tại sao lại như vậy? Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đoàn lão quái không để ý tới Cố Thần, nằm ngoài trận pháp biên giới, không để ý khả năng bị tàn phá năng lượng thương tới tàn tạ thân thể, gắt gao nhìn chòng chọc một chỗ trận văn. A, là nơi này, dĩ nhiên có một chỗ đạo văn khắc họa ra sai lệch. Hắn rất nhanh tìm tới vấn đề chỗ ở, trên mặt toát ra không cam lòng thần sắc. Khắc họa tòa trận pháp này dùng lão phu hơn nửa đời người thời gian, vốn tưởng rằng đã sớm viên mãn hoàn mỹ, không nghĩ tới bất quá là chính ta ý nghĩ kỳ lạ. Bản đơn lẻ, ta muốn xem bản đơn lẻ. Kia sai lệch địa phương, đến tuột cùng có cái gì không giống? Có cái gì không giống? Hắn cầm lấy đầu của chính mình, một mặt đau đớn cùng đau thương. Trước mắt trận pháp là hắn toàn bộ tâm huyết, hắn vốn tưởng rằng đã sớm từ bản đơn lẻ kêu bên trong hoàn mỹ phục chế rơi xuống tòa trận pháp này, lúc trước chính mình cấy ghép thành công, cũng làm cho hắn tin chắc điểm này. Nhưng ai có thể tưởng được, làm đồng thời cấy ghép 9 loại cực đạo bộ phận, đại trận toàn diện vận chuyển. Hắn mới phát hiện pháp trận này nguyên lai còn có kẽ hở, còn có khuyết điểm. Dĩ vãng cái gọi là thành quả bất quá hoàng lương nhất ngộng, bất quá là trò cười, để đoàn lao quái nhất thời khó có thể tiếp thu. Hắn mù quáng, vắt hết óc hồi tưởng bản đơn lẻ kia nội dung, nghĩ biết rõ mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Đây chính là một đạo khó giải số học đề, bản đơn lẻ đã không ở trên tay hắn. Hắn cũng lại tìm không được đáp án. Đáng ghét. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Đoàn lao quái nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, chui vào ngõ cụt. Cho ta tỉnh táo lại. Cố Thần đi đến đoàn lao quái trước người, một phát bắt được hắn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ 9 người không có sao chứ? Đoàn lao quái kia chỉ có độc nhãn cấp tốc cảm đạm đi, đau thương nở nụ cười. Bọn họ chết chắc rồi, trận pháp tồn tại lỗ thủng, này đem dẫn đến bọn họ cấy ghép bước cuối cùng thất bại. Mà thất bại hạ tràng, chính là bạo thể mà chết. Cố Thần nghe nói sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía trong trận pháp, quả nhiên 9 người từng cái cả người da rẻ ửng hồng, đã có chút không chịu nổi dáng vẻ. Cho ta gián đoạn pháp trận này vận chuyển. Bất luận ngươi dùng biện pháp gì đều muốn cứu bọn hắn. Cố Thần tức giận nói, căn bản không làm được. Thiên tàn địa khuyết trận một khi bắt đầu vận chuyển, nếu như tùy tiện đánh gãy, chỉ có thể khiến cho bọn họ dung hợp không triệt để, tương tự là một con đường chết. Bọn họ đã không thể cứu vãn rồi. Đoàn lao quái căn bản không thèm để ý mọi người sự sống còn, hắn quan tâm chỉ là chính mình thất bại rồi. Thất bại của lần này, so với chân ma ngưng sắt trận bị Cố Thần phá tan lúc còn khó chịu hơn gấp 100 lần. Cố Thần nghe nói trận pháp khó giải, mắt thấy chúng nhân tình huống càng ngày càng gay go, thất khiếu dồn dập chảy máu, cắn răng, bước lớn đạp về trận pháp. Không ra tay ngăn cản là chết, ra tay ngăn cản cũng là chết, vậy ít nhất thử một chút, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn xoay tay liền lấy ra ma dược nhận. Một bước vào thiên tàn địa khuyết trong trận, nỗ lực phá hoại trận pháp. Vô dụng, trước mắt phá hoại trận pháp, không chỉ có chính ngươi phải bị phản vệ, bọn họ cũng sẽ càng chóng chết. Đoàn lao quái lẩm bẩm nói, không nhịn được nhắm hai mắt lại. Hắn không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình hủy hoại trong chốc lát hình ảnh. Cố Thần vừa vào trận pháp, cảm giác 4 phương 8 hướng năng lượng sôi trào mãnh liệt, miễn cường đứng vững thân thể. Đang muốn để đao mạnh mẽ phá trận. Đột nhiên, Vù. Trong cơ thể hắn thương thiên bá cốt phảng phất có cảm ứng, không cách nào khống chế, bùng nổ ra chói mắt kim quang. Đây là Cố Thần giật nảy cả mình, cả người 365 cái ngôi sao khiếu huyệt từng cái sáng lên, từ bá cốt bên trong tràn ra từng kia bá đạo tuyệt luân khí tức, quét ngang hướng về bốn phương tám hướng. Ẩm. Đoàn lao quái bị đột nhiên xuất hiện sóng khí hất lên, thế bay đến xa xa, hoa một tiếng chạy như điên máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Hắn lại không lo được thương thế nghiêm trọng, nằm trên mặt đất, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đại trận bên trong. Chỉ thấy Cố Thần trước ngực có một cây xương phát ra kim quang óng ánh, đem cả người hắn huyết nhục chiếu lên thông suốt. Thân thể hắn tự phát trôi nổi lên, chí cường chí thánh bá đạo khí tức không ngừng tiêu tán. Ở đó cố hơi thở bá đạo kinh sợ bên dưới, thiên tàn địa khuyết trận dĩ nhiên hướng tới ổn định, mà cửu cung bên trong chín người, thần sắc thống khổ cũng có chỗ hòa hoãn. Cực đạo bộ phận. Tiểu tử kia cũng là thể chất đặc thù giả. Đoàn lao quái lẩm bẩm nói, trong ánh mắt một mảnh mê man. Nhưng là, coi như hắn là thể chất đặc thù giả, cũng không thể để có tổn đại trận ổn định lại a. Hắn dây rủa tàn tạ thân thể hướng về đại trận nơi bò tới. Nay không hợp lý, trận pháp vận chuyển rõ ràng là không thể nghịch, nhân lực căn bản không thể đi ngược lên trời a. Thời khắc này, Cố Thần mất đi đối với thân thể mình lực trường khống, ma dược nhận tuột tay rơi vào trên mặt đất. Thân thể của hắn trôi nổi mà lên, thương thiên bá cốt thả ra sức mạnh thần bí, thật giống hòa vào trận pháp đạo văn bên trong, lại theo đạo văn, truyền vào tiến vào cửu cung bên trong. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác kỳ diệu, phảng phất trong trận pháp chín người chính là hắn, hắn đối với mỗi một người bọn hắn thân thể trạng thái như lòng bàn tay. Không chỉ là Cố Thần, Hoàng Bình Chương, Huất Chi Trung, Triệu Nhu chờ chín người cũng trong lúc đó cũng cảm ứng được Cố Thần trạng thái tinh thần, đối với hắn các loại sướng vui đau buồn cảm động lây. Tông chủ, Cố đại ca, mọi người từ trong thống khổ dần dần khôi phục bình tĩnh, mở mắt ra, nhìn về phía chính giữa trận pháp trôi nổi Cố Thần. Hắn phảng phất là thái dương trên trời kia. Mà bọn họ lại là vờn quanh hắn vận chuyển chư thiên ngôi sao. Thiên tàn địa khuyết trận triệt để ổn định lại, vốn là kể bên tan vỡ bước cuối cùng tiếp tục hoàn thành, chín loại cực đạo bộ phận thần năng triệt để hòa vào chín người trong cơ thể. Bạch. Hoàng Bình Chương mắt trái hóa thành màu lam, bắn mạnh ra xanh thẳm hào quang. Huất Chi Trung ngửa mặt lên trời hống một tiếng, trọn vẹn ra rẻ kim loại hóa, phát ra sắt đá kêu âm. Bảy tên thiếu nữ trên người từng người bùng nổ ra nhan sắc bất nhất thải quang, có cả người khói đen phun trào, có tia điện lượn lờ văng vọng, có liệt diễm hừng hực, có sóng nước liễm diễm. Các nàng thần thái sang láng, khuôn mặt đẹp càng tăng lên, nguyên bản còn sót lại không có đột phá nhục thân cảnh bình cảnh Mục Thi Thi cùng Tống Giai, thời khắc này dĩ nhiên nước chảy thành sông, cùng nhau bước vào thần thông cảnh. Tấy ghép thành công rồi. Đoàn lao quái khó có thể tin nhìn tất cả những thứ này, mấy chục năm lắng đọng xuống đối với thiên tàn địa khuyết trận lý giải cùng niềm tin, một chiều đổ nát. Chương 167, chín người lời thề. Đây căn bản không thể. Hắn cuồng loạn rít gào lên, cả người run run như run cầm cập. Thiên tàn địa khuyết trận pháp chính là thế gian này cực kỳ hiếm thấy, phong phú toàn diện thần kỳ trận pháp, nó không chỉ là một môn trận pháp. Ở lão phu xem ra càng bao hàm thiên đạo quy tắc, thiên địa trật tự. Nhưng là trước mắt, một người, một loại thể chất lại lật đổ nó, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đoàn lão quái đã là triệt để điên rồi, thân sắc dữ tợn nhìn trong cơ thể kêu bá cốt một lần nữa yên tĩnh lại Cố Thần. Cố Thần hai chân rơi xuống đất, thiên tàng địa khuyết trận pháp linh quang ảm đạm, phía trên xuất hiện từng vết nước. Hiển nhiên đã bởi vì không biết tên nguyên nhân mà hủy diệt. Cố Thần một mặt mờ mịt, hắn căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chín người nguy cơ xem như là vượt qua rồi. Không có thời gian cho hắn thu dọn manh mối, nhìn phát điên đoàn lao quái, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng. Đoàn lao quái trước mắt là thương càng thêm thương, không cần hắn ra tay, cũng sống không được bao lâu thời gian rồi. Có thể nằm ở lúc hấp hối hắn trạng thái so với lúc trước còn muốn không ổn định, cố thần chỉ lo hắn cá chết lưới rách, xúc động luyện huyết thành sát khí. Rốt cuộc pháp trận này đã tổn hại, hắn đã không có cùng mình bàn điều kiện lý do. Giữa lúc cố thần lo lắng thời khắc, đoàn lao quái dây rủa hướng hắn bỏ tới, trên đất kéo ra một chuyến vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Nói cho lão phu, nói cho ta, ngươi đến tổn cùng là cái gì thể chất? Âm thanh của hắn lộ ra thống khổ, lộ ra điên cuồng, càng lộ ra một vẻ cầu khẩn. Bảy tên thiếu nữ cùng hai lão đã khôi phục bình thường, nghe nói vấn đề này, dồn dập nghiêng đầu, thật lòng lắng nghe. Cố thần ánh mắt nhất thời lấp lóe không yên. Lúc trước thương thiên bá cốt bất ngờ hiển thánh, e sợ bí mật của hắn là không che giấu nổi mọi người ở đây rồi. Đoàn lao quái tạm thời không đề cập tới, bảy tên thiếu nữ là bởi vì bá cốt sự mà đẩy tông bị diệt. Cố thần sớm quyết định chờ ngày nào đó các nàng chuẩn bị sẵn sàng, liền nói cho các nàng biết chân tướng của sự tình. Mà Hoàng Bình Chương cùng ngất trì chung, vốn không nên nói cho bọn họ biết những này, nhưng trước mắt nếu lộ ra ngoài, cũng không có lý do gì ẩn giấu rồi. Bọn họ đều là chính mình người tin cẩn, chuyện này sớm muộn cũng phải nói. Thương thiên ba cốt. Cố thần lạnh lùng trả lời bốn chữ. Nghe nói lời này, hai lão cùng bảy tên thiếu nữ thần sắc dồn dập chấn động. Cứ việc vừa mới ở trong trận pháp cùng cố thần thành lập tinh thần liên hệ thời điểm, bọn họ liền mơ hồ có suy đoán, nhưng được chân thực đáp án, vẫn là cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Kia trung thổ đế quốc đệ nhất chiến thần nắm giữ thể chất đặc thù. Côn Luân Đại Lục đã biết bảy loại siêu nhất lưu thể chất một trong. Đoàn lao quái thất thanh nói. Đọc Chu. Hiện tại cố thần không biết nguyên lai siêu nhất lưu thể chất đã biết dĩ nhiên chỉ có 7 loại, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đoàn lao quái nhất thời rơi vào suy nghĩ, hóa ra là siêu nhất lưu thể chất. Một lát sau, hắn lông mày một lần nữa nhăn chặt, tựa hồ lại lâm vào mới nghi hoặc. Không đúng, mặc dù là siêu nhất lưu thể chất, cũng không thể bù đắp được thiên tàn địa khuyết trận lỗ thủng nha. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thương thiên ba cốt có bí mật gì sao? Vì sao nó có thể xoay chuyển tới ghép thất bại sự thực? Hắn cảm thấy thống khổ, lại một mực vô pháp giải thích chính mình nghi hoặc. Bạch! Không biết qua bao lâu, hắn ánh mắt một lần nữa trở nên cực nóng, nhìn cố thần, âm thanh vô tận suy yếu. Trần cổ tiểu tử! Tên thật của ta là cố thần. Cố thần nói rằng, hắn đã cực kỳ lâu. Không có nói cho người khác biết tên thật của chính mình rồi. Cố thần. Đoàn lao quái nhắc tới danh tự này, tâm tình của hắn tựa hồ đã ôn hòa xuống. Nơi này thiên tàn địa khuyết trận đã phá hủy, bất quá nó vốn là cũng không hoàn chỉnh, chí ít không giống lao phu nghĩ tới hoàn chỉnh như vậy. Hôm nay ngươi chín tên thủ hạ cấy ghép thành công đến mức rất kỳ lạ, thể chất của ngươi cũng tràn ngập bí ẩn. Ngươi nhất định nghĩ đào móc ra bí mật của nó chứ? Nguyễn nghe tường tận. Cố thần không có phủ nhận. Lao phu phê vật một cái, chỉ sợ là giải đáp không được ngươi nghi hoặc rồi. Đoàn lao quái cười thảm nói, hắn cuối cùng lực lượng một đời, chung quy là không nghiên cứu ra thiên tàn địa khuyết trận bí mật, trái lại trước khi chết nhiều mới nghi hoặc. Bất quá hắn nhưng có cỗ trực giác, có lẽ muốn có thể phá tỏa trận pháp này bí mật. Phải từ thương thiên bá cốt vào tay. Đáp ứng ta, có cơ hội lời nói đi trung thổ đế quốc Vũ Châu tìm luân hồi tán nhân, thiên tàng địa khuyết, trận pháp bản đơn lẻ ở hắn nơi đó. Xuyên thấu qua nó, ngươi có thể biết được ngươi thể chất huyền bí. Đoàn lao quái trong mắt lộ ra ước ao ánh sáng. Sau đó, nếu là ngươi biết được đáp án, liền đến lao phu trước mộ phần, báo cho một, hai đi. Hắn nói xong lời cuối cùng xoang mũi cùng trong miệng đã tất cả đều là máu, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc tán loạn. Cố thần nhìn hắn kia ánh mắt mong đợi, biết được hắn giờ phút này đã không muốn báo thù thiên thần tông, chỉ là muốn giải quyết xong cả đời cái cuối cùng tâm nguyện. Hắn chỉ là cái bất lực lão nhân, vì mình cố chấp lý tưởng phấn đấu một đời nhưng không có kết quả người đáng thương. Tốt, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi tìm thiên tàn địa khuyết trận bí mật. Cố thần trịnh trọng nói. Đoàn lao quái nghe nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đa tạ, cố thần. Nắm giữ thương thiên bá cốt ngươi, nhất định là thời đại này sáng chói nhất thiên tài, có thể chết ở trên tay của ngươi, lão phu có chết cũng vinh dự. Ầm. Hắn đột nhiên giơ lên một trường, đập trúng chính mình thiên linh cái, cuối cùng một tia sinh cơ tiêu tan. Cố Thần lặng im nhìn thi thể, cái này điên cuồng lão nhân để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc. Tông chủ, Cố đại ca. Hai lão cùng bảy tên thiếu nữ đi tới, biểu hiện đều vạn phần phức tạp. Hôm nay, bọn họ mới biết mình kính trọng tông chủ, chính mình kính yêu Cố đại ca, dĩ nhiên cất giấu lớn như vậy bí mật. Bọn họ rất rõ ràng Thương Thiên Bá cốt định là hắn bí mật lớn nhất, mà hôm nay vì cứu bọn họ, hắn lộ ra ngoài rồi. Có một số việc sớm nên cùng các ngươi nói rồi, thừa dịp ngày hôm nay, toàn bộ nói ra đi. Cố Thần đứng dậy nói rằng, nhìn về phía bảy tên thiếu nữ trong mắt, hổ thẹn đặc biệt rõ ràng. Sau đó nửa canh giờ, bảy tên thiếu nữ từ Cố Thần miệng bên trong hiểu được lúc trước Phong Lâm phủ hạo kiếp trận tướng. Hoàng Bình Chương cùng Ngất Chỉ Trung nghe nói như vậy làm người nghe kinh hãi thảm kịch, trong lòng cũng là nghiêm túc. Kia Minh Thần Cung thực sự quá mức gác độc rồi. Ngất Chỉ Trung tức giận nói. Dĩ nhiên bởi vì loại nguyên nhân này diệt ta Tử Tiêu môn cả nhà. Tiểu tước lộ ra bi thương vẻ. Việc này chịu tội ở ta. Minh Thần Cung ghi nợ nợ máu, một ngày nào đó ta sẽ để bọn họ toàn bộ thường còn trở về. Cố Thần ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Mọi người ánh mắt giao lưu một phen, mỗi người bọn họ đều đã từng bị Cố Thần ân tình, bây giờ hay bởi vì hắn nắm giữ thể chất đặc thù. Cố Thần đối với bọn họ ân trọng như núi, bây giờ lại đem bí mật toàn bộ bê ra, nếu như bọn họ không có bất luận cái gì đáp lại, hơi bị quá mức chó lợn không bằng. Bọn họ từ lâu là vận mệnh thể cộng đồng, lúc này không cần nói nhiều. Chín người cùng nhau quỳ xuống hành lễ, chỉ thiên phát thể. Thuộc hạ nguyện dùng này thiên lý tuệ nhãn, là tông chủ bắn giết mỗi một cái Minh Thần Cung sát thủ. Thuộc hạ nguyện dùng một thân này đồng cốt, trở thành tông chủ cứng rắn nhất tấm khiên. Chúng ta bảy người, nguyện dùng này bảy loại sức mạnh của tự nhiên, bảo vệ Cố đại ca, đến chết mới thôi. Chúng ta chín người, ở đây thể với trời. Không đeo bả mũ, không tranh vinh sủng. Thận trung chức thủ, sinh tử với đây. Chúng ta đem sinh mệnh cùng vinh quang hiến cho Thiên Thần Tông, hôm nay như vậy, hàng ngày cũng là. Chương 168, Bạch Kình Phủ ồ lên. Luyện Huyết Thành đại chiến kết thúc rồi. Chiến hậu, Luyện Huyết Tông từ trên xuống dưới, cả nhà bị diệt, Luyện Huyết Thành càng triệt để hóa thành phế tích. Mà Thiên Thần Tông, chiến tổn không tới 1/4. Đồng thời ở trải qua máu và lửa rèn luyện sau, toàn bộ tông môn lực liên kết tăng lên một nấc thang. Cùng ngày, Luyện Huyết Tông kho báu liền bị Thiên Thần Tông thanh tẩy hết sạch, trong đó giấu thả tài nguyên tu luyện, là Vân Vũ Sơn không chỉ gấp 10 lần. Tông chủ, dựa theo phân phó của ngài, đoàn lao quái phần mộ đã kiến tốt. Còn có, Luyện Huyết Tông kho báu đã kiểm kê xong xuôi, toàn bộ bảo vật đều ở nơi này rồi. Tiết Khiêm trở lại phi hành bảo thuyền bẩm báo, đưa lên mấy cái nhận chữ vật. Cố Thần ngồi xếp bằng, trong lồng ngực ôm hàm ngủ không tỉnh Bạch Viên, nghe nói, tiếp nhận nhận chứa đồ, tùy tiện hướng về bên trong quét qua. Bảo bối ngược lại rất nhiều. Cố Thần thuận miệng nói câu. Đúng, Luyện Huyết Tông đối với dưới cờ địa bàn vốn là am hiểu bóc lột cùng giết chóc, sở dĩ trong tông môn giấu tài nguyên vô số. Tiết Khiêm cung kính trả lời. Ánh mắt ở đảo qua Cố Thần trong lòng Bạch Viên, cùng với cách đó không xa Hoàng Bình Chương chờ chín người lúc, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngày hôm nay một trận chiến, tông chủ linh thú đại phát thần uy, sở dĩ hắn đối với nó đặc biệt quan tâm. Chỉ là trừ bỏ tông chủ linh thú ở ngoài, hắn phát hiện Hoàng Bình Chương cung ngất chỉ trùng đám người tiến vào một chuyến dưới nền đất tìm kiếm tông chủ. Sau khi ra ngoài lúc gần lúc hiện thật giống cũng biến thành không giống nhau rồi. Đặc biệt là Hoàng Bình Chương, một cái mắt trái dĩ nhiên dùng chùm mắt che lên, không biết đang dở trò quỷ gì. Đám người này đều vây quanh ở tông chủ bên người, hắn nhạy cảm phát hiện, bọn họ cùng tông chủ ở giữa quan hệ, thật giống so với trước đây gần gũi hơn khá nhiều. Đây chỉ là một loại trực giác, trong lòng hắn không tên ước ao. Những tài nguyên này do ngươi đảm bảo, sau khi trở về đặt đến tông môn trong bảo khố. Lần này mọi người đều cực khổ rồi, sau khi trở về luận công được thưởng. Đúng rồi, lúc này ngươi bận bịu trước bận bịu sau, cực khổ rồi, cái này cho ngươi. Cố Thần đem nhẫn chứa đồ vứt về cho Tiết Khiêm, lại quăng cho hắn một cái bình sứ. Tiết Khiêm tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện trong bình sứ đúng là mình tha thiết ước mơ niết bàn đan, không khỏi trở nên kích động. Đa tạ tông chủ. Hắn coi như chân bảo, đem niết bàn đan cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, lại nói. Đúng rồi tông chủ, luyện huyết thành dưới cờ có 5 tòa thành trì, địa bàn không nhỏ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn phái người đi đón quản sao? Diệt luyện huyết tông, khu vực này thế lực lập tức trống rỗng, nếu là tiếp quản, thiên thần tông phạm vi thế lực đem mở rộng không nhỏ. Được tông chủ ban thưởng đan dược, hắn lập công xuất ruột, liền muốn chủ động xin mời chiến, đi đem kia 5 tòa thành trì cho thu rồi. Hắn tin tưởng thu phục kia 5 tòa thành trì sẽ không có chút khó khăn gì, lấy tông chủ bây giờ danh vọng, thêm vào luyện huyết tông đi qua tàn bạo thống trị mang đến bóng mờ, các thành nên rất tình nguyện thay cái tân chủ nhân. Chúng ta đã chiếm được luyện huyết tông chợ đen số lượng, lại đem bọn họ tông môn kho báu truyền hết, địa bàn coi như xong đi. Cố Thần lắc lắc đầu. Này! Vậy không phải khá là đáng tiếc? Thiết Khiêm có chút giật mình. Tông chủ, ngài là lo lắng Kình Minh bên kia chứ? Hoàng Bình Chương tâm tư thông suốt. Cố Thần gật gật đầu, thần thái có chút nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, Kình Minh có quy định, thành viên ở giữa là không cho phép tự giết lẫn nhau. Lúc này chúng ta đem luyện huyết tông nổ tận gốc, ngược lại luyện huyết tông người đều chết rồi. Chúng ta đại nhưng đối ngoại tuyên truyền cho bọn họ là bị những thế lực khác giết. Lời nói như vậy mặc dù Kình Minh biết nội tình, nhưng ít ra trên mặt không có trở ngại, sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Nhưng chúng ta như tiếp quản luyện huyết tông địa bàn liền không giống nhau, đó là công nhiên khiêu chiến Kình Minh quy tắc, sẽ có không phiền toái nhỏ. Thiết Khiêm nghe được Cố Thần giải thích, không khỏi âm thầm chảy mồ hôi. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới tầng này, còn tìm nghĩ muốn lập công, thực sự là bị thắng lợi xung hôn mê đầu rồi. Bất kể nói thế nào, Bạch Kình phủ trước sau là Kình Minh thiên hạ, Thiên Thần Tông cũng xa không có khiêu chiến toàn bộ Kình Minh thực lực. Tông chủ anh Minh, trước mắt chúng ta xác thực không thích hợp lại tức giận Kình Minh. Hắn liền vội vàng nói. Bất quá tông chủ, chờ tin tức này truyền tới Lôi Quang Tông kia, Cựu Phi Dương khẳng định nổi trận lôi đình chứ. Bất chỉ trung treo gẹo nói. Lần trước hắn bị ta mạnh mẽ gọt đi mặt mũi, vốn là hy vọng đoàn lão quái để giáo hơn ta, nhưng hắn e sợ không nghĩ tới chúng ta lôi lệ phong hành, cấp tốc đem luyện huyết tông cho diệt. Cố Thần khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười. Như thế đắc tội một cái trường sinh cảnh vương giả, có phải là không tốt lắm? Hoàng Bình Chương mang trong lòng lo lắng. Để đọc chuyện. Chỉ cần trên tay ta còn có cấm phù ở, liền không sợ đắc tội hắn. Hơn nữa chỉ cần cho chúng ta thời gian, vượt qua Lôi Quang Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cố Thần ý tứ sâu xa, mọi người nghe nói, dồn dập gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin. Tông chủ của bọn họ nhưng là thương thiên bá cốt kẻ nắm giữ, trên đại lục đỉnh tiêm thiên tài. Mà bọn họ 9 người hiện tại cũng đều là thể chất đặc thù giả, muộn nhất 1 năm nửa năm. Lôi Quang Tông liền cũng không còn cách nào uy hiếp bọn họ. Thậm chí là toàn bộ Kình Minh, đến lúc đều có thể trở thành bọn họ không bán hai giá. Thông báo xuống, thu thập xong tất cả sau, liền về Vân Vũ Sơn đi. Cố Thần thuận miệng dặn dò Tiết Khiêm. Đúng, tuân mệnh. Luyện huyết tông bị diệt tin tức lấy một cái tốc độ kinh người chuyển tới Kình Minh các tông trong hai. Kình Minh thành lập tới nay, loại này chỉnh tông bị diệt sự tình cũng đã cực ít phát sinh, huống hồ bị diệt luyện huyết tông, ở trong Kình Minh còn thuộc về không kém tông môn. Nhất thời, mọi người xôi trào. Trần Phong Tử quả nhiên là người điên, liền đoàn lao quái đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói luyện huyết thành triệt để hủy hoại trong chốc lát, một người sống đều không có. Đáng chết, ta tông địa bàn rời Thiên Thần Tông như vậy gần. Sẽ không sao cũng bị ghi nhớ lên đi. Khó nói, kia Trần Phong Tử nhưng là vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người, dã tâm của hắn lớn bao nhiêu, không có người rõ ràng. Kinh minh dưới cờ các tông liên hệ tin tức, đối với cái này quật khởi mạnh mẽ tông môn ôm chặt rất lớn cảnh giới, một lần lòng người bàng hoàng. Yên tâm đi, Mục Tú Vu Lâm Phong tất tuổi chi, cựu minh chủ chẳng mấy chốc sẽ thu thập Trần Phong tử rồi. Lúc này có người khinh thường nói, Trần Phong tử trong tay có đại sát khí, cựu minh chủ sợ ném chuột vỡ đồ, e sợ không dám đối với hắn làm cái gì. Không phải vậy ở kình mình trong hội nghị liền không tha cho hắn. Có người phản bác. Ngây thơ. Luyện huyết thành hủy thành dáng vẻ kia, có người nói cùng ngày trong thành phát sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn, ngươi cho rằng Trần Phong tử là thế nào đánh bại đoàn lão quái. Ý của ngươi là, cấm phủ cùng kia 200 tấm huyền cấp linh phủ dùng mất rồi. Đương nhiên, này vốn là ở cựu minh chủ trong kế hoạch. Phái người đưa tin cho đoàn lão quái chính là Lôi Quang Tông người. Ha ha, nói như thế, Thiên Thần Tông rời diệt vong không xa rồi. Các loại tin tức ngầm ở Kình Minh các tông ở giữa truyền lưu, nhất là lệnh tất cả mọi người tín phục tin tức, chính là Lôi Quang Tông chuẩn bị xuống tay với Thiên Thần Tông rồi. Mà cựu minh chủ, vị này trên hắc bảng cao thủ, trường sinh cảnh vương giả, càng có thể tự thân xuất mã, chém kia trần cổ. Bạch Kinh Phủ, nhất thời sóng ngầm mãnh liệt, không có ai biết tương lai cách cục đem làm sao diễn biến. Chương 169, Thiên Đình Bái Phỏng. Vân Vũ Sơn Vân Nguyệt Lâu. Rời Luyện Huyết Tông bị diệt vẹn vẹn 3 ngày. Cố Thần ngồi ở chủ vị, nghe phía dưới mọi người bẩm báo mấy ngày nay lục tục truyền đến tin tức ngầm. Tông chủ, ngoại giới đều đang nghe đồn ngài đã dùng mất rồi cấm phủ, không còn có lực uy hiếp. Lôi Quang Tông chuẩn bị đối với ta Thiên Thần Tông ra tay rồi. Không chỉ có như vậy, nghe nói hai ngày qua này Lôi Quang Tông cùng Bạch Cốt Môn, Hóa Yêu Môn chờ thư tín lui tới nhiều lần, cựu minh chủ tựa hồ là dự định liên hợp các tông thảo phạt ta tông. Ngoại giới đều nói ta Thiên Thần Tông giả trang kình minh các tông lợi ích, trái với minh ước, đã sống không lâu rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem thu thập được tình báo chụp điều kể ra. Cố Thần mặt không hề cảm xúc, vẫn chưa gặp có chút hoảng loạn. Hừ! Kia đê tiện cửu phi dương. Đường đường trường sinh cảnh vương giả, dĩ nhiên dùng hướng về Luyện Huyết Tông mật báo phương thức đến ám hại tông chủ. Quất Trì Trung đứng ở Cố Thần bên trái, nổi giận đùng đùng. May mà tông chủ tâm tư kỹ càng, không có ở Luyện Huyết Thành trong trận chiến ấy dùng đi cấm phủ, không phải vậy trước mắt thật liền phiền phức rồi. Cố Thần bên phải. Hoàng Bình Trương thổn thức nói, Hoàng Phó Tông Chủ, nói thì nói như thế không sai, nhưng trước mắt kình mình các tông đều nhận định Tông Chủ cấm phù đã dùng mất rồi, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Tiết Khiêm cười khổ nói, một khi Lôi Quang Tông thật tập kết các tông hướng về ta Thiên Thần Tông khai chiến, đến lúc tham lang, thất sắt cùng phá quân ba thành đầu tiên không gánh nổi, hơn nữa, chiến tranh một khi gây cấn tột độ. E sợ tông chủ lấy ra cấm phủ cũng không dùng rồi. Sợ cái gì? Bọn họ muốn khai chiến, vậy thì cứ đến đi. Lấy Triệu Nhu dẫn đầu, 7 tên thiếu nữ bây giờ đều thành tông môn trưởng lão, lúc này không có vẻ sợ hãi chút nào. 7 tên thiếu nữ mày liễu không nhường mày dâu, nghe con mới sinh không sợ cọp, lời nói như vậy lệnh một đám trưởng lão mặt lộ cười khổ. Đọc truyện ở. Thật đánh lên. Không nói Thiên Thần Tông có thể hay không thắng, e sợ bây giờ tốt đẹp phát triển thế, liền muốn bị mạnh mẽ giữ đứt đoạn mất. Tiết trưởng lão, ngươi cảm thấy trước mắt nên làm như thế nào? Cố Thần nghe xong mọi người một trời một vực ý kiến, do hỏi. Tiết Khiêm trưởng quản tình báo, rồi hướng kình minh các tông thực lực hiểu rõ nhất, ý nghĩ từ trước đến giờ cũng tương đối ổn thỏa. Tông chủ! Thuộc hạ cảm thấy trước mắt nên cho cựu minh chủ viết phong thư, chịu nhận lỗi, có lẽ có thể ngừng lại trận này can qua. Thiết Khiêm do dự một chút nói. Đối phương dù sao cũng là trường sinh cảnh vương giả, toàn bộ kình minh minh chủ, cùng hắn đối kháng đến cùng không có lợi. Có câu nói đến tốt, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hắn cảm giác được đối phương đường đường một cái trường sinh cảnh cao nhân, nếu như Thiên Thần Tông tư thái làm đủ. Tổng không đến nỗi làm khó dễ đến cùng. Cố Thần nghe nói đề nghị của Tiết Khiêm, không khỏi lắc lắc đầu. Tiết trưởng lão, ngày đó ngươi không ở Bạch Hạc Đảo, không rõ ràng tình huống lúc đó. Chúng ta vị kia cửu minh chủ, e sợ không phải đại độ như vậy người. Cửu Phi Dương đâu chỉ không phải rộng lượng người, theo cô thần, hắn lợi dụng chính mình tiêu diệt Luyện Huyết Tông người, sau đó sẽ nỗ lực chiếm đoạt số lượng của bọn họ, quả thực chính là một cái 100% không hơn không kém tiểu nhân. Đừng xem hắn là trường sinh cảnh vương giả, nhưng làm sự có thể không hề có một chút vương giả phong độ. Thôi, trước mắt ngoại giới bất quá là nghe đồn thôi, lại quan sát nhìn một cái. Từ hôm nay trở đi toàn tông tăng mạnh cảnh giới, tăng phái ở ba thành trì lớn tuần tra nhân thủ. Cố thần truyền đạt một loạt mệnh lệnh, sau đó liền rời đi phòng khách, hướng về trên lầu chỗ ở của chính mình đi đến. Vừa mới giải quyết xong Luyện Huyết Tông một cái phiền phức, lại chạy ra càng thêm vướng tay chân Cửu Phi Dương, quả thực không ngừng, làm hắn có chút buồn bực mất tập trung. Hắn đi tới tầng cao nhất gian phòng của mình, mới vừa đi vào, tâm thần bỗng nhiên căng thẳng. Là ai? Ánh mắt của hắn thoáng chốc trở nên ác liệt, quét về phía âm u góc, nguyên lực trong cơ thể phun trào, thủ thế chờ đợi. Đừng hiểu lầm, là chúng ta. Từ âm u bên trong góc đi ra hai tên thân mặc áo bào trắng, đầu đội mặt nạ vàng thiên đình sát thủ, lệnh cố thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai tên hoàng kim sát thủ đến thăm. Vì chuyện gì? Lôi Quang Tông, hôm nay hết thể trưởng lão tụ tập một phòng. Cựu Phi Dương ngồi ở một tông chi chủ vị trí, dáng vẻ uy vũ, điều hành sắp triển khai một cuộc chiến tranh. Bẩm báo tông chủ, Bạch Cốt Môn bên kia đã xác nhận, bọn họ sẽ phái ra nhân mã tham chiến, điều kiện là Thất Sát Thành. Hóa Yêu Môn cùng Thanh Viêm Tông cũng đồng ý tham chiến, nhưng bọn họ cũng muốn tham Lang Thành cùng Phá Quân Thành. Hai tên phụ trách liên hệ ngoại bộ trưởng lao báo cáo. Hừ, Thiên Thần Tông dưới cờ tổng cộng cũng là này ba thành, đều cho bọn hắn, vậy ta Lôi Quang Tông lấy cái gì? Lúc trước sớm cùng bọn họ thông qua tất rồi. Không nghĩ tới nước đã đến chân còn muốn gặm khối thịt mới được, thật sự cho rằng tấn công chỉ là Thiên Thần Tông, không phải cần bọn họ không thể. Cựu Phi Dương nghe nói, mặt lộ bất mãn. Tông chủ, kia Tam Tông ỷ vào sau lưng có ngoại bộ thế lực chỗ dựa, từ trước đến giờ là không lợi không dậy sớm nổi. Chúng ta hoàn toàn không cần bọn họ, Trần Phong Tử không còn cấm phù, Thiên Thần Tông ngay cả chúng ta 1/3 thực lực đều không đạt tới. Xoay tay liền có thể tiêu diệt. Một tên trưởng lão đề nghị. Hừ, nghe thấy được mùi tanh, mấy con chuột kia còn cam lòng từ bỏ. Mặc dù chúng ta nghĩ chính mình làm, đến lúc bọn họ cũng phải tìm cớ tham chiến. Sở dĩ, vẫn là đừng nhảy qua bọn họ, chúng ta ăn thịt, thế nào cũng phải cho bọn họ ngụm canh uống, liền cho là cùng bọn họ thế lực sau lưng giao hảo rồi. Cựu Phi Dương lắc đầu. Phủ quyết người trưởng lão này đề nghị, sau đó nhìn về phía phụ trách liên hệ hai tên trưởng lão. Các ngươi đi hồi phục Tam Tông, liền nói Thiên Thần Tông ba tòa thành trì chỉ có thể cho bọn họ một tòa, mặt khác Luyện Huyết Tông dưới cờ kia mấy tòa phá thành tùy tiện bọn họ gánh, đây là điểm mấu chốt, lại không có thương lượng rồi. Kia hai tên trưởng lão gật đầu, lập tức rời đi phòng khách. Tông chủ đề nghị đã rất phúc hậu. Nói vậy kia mấy tông không có lý do gì cự tuyệt nữa, quân đội liên minh rất nhanh sẽ có thể thành lập. Bởi vậy, nhanh nhất lại 2 ngày nữa, chúng ta liền có thể đánh hạ Thiên Thần Tông, đến lúc xem kia Trần Phong Tử, còn làm sao hung hăng. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, một tên trưởng lão cười nói. Nghe nói lời này, Cựu Phi Dương thần sắc cũng biến thành thích ý. Hừ, tiểu tử họ Trần kia không tự lượng sức. Lại dám ở kình mình trong hội nghị bác mặt mũi của ta. Một cái không có chỗ rửa ra hỏa, bất quá là diệt Luyện Huyết Tông như vậy không đủ tư cách tông môn, cho rằng liền có thể cười ở trên đầu ta làm mưa làm gió rồi. Lần này, nhất định phải dạy dỗ hắn cái gì gọi là cường giả vi tôn. Cựu Phi Dương tâm tư có chút sinh động, từ lần trước ở trong hội nghị ném đi một cái mặt to, hắn liền chờ mong tìm về bãi, bây giờ... Thời cơ rốt cục đến. Tông chủ nói đúng, ngài nhưng là đường đường trên hắc bảng cao thủ, chính là Minh Thần Cung Minh Thần Vệ, Thiên Đình Hoàng Kim sát thủ, nhìn thấy ngài cũng không dám làm cản, hắn Trần cổ tính là thứ gì, thực sự là tự tìm đường chết. mấy tên trưởng lão lập tức định nọt, Cửu Phi Dương nghe được cực kỳ được lợi. Hô! Bên trong đại sảnh đột nhiên thổi bay một trận gió lạnh, hư không không tên tối sầm xuống. Vốn là ở Cửu Phi Dương trước mặt chư vị trưởng lão, âm thanh cùng nhau biến xa, người càng biến mất không còn tăm hơi. Ở trước mặt hắn, chỉ còn dư lại bóng tối vô tận. Là ai? Cửu Phi Dương bá liền đứng lên, cả người không rét mà run. Trong mắt của hắn một trận nghi ngờ không thôi, bực này chớp mắt đem hắn kéo vào hắc ám thế giới thủ đoạn, tuyệt đối chỉ có những kia đỉnh cấp sát thủ mới làm được đến. Nhưng là Kình Minh Minh Chủ, nhân xương tia chớp màu làm Cửu Phi Dương. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, Cửu Phi Dương tâm thần tập trung cao độ, hắn phát hiện hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào bắt giữ vị trí của đối phương. Chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là ai? Cửu Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí một, lo lắng để phòng hỏi. Chúng ta phụng thiên đình mệnh lệnh, đến đây thấy ngươi. Âm thanh rơi tất, từ trong bóng tối tám cái phương hướng, phân biệt đi ra một tên đầu đội mặt nạ vàng thiên đình sát thủ. Cửu Phi Dương thấy thế, cả người phát lạnh, sợ đến sợ vỡ mật nước. Tám cái thiên đình hoàng kim sát thủ tìm đến hắn. Trời, hắn làm chuyện gì, đem thiên đình mạnh mẽ đắc tội rồi sao? Chương 170, không trêu chọc nổi. Thiên đình chính là đại lục tam đại hắc ám thế lực một trong, dưới cờ hoàng kim sát thủ, hầu như mỗi cái đều là trên hắc bảng vang dội nhân vật. Cửu Phi Dương tuy cũng danh liệt hắc bảng, nhưng biết rõ cùng thiên đình bực này đỉnh cấp hắc ám thế lực cách biệt rất xa, căn bản không đắc tội được. Mà bây giờ, dĩ nhiên có dòng dã 8 tên hoàng kim sát thủ tìm đến hắn, làm hắn không tên khủng hoảng. Lớn như vậy trận thế, giết chết hắn dễ như trở bàn tay, chính là toàn bộ Lôi Quang Tông, cũng kiên quyết không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn tâm loạn như ma, vừa cố gắng nghĩ lại khoảng thời gian này khả năng ở nơi nào đắc tội rồi thiên đình, vừa cường đẩy lên nụ cười. Không biết thiên đình tìm tại hạ có gì chỉ giáo? Có cái gì có thể hỗ trợ, tại hạ nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ. Hừ! Ngươi cảm thấy ta thiên đình có cần phải ngươi địa phương sao? Một tên hoàng kim sát thủ mỉa mai nói, Cửu Phi Dương tâm nhất thời chìm xuống đáy vực. Không phải tìm hắn hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể là đến gây phiền phức rồi. Kia không biết chư vị đến đây, đến tột cùng vì chuyện gì? Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị 8 tên đỉnh tiêm sát thủ nhìn kỹ, trong lòng áp lực rất lớn. Chư vị hoàng kim sát thủ giao lưu vài lần, Quỷ Vương. Vẫn là do ngươi đến cảnh cáo đi. Một tên hoàng kim sát thủ thế là vượt ra khỏi mọi người, ở vốn là trong hoàn cảnh hắc ám, hắn như là một đoàn hư vô, Cửu Phi Dương nỗ lực phân biệt, mới cảm giác được sự tồn tại của hắn. Quỷ Vương! Lẽ nào là hắc bảng hàng đầu một vị kia? Cửu Phi Dương tâm run lên một hồi, e sợ không sai, đối phương là thiên đình hoàng kim sát thủ, lại gọi Quỷ Vương. Chỉ có thể là một vị kia rồi. Người này có tên số nhưng là như sấm bên tai, đừng xem đều đang trên hắc bảng, nhưng hắn là ở cuối cùng, miễn cưỡng chen vào bảng danh sách, mà đối phương ở rất nhiều hắc bảng trong cao thủ đều là hung danh hiển hách tồn tại. Nghe đồn Quỷ Vương mấy năm qua này rất ít tiếp sát thủ nhiệm vụ, lần này hắn tự mình đến đây, còn có cái khác không biết mạnh bao nhiêu hoàng kim sát thủ, đến tột cùng là vì chuyện gì. Lần trước ta Kình Minh chợ đen buổi đấu giá bị cướp, hư hư thực thực là thiên đình thú bút, ta nhưng cũng không truy cứu à, làm sao sẽ trêu chọc tới đây chờ đại địch. Cửu Phi Dương cảm giác mình sắp điên rồi. Thiên thần tông chân cổ, ngươi biết chứ? Quỷ Vương liếc chéo Cửu Phi Dương một mắt, nói. Trần Phong Tử. Chính thấp thỏm bất an Cửu Phi Dương sửng sốt một chút, việc này dĩ nhiên cùng Trần Phong Tử hữu quan. Đúng. Chính là hắn. Quỷ Vương bình thản gật đầu, còn lại hoàng kim sát thủ nghe được cái tước hiệu này, đều có chút thấy buồn cười. Không quản Kình Minh dự định đối với Trần Cổ làm cái gì, đều lập tức dừng lại cho ta. Trần Cổ do ta thiên đình che, gác tội hắn, chính là cùng ta thiên đình là địch. Quỷ Vương nói ra ý đồ đến, Cửu Phi Dương thần sắc nhất thời rung mạnh. Dĩ nhiên là vì Trần Cổ. Cái kia hắn cho rằng không có chỗ dựa, thuần túy chính là người điên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dĩ nhiên cùng thiên đình có quan hệ. Hơn nữa, vì hắn điều động dòng dã 8 tên hoàng kim sát thủ, e sợ thân phận của hắn tuyệt đối không bình thường. Ở tại hạ có thể mạo muội hỏi một câu, kia Trần Cổ có gì đặc thù, càng để thiên đình như vậy khắc mắt tương đái sao? Hắn run rẩy hỏi, giống thiên đình loại này hắc ám thế lực, trong tình huống bình thường căn bản sẽ không nhúng tay kỳ hạ sát thủ cùng người khác cân đoán. Sát thủ vốn là cùng người kết toán nghề nghiệp, nếu giết người, bị giết liền rất bình thường, chuyện này trái với thiên đình lẽ thường. Trần Cổ là ta thiên đình mới lên cấp chuẩn đạo tử, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Quỷ vương tựa như cười mà không phải cười nói. Thiên đình chuẩn đạo tử. Cựu phi dương sắc mặt bá một hồi liền trắng. Hắn tuy rằng cũng không phải là thiên đình người, nhưng cũng từng nghe nói không ít liên quan với thiên đình truyền thuyết. Thiên đình chuẩn đạo tử, chính là thiên đế ẩn tại người thừa kế, mỗi một cái đều là từ Côn Luân Đại Lục các nơi tuyển chọn tỉ mỉ ra thiên tài. Chuẩn đạo tử ở trong thiên đình so với hoàng kim sát thủ còn muốn hy hữu, cùng bọn họ cùng thế hệ mà nói, lại thường thường nắm giữ càng thêm đáng sợ sức ảnh hưởng. Rốt cuộc bọn họ một khi thăng cấp thành đạo tử, liền có thể nắm giữ thiên đế tuyệt học, mặc dù không thành, cũng nhất định là hùng bá một vực đại nhân vật. Kia Trần Cổ, dĩ nhiên là thiên đình chuẩn đạo tử. Cựu phi dương nhất thời toàn đều hiểu, hối hận cùng hoảng sợ cùng nhau dâng lên trong lòng. Trời! Hắn lúc trước đều đã làm gì, dĩ nhiên dự định giết thiên đình chuẩn đạo tử, nếu thật sự như vậy làm. Chẳng khác gì là hướng thiên đình tuyên chiến A. Hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi không ngớt, vội vàng nói. Tại hạ rõ ràng. Kể từ hôm nay, ta bảo đảm tuyệt không tìm Trần Đạo Hữu phiền phức, hắn có gì nhu cầu, ta tận lực đáp ứng. Gặp Cựu phi dương run như cầy sấy hết sức phối hợp dáng vẻ, chư vị hoàng kim sát thủ cười hì hì. Hô! Một trận âm gió thổi qua. 8 tên hoàng kim sát thủ cùng nhau biến mất rồi, chu vi hắc ám cũng cấp tốc thối lui. Nhớ kỹ ngươi đã nói. Quỷ vương thanh âm lạnh lùng xa xa truyền đến. Bọn họ đi rồi, Cựu phi dương phát hiện mình vẫn cứ đứng ở ban đầu bên trong đại sảnh, cả người đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Một đám lôi quang tông trưởng lão ngang dọc tứ tung nằm trên đất, thiên đình hoàng kim sát thủ nhóm khi đến bọn họ không có một chút nào phát hiện. Liền toàn bộ bị đẩy ngã rồi. Thực sự là một đám kẻ đáng sợ. Cựu phi dương lòng vẫn còn sợ hãi, vui mừng bọn họ lại đây chỉ là cảnh cáo chính mình, mà không phải muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Nghĩ đến quỷ vương lời nói, cựu phi dương vội vã đem rất nhiều trưởng lao đánh thức, có một số việc nhất định phải nhanh chóng bàn giao rõ ràng. Lôi quang tông chư vị trưởng lão dồn dập tỉnh lại, cảm giác đau đầu sắp nứt. Đối với chuyện trước khi hôn mê không biết gì cả. Xảy ra chuyện gì? Tông chủ, sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy? Cựu phi dương không gì sánh được buồn bực, quát lớn hỏi dò mọi người. Vội vàng đem đi liên hệ các tông trưởng lão đều gọi trở về, thiên thần tông không đánh. A, làm sao đột nhiên liền không đánh? Một đám trưởng lão sợ hết hồn, lúc trước còn thương lượng đến khỏe mạnh. Tông chủ làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên gọi bọn họ trở về lại nói. Còn có, tôn trưởng lão, đem luyện huyết tông dưới cờ hết thảy thành trì địa đồ đều cho ta đem ra. Hắn lại dặn dò. Muốn luyện huyết tông thành trì địa đồ làm cái gì, tông chủ ngài không phải định đem chúng nó giao cho bạch cốt môn cùng hóa yêu môn bọn họ rồi. Cho bọn họ cái rắm. Lao tử bước lên nguy hiểm đến tính mạng bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Cựu phi dương nghe nói giống bị dâm đến chỗ yếu, nổi trận lôi đình, truyền lệnh xuống, luyện huyết tông dưới cờ bất luận cái gì một tòa thành trì, dù cho một tấc đất, mỗi cái tông môn đều không cho ta động. Luyện huyết tông là thiên thần tông diệt, bọn họ dưới cờ hết thể địa bàn lẽ ra nên là bọn họ. Còn có, luyện huyết tông bị diệt chỉ do đáng đời bọn họ. Việc này thiên thần tông cũng không sai lầm, kình minh tử từ hôm nay không còn hỏi đến. Nhưng là đỉnh. Muốn mạng sống lời nói cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Thiên thần tông, đã không phải chúng ta trêu tới rồi. Vân Nguyệt lâu tầng cao nhất, Cố Thần cùng đến thăm hai vị hoàng kim sát thủ trò chuyện chốc lát. Dương Tiền Bối, ngươi nói ta trở thành thiên đình chuẩn đạo tử rồi. Cố Thần đầy mặt giật mình, mở miệng lần nữa xác nhận trước mặt Dê Thị huynh muội không có lầm. Không sai, thiên đế đã truyền đạt ý chỉ, chẳng mấy chốc sẽ thông cáo toàn bộ thiên đình. Chúc mừng ngươi, Ngư Dược Long Môn. Dương Truy cười nói. Chương 171, mới lên cấp chuẩn đạo tử. Cố Thần tốn không ít thời gian mới tiêu hóa sự thực trước mắt này. Lúc trước tiêu diệt tạo thần các chiến dịch bên trong, công lao của hắn lớn nhất. Này sau hắn vẫn chờ thiên đình khen thưởng, nhưng là hồi lâu đều không gặp động tĩnh. Vốn là bởi vì Kình Minh hội nghị cùng Luyện Huyết Tông sự hắn đều nhanh đã quên này mảnh vụn, không nghĩ tới khen thưởng trước mắt đến rồi. Khen thưởng này, dĩ nhiên là để hắn trở thành thiên đình chuẩn đạo tử. Thiên đình chuẩn đạo tử ở trước hắn, tổng cộng cũng là 35 vị, mỗi một vị đều là thể chất đặc thù. Vốn là Cố Thần biểu hiện ở bên ngoài chỉ là phổ thông thể chất, là tuyệt đối không thể trở thành chuẩn đạo tử. Một hồi nắm giữ đi về cửu trọng thiên cung tư cách, nghĩ đến bởi khả năng này xuất hiện các loại biến hóa, Cố Thần ánh mắt lấp lóe cái không ngừng. Chân cổ, làm sao, trở thành chuẩn đạo tử hẳn là đáng giá cao hứng sự, ngươi làm sao tâm sự nặng nề dáng vẻ. Dương Truy gặp Cố Thần không có biểu lộ ra bao nhiêu sắc mặt vui mừng, quan tâm hỏi. Cố Thần phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói. Không có chuyện gì, chỉ là tin tức này thực sự khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Dương Truy nghe nói, lập tức khuyến khích nói. Lúc trước mới vừa vào thiên đình thời điểm ta liền cùng các ngươi đã nói, tuy rằng chuẩn đạo tử đối với tư chất yêu cầu cực cao, hầu như không phải thể chất đặc thù không muốn, nhưng nếu là thiên đình làm ra quá trọng đại công hiến, cũng là có cơ hội. Lần này ngươi có thể trở thành là chuẩn đạo tử, là thanh lân sắt thần cực lực hướng về thiên đế để cử kết quả. Nếu bây giờ sự tình đã thành chắc chắn, ngươi liền mở rộng tâm. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Dương Chân ở bên cạnh, giờ khác này cũng thân thiết nói bổ sung. Đúng nha Chân Cổ, chuẩn đạo tử đãi ngộ nhưng là cực cao, bao nhiêu người tha thiết ước mơ nha. Nàng nhìn không có biểu lộ bao nhiêu vui sướng Cố Thần, mặt ngoài thân thiết, trong lòng lại không tên nổi lên một tia đố kỵ. Lúc trước chính mình đại ca nghĩ tiến cử Trần Cổ trở thành chuẩn đạo tử, chính mình còn vô cùng khinh bỉ. Ai nghĩ đến, trong thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên xuyên thấu qua thanh lân sắt thần quan hệ trở thành chuẩn đạo tử. Điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm chắc thanh lân sắt thần cùng Trần Cổ khẳng định có chút quan hệ, không phải vậy mặc dù hắn ở tạo thần cắt trong trận chiến ấy công lao to lớn hơn nữa, cũng không đến nỗi cho hắn lớn như vậy khen thưởng. Dĩ nhiên là thanh lân sắt thần dẫn tiến ta. Cố Thần bắt lấy cái này then chốt tin tức. Trong lòng suy nghĩ, ở bề ngoài lại gật gật đầu. Hai vị tiền bối nói chính là, cơ hội như thế ngàn năm một thở, vãn bối nhất định thật tốt nắm chặt. Dương Truy lắc lắc đầu, dựa theo thiên đình quy củ, chuẩn đạo tử cùng hoàng kim sát thủ chính là cùng thế hệ, cũng đừng lao tiền bối vãn bối, không ngại lời nói, liền cứ gọi ta tiếng Dương Đại Ca đi. Tốt, Dương Đại Ca. Cố Thần không có khách khí. Thanh lân sát thần đã ở phân đà chờ ngươi, muốn dẫn ngươi đi tới thiên cung, không thành vấn đề lời nói, hiện tại đi theo chúng ta đi. Đúng rồi, lần này đi thiên cung, cần thời gian dài ngắn khó nói, ngươi tốt nhất trước tiên đem sự tình đều xử lý xong. Cố Thần nghe nói, lông mày không khỏi một trận trói chặt. Trước mắt Kình Minh đang chuẩn bị đối với thiên thần tông phát động chiến tranh, vào lúc này hắn làm sao có thể rời đi. Tuy nói trở thành chuẩn đạo tử cơ hội ngàn năm một thở, nhưng thiên thần tông đồng dạng là hắn trả giá to lớn tâm huyết, hắn vô pháp vứt qua một bên. Gặp Cố Thần do dự không quyết định, Dương Truy cười nói. Nếu như ngươi lo lắng chính là Kình Minh sự, giờ khác này nên cũng đã giải quyết rồi. Cái gì? Cố Thần sững sờ. Ở chúng ta đến tìm được ngươi rồi đồng thời, lấy Quỷ Vương dẫn đầu. Ta thiên đình tám vị hoàng kim sát thủ cũng bái phỏng một hồi Kình Minh minh chủ Cửu Phi Dương. Đỏ. Xê chuyện với chỉ cần Cửu Phi Dương đầu óc không thành vấn đề, ngày sau hắn không chỉ không dám lại trêu chọc thiên thần tông, còn muốn nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng. Sở dĩ, mặc dù ngươi tạm thời không ở tông môn, cũng không có cái gì tốt lo lắng rồi. Mới vừa tới trước, ta nhưng là chú ý tới ngươi có một nhóm không sai thủ hạ, ngươi nên tin tưởng bọn hắn mình có thể xử lý tốt tông môn sự. Dương Truy lời nói lượng tin tức rất lớn, Cố Thần nghe nói không khỏi bật cười. Thiên đình còn giúp ta xử lý chuyện như vậy. Tâm của hắn lập tức thanh tĩnh lại, có thiên đình đứng ra, hắn đều có thể tưởng tượng đến cửu phi dương dọa đái cảnh tượng. Đây chính là chuẩn đạo tử nắm giữ đặc quyền, nắm giữ thân phận này, tầm thường thế lực cái nào dám đắc tội ngươi. Dương Truy ngạo nghễ nói. Cố Thần nghĩ một hồi, nếu Kình Minh giải quyết vấn đề, vậy hắn liền không còn nỗi lo về sau. Liên quan với kia cửu trọng thiên cung, hắn cũng thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa. Nơi đó là thiên đình thánh địa, quyền lực trung khu, tiếp cận nơi đó, hắn rời mục tiêu của chính mình cũng là càng gần hơn một bước. Tốt lắm, Dương đại ca các ngươi chờ chốc lát, ta đi thông báo một chút sự tình. Cố Thần sau đó liền triệu tập đến hai lão cùng bảy tên thiếu nữ, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nghe nói Cố Thần trở thành thiên đình chuẩn đạo tử, tất cả mọi người là vì hắn một trận cao hứng. Tông chủ, cơ hội lần này không dung sai qua, ngươi liền yên tâm đi thôi, tông môn giao cho chúng ta phụ trách. Hoàng Bình Trương hưng phấn nói, đều là thiên đình sát thủ hắn, hiểu thêm trở thành chuẩn đạo tử đối với Cố Thần tiền đồ lớn bao nhiêu trợ giúp. Đúng nha tông chủ, nếu Kình Minh vấn đề đều giải quyết, liền không còn gì phải lo lắng rồi. Chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ trả lại ngươi một cái cường thịnh thiên thần tông. Bất chỉ trung vỗ ngực bảo đảm. Bảy tên thiếu nữ cũng dồn dập gật đầu, cười lôi như hoa. Lần này vừa đi thời gian dài ngắn khó nói, ta định đem Bạch Viên cho mang tới, nó thế nào rồi? Cố Thần nhìn về phía Triệu Nhu. Từ khi ở luyện huyết thành đại náo một hồi sau, Bạch Viên sau khi trở lại vẫn có chút hể vải không phấn chấn, một ngày hơn nửa thời gian đều đang ngủ. Cố Thần không yên lòng nó, quyết định đem nó cho mang tới. Đã tốt lắm rồi, phỏng chừng lại hai ngày nữa liền có thể giống như trước đây nhảy nhót tương mừng. Triệu Nhu cười ngọt ngào nói, Cố Thần lần này triệt để yên tâm. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, Cố Thần đem đang say ngủ Bạch Viên cất vào túi linh thú, sau đó theo Dê Thị huynh muội đồng thời rời đi. Thiên đình phân đà. Cố Thần cùng Dê Thị huynh muội vừa tới Bích Lạc lâu trước cửa, liền gặp bí cảnh bầu trời, kia cửu trọng thiên cung hình chiếu điểm lành rực rỡ. Thiên cung có dụ. Kia từng nghe quá một lần uy nghiêm âm thanh lần thứ hai truyền khắp toàn bộ phân đà, như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh. Cùng thời khắc đó, trên đại lục Côn Luân 300 nơi thiên đình bí cảnh bên trong, hết thể sát thủ cùng nhau ngẩng đầu lên, lắng nghe thiên âm. Cố Thần cũng ngẩng đầu lên, cảm giác thấy hơi kỳ lạ. Lần trước nghe được thiên cung khẩu dụ, hắn chỉ là một người đứng xem, mà ngày hôm nay, hắn trở thành nhân vật chính. Sau ngày hôm nay, tên của hắn ở trong thiên đình đem không người không biết không người không hiểu. Thiên đình mới lên cấp sát thủ trần cổ, thiên tư hơn người, là ta thiên đình làm ra trọng đại đặc thù cống hiến, từ hôm nay gia nhập thiên cung. Trở thành thiên đình người thứ 36 chuẩn đạo tử. Âm thanh uy nghiêm tuyên đọc xong xuôi, các đại thiên đình bí cảnh toàn cũng vì đó sôi trào. Mà Bích Lạc cửa lầu, rất nhiều bạch ngân cùng thanh đồng cấp sát thủ cũng ngay lập tức chú ý tới bị hai vị hoàng kim sát thủ chen trúc, anh tư buộc phát Cố Thần, thần sắc chấn động. Chúng ta tham kiến chuẩn đạo tử. Nhất thời, tham hỏi tiếng liên miên không dứt. Chương 172 Tháng trời nửa quân. Ở rất nhiều sát thủ ánh mắt kính sợ dưới, Cố Thần bước vào Bích Lạc lâu. Thanh Lân sát thần từ lâu ở bên trong chờ đợi đã lâu. Lần thứ hai cùng sát thần gặp mặt, Cố Thần nội tâm có chút sốt sắng. Là Thanh Lân sát thần tiến cử hắn trở thành chuẩn đạo tử, hơn nữa hắn nghe Dương Truy nói, bây giờ thiên đình sát thủ gian truyền lưu một loại thuyết pháp, cho rằng hắn cùng Thanh Lân sát thần quan hệ không tầm thường. Thậm chí, có người cho rằng Thanh Lân sát thần chính là hắn trưởng bối, hắn người hộ đạo. Cố Thần cũng không cho là Thanh Lân sát thần đối với mình có bao nhiêu khắc mắt tương đãi, nhưng hắn tiến cử chính mình trở thành chuẩn đạo tử, quả thật làm cho hắn khá là bất ngờ. đa tạ tiền bối tiến cử tri ân. Cố thần đi tới gần, cảm kích nói. Thanh lân sát thần ngồi khoanh chân, nghe vậy bình thản như nước. Ngươi không cần cảm kích ta, sở dĩ tiến cử ngươi, là bởi vì trải qua đối với tạo thần các tư liệu phân tích, phát hiện đối với ta thiên đình ý nghĩa trọng đại tình báo. Tình báo này giá trị liên thành, ngươi không thể không kể công, cho nên mới để cử ngươi. Ồ, không biết là cái gì tình báo? Cố thần trong lòng hơi động, bật thốt lên hỏi. Liên quan với tạo thần các trọng yếu tình báo, có lẽ đối với hắn cũng đại có ý nghĩa. Ngươi không khỏi quá như quen thuộc rồi. Muốn biết tình báo này, mặc dù ngươi đã trở thành chuẩn đạo tử, quyền hạn cũng còn chưa đủ. Thanh lân sát thần tựa như cười mà không phải cười nói. Cố thần làm ra nở nụ cười hai tiếng, hắn bản trang đến tùy ý, ngóng trông thanh lân sát thần có thể hào phóng nói ra, nhưng xem ra không đơn giản như vậy. Ngươi đối với Minh Thần Cung tình báo tựa hồ cũng rất để ý. Thanh lân sát thần đột nhiên ý tứ sâu xa hỏi. Cố thần thần sắc bất động, việc này tương quan tình báo dù sao cũng là do vãn bối cung cấp, vãn bối lưu ý một ít cũng là nên. Thanh lân sát thần chỉ trước mặt một chỗ bồ đoàn, ngươi ngồi đi. Cố thần theo lời ngồi xuống. Nói vậy ngươi đã tử dương truy nào biết ta mục đích tìm tới ngươi, đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi thiên cung. Thiên cung là ta thiên đình thánh địa, ngươi vừa mới trở thành chuẩn đạo tử. Có rất nhiều quy củ phải cùng ngươi nói một chút. Bất quá, quy củ vật này ta thực sự chẳng thèm nói, rốt cuộc chính ta cũng thường vi phạm, đến lúc chính ngươi tìm người hiểu rõ dưới là được rồi. Thanh lân sát thần thẳng thắn nói, cố thần nghe được cười khổ. Ngoại giới còn lời đồn thanh lân sát thần là hắn người hộ đạo đây, kết quả liền một ít chú ý hạng mục công việc đều chẳng muốn cùng hắn nói. Vãn bối rõ ràng. Cố thần trong lòng oán thầm, mặt ngoài vẫn như cũ cung kính. Há, đúng rồi, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Chuyện gì? Đem Tào Huyền Bân cho ta đi. Cố thần sắc mặt không khỏi biến đổi. Tào Huyền Bân ở trên tay hắn sự, thanh lân sát thần biết. Ngươi không cần quá kinh ngạc, lúc trước là ngươi nhận Tào Huyền Bân nhiệm vụ, ở xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau một người đi lần theo, này sau. Ngươi liền hướng ta bẩm báo tạo thần các sự. Chỉ cần có tâm truy tra, đều không khó kết luận Tào Huyền Bân ở trên tay ngươi. Thanh lân sát thần không mặn không nhạt nói. Cố thần thần sắc nhất thời biến ảo không ngừng. Không trách lúc trước thanh lân sát thần có chút thăm dò ngữ khí, nguyên lai hắn đã hiểu rõ chuyện này. Mình quả thật coi thường đối phương nhưng là đường đường thiên đình sát thần, nắm giữ mạng lưới tình báo không phải là mình có thể so với. Không biết tiền bối muốn Tào Huyền Bân làm cái gì. Hắn chỉ là phế phẩm thể chất, liền thần thông cảnh đều không phải, e sợ không giúp được tiền bối giúp cái gì. Cố thần trần chờ hỏi. Tuy rằng bây giờ Tào Huyền Bân đối với hắn đã không có giá trị lợi dụng, nhưng hắn vẫn luôn ở tại Thiên Thần Tông, cùng mình và những người khác đều nơi không sai, cố thần hy vọng có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tào Huyền Bân đối với ngươi đã không có tác dụng gì, đem so sánh với ta cho ngươi ân tình, ngươi không phải nên thoải mái đem hắn giao cho ta, tốt đòi ta niềm vui. Phải biết từ khi ta tiến cử ngươi trở thành chuẩn đạo tử, ngoại giới liên quan với ngươi cùng ta quan hệ lời đồn lưu truyền đến mức sôi sùng sục, thông minh lời nói ngươi liền nên tận dụng mọi thời cơ, cố gắng đem quan hệ này biến thành thật. Thanh lân sát thần trêu ghẹo nói. Cố thần nhất thời trầm mặc. Làm sao? Không vui cho người. Chẳng lẽ muốn ta phái người đi Thiên Thần Tông chính mình bắt? Thanh lân sát thần ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Cố thần đột nhiên cắn răng. Tiền bối, thật không tiện, quang thời gian trước tấn công luyện huyết thành thời điểm, Tào Huyền Bân bất hạnh lâm nạn rồi. Hắn biết lời này nói ra phải đắc tội thanh lân sát thần, đem thật vất vả thành lập quan hệ phá hỏng. Nhưng hắn vô pháp vì cá nhân lợi ích, liền đem Tào Huyền Bân cho giao ra. Hắn cố thần, xưa nay không phải khom lưng ốn gối người. Thanh lân sát thần gặp cố thần nói như thế, đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Cố thần nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Uy vũ không khuất phục, phú quý bất năng dâm, tiểu tử ngươi ngược lại giảng nghĩa khí. Thanh Lân sát thần ngữ khí nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Ngươi yên tâm đi, ngươi không chịu giao ra Tào Huyền Bân, đơn giản chính là lo lắng ta làm gây bất lợi cho hắn sự. Nhưng nếu là hắn biết ta muốn hắn người này, hắn nhất định sẽ không chút do dự đến đây. Cố Thần Thần sắc cứng lại. Lời ấy nghĩa là sao? Tào gia cả nhà bị diệt, mà hắn nhưng là phế phẩm thể chất, ngốc ở chỗ của ngươi, có lẽ áo cơm không lo, nhưng cũng một đời vô pháp báo thù, ngươi cảm thấy hắn thống khổ sao? Thanh Lân sát thần một câu hỏi để Cố Thần trầm mặc rồi. Trên thực tế tuy rằng thường ngày so sánh bận điệu, nhưng hắn lưu ý quá Tào Huyền Bân. Mập mạp nhìn qua ngược lại rất lạc quan, nhưng trong xương kỳ thực rất quật cường, biết rõ ở trên tu vi khó có thể có chỗ đột phá, nhưng hắn vẫn khắc khổ tu luyện. Lần trước đi luyện huyết thành, hắn cũng kiên trì tùy tùng, Cố Thần đại khái có thể hiểu được tâm tình của hắn. Hắn không muốn làm ăn không ngồi rồi người, vô pháp là người nhà báo thù, trong lòng hắn thống khổ không người có thể hiểu. Đem hắn giao cho tiền bối ngài, có cái gì khác nhau chớ sao? Cố Thần hỏi ngược lại. Khác biệt có thể lớn hơn, ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao ta lại đột nhiên nhắc lên hắn đến? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta ở tạo thần các những tài liệu nghiên cứu kêu bên trong phát hiện liên quan với hắn nội dung. Biết rồi chuyện rất thú vị. Tham thực chi huyết mặc dù là chủng phế phẩm thể chất, nhưng căn cứ đấu lạp nhân nghiên cứu, nó cũng có thể hóa thành bảo vật vô giá. Thanh Lân sát thần chạm đến là thôi, tình huống cụ thể liên quan đến cơ mật, không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây đối với tiểu tử kia mà nói là cái cơ hội ngàn năm một thở, sai qua thôn này liền không cái tiệm này rồi. Cố Thần lập tức một trận suy nghĩ sâu sắc. Liên quan với đấu lạp nhân tại sao bắt Tào Huyền Bân vẫn là cái bí ẩn, bây giờ nghe Thanh Lân sắc thần nói đến, thật giống hết thể đều giải thích được rồi. Ở tham thực chi huyết này phế phẩm thể chất bên trong, ẩn giấu đi khó có thể đánh giá to lớn giá trị. Mà này to lớn giá trị, để thiên đình cũng sản sinh hứng thú. Đem Tào Huyền Bân giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ tận lực trợ giúp hắn đào móc hắn thể chất đặc thù tiềm năng. An ngay nói thật, đây chính là cái thí nghiệm, không hẳn có thể thành công, quá trình còn muốn chịu đựng không phải người giàn vặt. Nhưng nếu là may mắn thành công, tính mạng của hắn cũng trở nên không giống nhau. Là an nhàn sống sót lại chẳng khác nào chết rồi, vẫn là hướng chỗ đất chết thì lại sống, đổi lấy thắng trời nửa quân cơ hội, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn một loại nào? Chương 173, Cửu Trọng Thiên Cung. Cùng với tham sống sợ chết, không bằng buông tay một kích. Nếu như là Cố Thần chính mình, nhất định sẽ lựa chọn người sau. Hắn cùng Tào Huyền Bân tuy rằng còn chưa tới cái gì sinh tử chi giao mức độ, nhưng rất rõ ràng, chỉ sợ hắn đồng dạng sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Cố Thần không phải không thừa nhận, hắn bị Thanh Lân sát thần cho thuyết phục rồi. Chuyện này để Tào Huyền Bân chính mình quyết định đi, này dù sao cũng là cuộc đời của hắn. Cố Thần thở dài. Tốt lắm, ta sẽ phái người đi Thiên Thần Tông, nếu như hắn đồng ý lời nói liền dẫn hắn đến thiên đình. Thanh Lân sát thần lộ ra mỉm cười. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, tha thứ vãn bối vừa mới thất lễ. Cố Thần đứng dậy, hướng Thanh Lân sát thần thi lễ một cái. Kia Tào Huyền Bân. Sau đó liền phiền phức tiền bối nhiều chăm sóc rồi. Thanh Lân sát thần xem kỹ Cố Thần, ta đột nhiên có chút ước ao kia Tào gia tiểu tử, có ngươi như thế cái bằng hữu, cũng coi như may mắn. Cố Thần không tỏ rõ ý kiến. Được rồi, nếu sự tình đàm luận xong, chúng ta cũng nên khởi hành đi thiên cung rồi. Thanh Lân sát thần đứng dậy, ở phía trước dẫn đường, Cố Thần theo sát phía sau. Hắn vẫn chưa hướng về Bích Lạc Lâu ở ngoài đi, mà là một đường đi đến Bích Lạc Lâu tầng cao nhất. Cố Thần trong lòng kinh ngạc, không phải muốn đi Cửu Trọng Thiên Cung sao? Ngươi nhất định rất tò mò, Cửu Trọng Thiên Cung muốn làm sao đi, nó lại ở đại lục nơi nào chứ? Thanh Lân sát thần đứng ở tầng chót, thổi gió, chỉ trên bầu trời Thiên Cung hình chiếu, chúng ta liền từ nơi này đi. Vậy không phải vẹn vẹn là một đạo ảo giác sao? Cố Thần mặt lộ sửng sốt. Cửu Trọng Thiên Cung làm ta thiên đình thánh địa, cùng toàn bộ đại lục 300 nơi bí cảnh đều có liên hệ. Như không đặc thù pháp môn, ngươi thấy liền vẹn vẹn là một đạo hình chiếu, nhưng nếu có pháp môn, nó liền có thể hóa thành thông thiên con đường. Đây là vì bảo đảm thiên cung vị trí thực sự tuyệt đối bí ẩn, thông qua phương thức này tiến vào thiên cung, mặc dù lui tới nhiều hơn nữa lần, cũng không thể phát hiện thiên cung ở trên đại lục chân chính vị trí. Thanh Lân sát thần nói tới để cố thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giấu đi vẫn đúng là đủ sâu, có thể tiến vào thiên cung chỉ có phong hào sát thần, hoàng kim sát thủ, đạo tử cùng chuẩn đạo tử, lẽ nào bọn họ còn cần phòng bị sao? Đây là Lão Thiên Đế định ra quy củ, cửu trọng thiên cung là cái cực kỳ chỗ đặc thù, có người nói nó tồn tại 5 tháng so với Côn Luân đại lục lịch sử còn muốn lâu đời. Có người nói nó là từ trên trời rơi xuống chân chính tiên cung, nói tóm lại, nó là toàn bộ thiên đỉnh căn cơ, không dung có nửa điểm sơ suất. Cố thần nghe được thay đổi sắc mặt, loại này bí ẩn sợ cũng chỉ có trở thành thiên đỉnh chuẩn đạo tử mới có cơ hội tiếp xúc. Liên quan với thiên cung có rất nhiều bí ẩn, chính là ta thân ở thiên đỉnh nhiều năm, cũng không rõ lắm, duy nhất đối với thiên cung như lòng bàn tay, sợ cũng chỉ có Lão Thiên Đế rồi. Được rồi, cái đề tài này liền như vậy bỏ qua, sau đó ngươi tại thiên cung ở lâu rồi, tự nhiên sẽ cảm nhận được nó rất nhiều chỗ thần kỳ. Hiện tại, để chúng ta đi thôi. Thanh Lân sắt thần giơ lên một cái tay, kia trong lòng bàn tay có cổ điển huyền ảo đạo phù trôi ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vù! Xa ở chân trời bên trên, kia như ẩn như hiện, rộng lớn bao la thiên cung, phảng phất có cảm ứng. Chiếu rơi xuống một vệt sáng. Chùm sáng thông suốt dị thời không, giáng lâm ở bích lạc trên lầu không, chiếu rọi ở trên người hai người. Cố thần thân thể đột nhiên biến nhẹ, tự mình trôi nổi lên, dường như muốn vũ hóa đăng tiên. Thanh Lân sát thần trôi nổi ở hắn đằng trước, hai người theo cột sáng phi thăng, cấp tốc rời xa đại địa. Vừa mới bắt đầu còn có thể xem đến phía dưới bích lạc lâu cùng công đức phường chậm rãi nhỏ đi. Nhưng rất nhanh chu vi hư không liền vặn béo lên, hóa thành vô số sặc sỡ sắc thái. Cố thần thân ở quang nói bên trong, thân thể phảng phất hòa vào hư vô, loại cảm giác đó kỳ diệu không gì sánh được. Hắn nỗ lực đưa tay đi đụng chạm quang vách ở ngoài sặc sỡ thải quang. Quang vách bên ngoài là không gian loạn lưu, lấy tu vi của ngươi thoáng cuốn vào trong đó, thân thể ngay lập tức sẽ tăng cảnh. Thanh Lân sát thần nói một câu. Cố thần nhất thời biết điều rút tay trở về. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bầu trời, mắt thấy kia cửu trọng thiên cung tựa hồ càng ngày càng gần rồi. Rơi đến càng gần, cửu trọng thiên cung nhìn qua càng là khí thế bằng bạc, nó phảng phất là một mảnh không nên tồn tại với thế giới này tiên thổ, khiến người ta không tự chủ được sinh ra tôn sùng chi tâm. Vèo! Lưu động quang đột nhiên tăng nhanh, cố thần cùng Thanh Lân sát thần thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một mảnh ao bên trong. Thê lương hơi thở cổ điển nhất thời trước mặt đánh tới, cố thần hít sâu một cái, cảm giác trong thiên địa nguyên khí nồng nặc đến một cái mức độ khó mà tin nổi, toàn thân lỗ chân lông đều tự phát ra hắn ra, dường như muốn ở chỗ này thuần hậu nguyên khí bên trong say rồi. Đây chính là thiên cung. Cố thần có chút nhảy nhót, nhìn ra xa xa, khắp nơi là tiên cung cùng đạo điện. Điềm lành rực rỡ, mặt đất nở sen vàng, mờ ảo xuất trần. Ma túi đầu, giờ khác này đứng trong ao, ao nước là màu bạc, lưu động không ngớt, nhưng cũng kỳ dị không dính ướt nửa điểm y phục của hắn. Nơi này tất cả, đều phảng phất là một thế giới khác. Nơi này là truyền tống chỉ, mỗi cái tiến thiên cung người đều bởi vậy tiến vào. Thanh Lân sát thần đi ra ao, bên cạnh ao hai vị thủ vệ nhìn thấy hắn. Lập tức túi đầu hành lễ. Cố thần vội vàng đi theo, hai người một đường hướng phía trước tiên cung đi đến. Mới ra một cánh cửa, phía trước liền truyền đến gọi tiếng. Yêu hô, chân cổ. Chân cổ. Một cái hồng nhạt tóc dài, lớn lên nhí nha nhí nhảnh tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót, vô cùng phấn khởi đến cố thần trước mặt. Từ hoa hoa, ngươi sao lại ở đây? Cố thần hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa tới thiên cung liền gặp phải nàng. Ta biết ngươi muốn tới thiên cung, liền ở ngay đây chờ ngươi rồi. Chúng ta trước nói thế nào cũng là đồng bọn, ngươi đến rồi ta đương nhiên muốn tận tình địa chủ. Từ hoa hoa ngẩng lên kiêu ngạo đầu nhỏ, một quãng thời gian không gặp, tiểu cô nương này nảy nở một ít, mắt ngọc mày ngài, thỏa thỏa mỹ nhân phôi tử. Kia thật đúng là cảm tạ ngươi rồi. Cố thần thấy buồn cười, vừa tới này địa phương xa lạ liền gặp phải Từ Hoa Hoa, quả thật làm cho hắn nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Hai người là đồng kỳ gia nhập thiên đình, bây giờ cũng trước sau trở thành thiên cung chuẩn đạo tử, còn từng có vui vẻ kể vai chiến đấu kinh nghiệm, nhắc tới cũng tính quan hệ tâm đầu ý hợp. Các ngươi đừng vội ôn chuyện, tiểu nha đầu, cái khác chuẩn đạo tử đều đến Lăng Tiêu điện sao? Thanh Lân sát thần dò hỏi. Đều đến. Nhắc lên cái khác chuẩn đạo tử, Từ Hoa Hoa nụ cười lập tức liền thu lại không ít. Tốt lắm, chúng ta đi qua đi. Thanh Lân sát thần đi ở phía trước, Từ Hoa Hoa cùng Cố Thần đi chung với nhau, nàng tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nghiêm túc nói. Chân cổ, chờ gặp được cái khác chuẩn đạo tử ngươi phải cẩn thận, bọn họ rất có thể cố ý làm khó dễ ngươi. Ồ, đây là vì sao? Ta cùng bọn hắn vốn không quen biết. Cố Thần thoáng kinh ngạc. Từ Hoa Hoa biểu hiện nhất thời thay đổi, hận đến nghiến răng. Cửu Trọng Thiên Cung, cả nhà yêu nghiệt. Có thể trở thành là chuẩn đạo tử, mỗi một người đều là kiêu căng tự mãn thiên tài, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Bọn họ nghe nói ngươi không có thể chất đặc thù, là bởi vì là thiên đình làm ra trọng đại cống hiến mới có thể trở thành là chuẩn đạo tử, sở dĩ ý kiến rất lớn. Có một ít người cho rằng ngươi không có tư cách tiến vào thiên cung, càng không tư cách cùng bọn họ đặt song song xưng hô. Chương 174, chuẩn đạo tử tụ hội. Ở Cố Thần trước, thiên đình 35 vị chuẩn đạo tử, mỗi một cái đều là thể chất đặc thù kẻ nắm giữ. Bọn họ tuổi còn trẻ đã bộc lộ tài năng, tắm rửa ở vô số ánh sáng chói mắt hoàn dưới trưởng thành. Đối với bọn hắn mà nói, chuẩn đạo tử trừ bỏ là một cái tượng trưng cho thân phận, cũng đồng dạng là cái vòng tròn, chỉ có một dạng thiên phú dị bẩm giả, mới có tư cách bị cái vòng này tiếp nhận. Đám người kia mắt cao hơn đầu, hừ, trần cổ ngươi là không biết, bọn họ đối xử không phải thể chất đặc thù giả, lại như tu sĩ đối xử phàm nhân một dạng. Từ Hoa Hoa hóa ra là hướng Cố Thần mật báo, để hắn chú ý một đám chuẩn đạo tử. Ta rõ ràng. Cố Thần lĩnh Từ Hoa Hoa phần này tâm ý, khoe miệng hơi vểnh lên. Ta cũng không phải là thể chất đặc thù giả, này vốn là trời sinh vô pháp thay đổi. Đã đến rồi thì nên ở lại, như bọn họ thật muốn tìm ta phiền phức, vậy ta tiếp chính là. Ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Từ Hoa Hoa trưởng nghĩa nói. Xem ra ngươi ở trong thiên cung cùng bọn họ nơi cũng không hay lắm. Cố Thần trêu ghẹo nói. Đều là một đám tự cho là đúng ra hỏa, bắt nạt ta tuổi nhỏ. Chờ ta tu vi nâng lên, nhất định phải làm chết bọn họ. Từ Hoa Hoa hung tợn nói, không thay đổi tiểu ma nữ bản sắc. Xuyên qua rất nhiều kiến trúc, Lăng Tiêu điện đang ở trước mắt rồi. Lúc này, đi ở phía trước Thanh Lân sát thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt lập lòe nói. Ta có chút việc trước tiên đi làm, chính các ngươi tiến Lăng Tiêu điện đi. Chân cổ, sau đó sẽ có người chuyên vì ngươi cử hành nghi thức. Nói xong hắn liền đi rồi. Cố Thần thế là cùng Từ Hoa Hoa hai người đồng thời tiến vào Lăng Tiêu điện, mới vừa vào đại điện, xoạt xoạt xoạt, mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Giờ khác này trong đại điện, cái khác 34 vị chuẩn đạo tử đã đều đang rồi. Bọn họ tất cả đều ăn mặc thiên đình chế tạo áo bào trắng. Chỉ có điều ở đó áo bào trắng hai vai biên giới, thêu ba đạo kim văn. Chuẩn đạo tử ở trong thiên đình địa vị đặc thù, bọn họ phân phối cũng cùng bình thường sát thủ có chỗ khác nhau. Ngoại trừ áo bào trắng trên có kim văn, mặt nạ của bọn họ không phân đồng tao, bạch ngân vẫn là hoàng kim, mà là thống nhất màu tím đậm. Trước mắt thân tại thiên cung, phần lớn chuẩn đạo tử vẫn chưa mang mặt nạ, lộ ra từng cái cực kỳ khuôn mặt trẻ tuổi. Trong bọn họ lớn bất quá chừng 20, tuổi còn nhỏ cùng Cố Thần gần như. Ánh mắt của mọi người rơi vào bước vào Lăng Tiêu điện hai người, rất nhanh xẹt qua Từ Hoa Hoa, tập trung ở Cố Thần trên người. Mọi người chú ý dưới, Cố Thần thần sắc bình tĩnh. Trong bạn cùng lứa tuổi, hắn nhận thức thiên phú nhất là xuất chúng, phải kể tới võ thánh thể Diệp Thanh Sương rồi. Trước mắt nhìn sang, đám người này cũng không đặc biệt gì mà. Mọi người thấy cố thần nhìn mọi người, dĩ nhiên ai cũng không có chào hỏi trước, bầu không khí dị thường lúng túng. Ừ, ngươi chính là mới lên cấp chuẩn đạo tử Trần Cổ sao? Nhìn thấy ngươi các tiền bối, không hiểu được chủ động chào hỏi giới thiệu chính mình. Một tên lưng hùm vai gấu thanh niên trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Cố thần lạnh liếc đối phương một mắt, không chậm không nhanh đi vào đoàn người. Người ta đều vì thiên đình chuẩn đạo tử, bối phận tương đồng, nơi nào đến tiền bối, ta có thể chưa thấy. Hắn nói chuyện cũng không khách khí, nếu đã từ từ hoa hoa nào biết đám người này nghĩ tìm hắn để gây sự, hắn hà tất mặt nóng đi dán mông lạnh. Hơn nữa, chuẩn đạo tử ở giữa nói trắng ra là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, ai cũng nghĩ tiến thêm một bước trở thành đạo tử, lại càng không có lý do tương thân tương ái rồi. Gặp cố thần ung dung không đội, không chút nào căng thẳng hoặc không tự nhiên, trong lời nói đem mình đặt tại ngang nhau vị trí, không ít chuẩn đạo tử đều toát ra giật mình vẻ. Bọn họ nghe nói người này liền thể chất đặc thù đều không phải, vốn tưởng rằng nhìn thấy bọn họ nên tự ti mặc cảm, không nghĩ càng cũng là một cái cùng nhân. Trần Huynh nói đúng. Một tên chuẩn đạo tử vượt ra khỏi mọi người, lớn lên môi hồng răng trắng. Giống cái thư sinh tay trói gà không chặt. Hắn lộ ra một mặt người xúc nụ cười vô hại, vài bước đi tới cố thần trước mặt. Chúc mừng Trần Huynh lên cấp chuẩn đạo tử, ta gọi Hoa Chính Phi. Hắn duỗi ra một cái tay đến, một bộ tự nhiên hào phóng, chân thành chúc mừng dáng dấp. Thấy hắn hành động này, rất nhiều chuẩn đạo tử lộ ra nụ cười cổ quái, phảng phất đang xem kịch bình thường. Chân cổ, chớ bị hắn cho lừa, hắn nghĩ đùa cợt. Từ hoa hoa thấy thế lập tức liền phải nhắc nhở, cố thần cũng đã đưa tay ra, hai người tay trái cùng bên phải bắt tay. Và anh, một luồng khủng bố sức mạnh lập tức từ Hoa Chính Phi trong tay truyền đến, hắn sinh đến môi hồng răng trắng, không nghĩ tới lại có rất đáng sợ khí lực. Cố thần bàn tay nhất thời bị nắm đỏ, rất nhiều chuẩn đạo tử quăng tới đồng tình ánh mắt. Này đáng thương người mới, Hoa Chính Phi là cửu vĩ thiên hồ thể. Ở trong chúng ta khí lực tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng cũng đạt đến khủng bố 700.000 cân trình độ. Âm hiểm nhất từ trước đến giờ chính là hắn, trang đến người hiền lành, không ngờ liền cắn ngươi một khẩu. Hoa Chính Phi nhìn trước mặt cố thần, trên tay sức mạnh chậm rãi tăng mạnh, hắn thích xem đến người khác bởi không chịu nổi đau nhức khó nhịn dáng vẻ. Thế nhưng hắn thất vọng rồi, hắn phát hiện trong tay hắn sức mạnh dùng 6 phần, nhưng cố thần một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hả? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trên tay sử dụng sức mạnh lập tức càng cường rồi. Kèn kẹn. Kia nắm chặt lực lượng có thể đem một khối huyền thiết dễ dàng nắm biến hình, nhưng nắm cố thần tay, hắn nhưng không có bao lớn phản ứng. Hoa Chính Phi trong lòng hơi lạnh lẽo, liền nghe đến cố thần lên tiếng rồi. Hoa Huynh làm cái gì vậy? Không nỡ buông ra tay của ta. Cố thần trào phúng nhìn hắn, nếu như vậy. Vậy chúng ta nhiều nắm một hồi. Vâng. Một luồng cuồng mãnh sức mạnh nhất thời từ cố thần trong lòng bàn tay bạo phát, Hoa Chính Phi sắc mặt bá liền thay đổi. Hắn nghĩ rút về tay, cố thần tay lại giống cái kềm gắt gao trói lại hắn. Một luồng xót ruột đau đớn lập tức truyền đến, hắn cảm giác toàn bộ tay xương đều sắp bị nắm nát. Buông tay. Buông tay. Hắn cả giận nói, cố thần lại không có phản ứng. Một cái tay vững như thành đồng vách sắt, chậm rãi càng cường lực nói. Hoa Chính Phi mặt cấp tốc đỏ bừng lên, con mắt phun lửa vậy nhìn chằm chằm cố thần. Xảy ra chuyện gì? Hoa Chính Phi có điểm không đúng. Hai người khí lực so đấu hạn chế ở lòng bàn tay ở giữa, bởi vậy mọi người thấy không ra trong đó sóng ngầm mãnh liệt, nhưng rất nhanh sẽ nhìn thấy Hoa Chính Phi dị thường. Chân cổ, cho ta buông tay. Hoa Chính Phi đột nhiên liền bạo phát, mắt thấy tránh thoát không được cố thần, từ sau lưng của hắn, dĩ nhiên bốc lên một cái linh diễm đuôi. Hô anh! Ngập trời năng lượng sôi trào mãnh liệt, đuôi hư không vừa kéo. Cố thần hơi nhướng mày, sau này bước ra một bước, tách ra công kích, nhưng tay cũng không thể làm gì buông ra rồi. Hoa Chính Phi tay lập tức rút trở về, mọi người này mới nhìn rõ ràng, chốc lát ngắn ngủi kia. tay của hắn dĩ nhiên liền toàn bộ vặn vẹo biến hình, sưng đỏ chót. Hoa huynh hà tất động lớn như vậy nộ, liền đuôi cáo đều cho lộ ra rồi. Cố thần trêu nói, một cái tay của hắn lông tóc không tổn hại, có tối đa chút đỏ chót mà thôi, hai người lập tức phân cao thấp. Hoa chính phi sắc mặt lúng túng, không nghĩ tới chỉnh người không thành ngược lại bị chỉnh, đối phương khí lực so với hắn đại nhiều như vậy. Chương 175, Long tượng thể. Hoa chính phi dĩ nhiên ăn quả đắng, thật là vô dụng. Xem ra này mới chuẩn đạo tử cũng không phải quá kém mà. Chỉ là có chút khí lực thôi, chứng minh không là cái gì. Chư vị chuẩn đạo tử xì xào bàn tán, Hoa chính phi bẻ đi mặt mũi, một mặt tức giận, sau lưng một cái linh diễm hội tụ thành đuôi nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị tập kích cố thần. Cố thần mắt lộ cảnh giác, này Hoa chính phi khí lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng thần thức dò xét dưới tu vi dĩ nhiên đạt đến niết bàn trung kỳ, thật không đơn giản. Xem dáng dấp kia của hắn, cũng là lớn hơn mình cái 1-2 tuổi, thiên phú quả nhiên kinh người. Thú vị, xem ra ngươi có chút khí lực. Đừng bắt nạt tiểu bạch, cùng ta qua sò chiêu làm sao. Lúc trước vào cửa sớm nhất lên tiếng, kia lưng hùn vai gấu thanh niên đứng dậy, nhếch miệng nở nụ cười. Cố thần ánh mắt một trận lấp lóe, từ Hoa chính phi phản ứng hắn nên xem ra bản thân khí lực không nhỏ, còn dám tự tin nhảy ra. Xem ra có chút rửa dẫm. Thôi tranh. Đưa ra yêu cầu này ngươi cảm thấy công bằng sao? Ngươi là long tượng thể, chân cổ chỉ là phổ thông thể chất, làm sao có khả năng là đối thủ của ngươi? Thứ Hoa Hoa e sợ cho cố thần chịu thiệt, lập tức nhảy ra nói. Hừ, đều là chuẩn đạo tử, đoàn người mỗi vẻ, nào có cái gì có công bình hay không? Đúng không Trần Huynh, chúng ta quá so chiêu. Hắn nói xong, cũng không quản cố thần có đồng ý hay không, chớp mắt gần đây thân, một trưởng đẩy ngang mà đến, phảng phất thương hải dâng lên. Cố thần lập tức vung trưởng đón lấy, oanh. Lần này hắn bị chấn động đến mức lùi gấp, dĩ nhiên liền lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại, đụng nhau chỉnh chỉ bàn tay tê dại sưng. Thật là đáng sợ khí lực. Cố thần trong lòng rùng mình. Cùng bạn cùng lứa tuổi thậm chí là so với hắn tu vi cường tu sĩ giao thủ nhiều lần như vậy, hắn ở khí lực tranh tài bên trên hầu như đều là chiếm cứ ưu thế. Không nghĩ tới cùng này thôi tranh vừa đối mặt, dĩ nhiên liền không địch lại lui ra. Đối phương một trưởng kia e sợ có ngàn vạn cân khí lực, kia Hoa chính phi không cần phải nhắc tới, chính là mình cũng cách biệt rất xa. Xì, thật là ngu, lại dám cùng lòng tượng thể cứng đối cứng. Cái gì là long tượng thể? Từ nhỏ liền có long tượng lực lượng, khí lực ngập trời. Cho rằng dựa vào một ít luyện thể chi thuật khí lực so với người khác lớn hơn mấy phần, liền có thể chống đỡ thể chất đặc thù giả rồi. Một đám chuẩn đạo tử gặp cố thần rốt cục ăn quả đắng, lúc này trào phúng nói móc. Long tượng thân thể à? Cố thần nghe vào trong tai, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nhất thời nổi lên lòng háo thắng. Trong thiên cung quả nhiên tàng long ngọa hổ. Thể chất đặc thù giả cũng là mỗi người mỗi vẻ. Hắn đi lên phía trước, một bộ cũng không tính từ bỏ dáng vẻ. Để đọc chuyện. Hả? Người còn dám tới? Thôi tranh có chút kinh ngạc, hắn vốn là chỉ là gặp Hoa chính phi bị mất mặt, không muốn cái này mới tới đem bọn họ tất cả mọi người đều nhìn bẹp, cho nên mới ra tay giáo huấn thôi. Hắn chính là long tượng thể. Nói riêng về khí lực ở đây chuẩn đạo tử không có một cái có thể cùng hắn so với, dùng sức khí đánh thắng đối phương, thực sự không phải cái gì kiêu ngạo sự, sở dĩ chuẩn bị thấy đỡ thì thôi. Lại đến một trưởng. Cố thần khiêu khích nói. Lăng tiêu điện bên trong mọi người nhất thời dùng xem người ngu ánh mắt nhìn hắn. Cái tên này điên rồi phải không, vừa mới bị thiệt lớn, lại dám tiếp tục cùng thôi tranh hợp lực khí. Từ Hoa Hoa nghe được cũng gấp rồi. Chân cổ, đừng kích động, khí lực bại bởi long tượng thể không phải chuyện mất mặt gì. Đối với khuyến cáo cố thần thai trái nghe, thai phải ra. Khó được gặp phải một cái ở khí lực bên trên có thể nghiền ép hắn bạn cùng lứa tuổi, hắn rất muốn thử một chút mình có thể chống đến mức nào. Gặp cố thần một bộ không biết sống chết dáng vẻ, thôi tranh liếc chéo hắn một mắt. để ta tái xuất một lần tay, cũng sẽ không giống vừa mới như vậy thấy đỡ thì thôi, ta sẽ phế bỏ ngươi. Ngữ khí của hắn uy nghiêm đáng sợ, rõ ràng không phải đang nói đùa. Ngươi làm được đến nói sau đi. Cố Thần Sái Nhiên nở nụ cười. Lời này lập tức đốt thôi tranh lửa giận, cũng làm cho cái khác chuẩn đạo tử dồn dập hút vào khí lạnh. Thôi tranh tính khí có thể từ trước đến giờ hòa bạo, nay Trần Cổ thực sự là gan to bằng trời. Tốt, ta tác thành ngươi. Thôi tranh nổi giận, một trường giơ lên, trong cơ thể dĩ nhiên phát ra long tượng kêu âm. Long. Hắn một trường như thiên địa ma bàn, cuồn cuộn nghiền ép mà đến, mọi người nghe ngóng biến sắc. Cố Thần hít sâu một hơi, tay trái vung kích mà ra, ở trên đường liền hóa thành bạch ngọc bình thường nhan sắc, thánh khiết không nhiễm. Bạch ngọc thánh độc thủ, có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra gấp 10 lần trở lên sức mạnh. Như mũi nhọn đấu với đao sắc, Cố Thần không hề đẹp đẽ găng chống đỡ long tượng thể một trường. Vâng! Trường va chạm, lần này Cố Thần không có lại bị đẩy lui, ngược lại là thôi tranh thân thể lay động chút, kém chút không nhịn được sau này rút lui. Cân sức ngang tài. Lúc trước bị đẩy lui hơn 10 bước Cố Thần, lần này dĩ nhiên thể hiện ra cùng thôi tranh bất phân cao thấp khí lực. Nhất thời, không ít chuẩn đạo tử đều há to miệng, đầy mặt khó mà tin nổi. Phải biết vậy cũng là long tượng thể, trong ngày thường chỉ so với hợp lực khí, thôi tranh dễ như ăn cháo liền có thể nghiền ép bọn họ. Nhưng mà hiện tại, hắn dĩ nhiên gặp phải đối thủ. Làm sao sẽ? Khí lực đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Là khiếp sợ nhất muốn thuộc thôi tranh bản thân, vốn tưởng rằng đối phó Cố Thần dễ dàng, nơi nào nghĩ đến dĩ nhiên trong cống ngầm lật thuyền. Sắc mặt hắn nhất thời đỏ bừng lên, cảm thấy mặt mũi không nhịn được rồi. Lại đến. Hắn tức giận nói, lần thứ hai tiến lên, lúc này đẩy trưởng biến đổi, đổi thành bổ trưởng, trời long đất lở. Cố Thần ỷ vào bạch ngọc thánh độc thủ gắng đón đỡ thôi tranh một trường, trong cơ thể khí huyết cũng vì đó lăn lộn sôi trào. Hắn cảm giác ở loại này thuần túy lực cùng lực va chạm dưới, thân thể của chính mình phảng phất có càng nhiều tiềm năng bị kích thích ra đến, dĩ nhiên đối với chiến đấu cầu cũng không được. Hô anh! Ẩm! Hắn lấy thiên cương nhị thập thất tán thủ phương thức đánh ra bạch ngọc thánh độc thủ, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn cùng thôi tranh đấu hơn 10 lần. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau thổi lên cuồng phong, thổi đến mức rất nhiều chuẩn đạo tử sợi tóc bay lượn, áo bào phần phật. Chơi! Nay Trần Cổ dĩ nhiên thật có thể cùng thôi tranh thân xác chống lại, làm sao luyện được thể phách. Hắn vận dụng một loại nào đó đặc thù võ kỹ, có thể chống lại thôi tranh chỉ có cái tay trái kia, bất quá như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Thôi tranh thân là long tượng thể, chính là nhất lưu thể chất đặc thù, trong ngày thường ở giữa mọi người rất có hy vọng. Nhưng mà trước mắt một cái mới tới cùng hắn so đấu hắn am hiểu, dĩ nhiên có thể chiến đấu đến mức độ này, nhất thời để trong lòng mọi người tự nhiên mà sinh ra kính nể tình. Dù cho đối phương không phải thể chất đặc thù, có thể làm được điểm ấy, cũng đã là rất lớn năng lực rồi. Trần Cổ đã lợi hại như vậy rồi. Từ Hoa Hoa ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Nàng vốn còn muốn bảo hôm nay chính mình muốn giữ gìn Cố Thần, nơi nào nghĩ đến ở hai người phân biệt trong khoảng thời gian này, hắn đã cường hãn đến trình độ như thế này. Rầm rầm rầm. Thôi tranh càng đánh càng mạnh, như long tượng ở rời sông lấp biển. Đã là bị Cố Thần triệt để kích phát rồi chiến ý. Gây go, bạch ngọc thánh độc thủ mang đến sức mạnh tăng cường có hạn, cùng cái tên này tiếp tục chiến đấu tiếp, ta e sợ phải thua không thể nghi ngờ. Cố Thần trong cơ thể khí huyết bị chấn động đến mức loạn tung tùng phèo, thôi tranh ở man lực bên trên thiên phú thật đáng sợ, hắn có thể gắng gượng chống đỡ chỉ có một cái tay, mỗi một lần va chạm, cho thân xác mang đến gánh nặng rất nặng. Các ngươi đang làm gì? Còn không dừng lại. Lúc này, một cái ẩn chứa tức giận giọng nữ vang lên.